Chương 26, kiểm tra cùng thăng chức. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2229 cập nhật lúc, 201509108026. Tại sao đã bị công ty đuổi việc mà còn bị giết? Là công ty phái người. Không phải như cậu nghĩ. Người đàn ông trạc tuổi 40 cắt ngang lời Hạ Thiên Kỳ, giải thích. Cùng công ty ký kết hợp đồng, sau này, cậu sẽ là người của công ty, cống hiến sức mình cho công ty, đồng thời cũng được công ty bảo vệ. Mượn danh tiếng công ty chỉ là cái cớ thôi. Tôi vừa giải thích với cậu rồi. Những người được công ty mời tới đều có chất đặc thù rất dễ bị quỷ cảm ứng được. Lý do công ty mời cậu tới là vì đã đến thời điểm cậu có thể sẽ bị quỷ tìm tới bất cứ lúc nào. Nếu không thì công ty cũng không thể biết được cậu có thể chất đặc thù hay không. Mà thông qua lần thử việc này, sau khi trở thành nhân viên chính thức, công ty sẽ có người dễ dàng bị quỷ vật phát hiện được thể chất bị giấu giống như cậu, lúc đó cậu sẽ không dễ dàng bị quỷ vật phát hiện. Ngược lại, một khi cậu bị công ty đi vẹt, cậu sẽ không còn được công ty bảo vệ, khi ấy, khả năng của cậu sẽ bị quỷ vật phát hiện ra, sau đó giết chết cậu. Quỷ? Vì cái gì mà chúng nhất định phải đuổi cùng giết tận chúng ta? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy gia nhập công ty này cũng không phải là một chuyện xấu, chỉ là hắn không biết tại sao con người và quỷ vật đối đầu với nhau như thế này. Tôi không biết lý do là gì. Người đàn ông trung niên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình với Hạ Thiên Kỳ. Có lẽ chỉ có khi chờ tôi trở thành lãnh đạo cấp cao, tài năng cấp bậc cũng cao hơn thời điểm hiện giờ để hiểu rõ những thứ này. Còn bây giờ, nếu nói ra, không cần biết là đối với cậu hay với tôi, đều chỉ cao ước vọng duy nhất, đó là sống tiếp. Không cần biết là vì sao, có rất nhiều chuyện cậu nên biết, đến thời điểm sẽ nói cho cậu biết, bởi vì muốn giấu cũng không được. Mà chuyện cậu không nên biết, cho dù bây giờ cậu đã biết, cũng chờ làm tăng thêm áp lực cho cậu, chứ cũng không mất mát gì. Bây giờ, cậu đã chính thức gia nhập công ty, chỉ cần cậu không nhếch nhác là được. Tất nhiên, cũng không cần quá tốt. Nhìn khối đồ vật trên tay này rất giống đồng hồ điện tử, cho dù mối nghi ngờ trong lòng chưa được giải đáp nhưng ông ta đã nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Được chuyển chức chính thức từ chế độ ưu tiên của nhân viên mới, công việc thăng tiến, được hưởng quyền lợi, nội quy thưởng phạt, cùng với sức mạnh của quỷ vật đều tập trung cho mục tiêu. Đối với cái công ty thần bí này, Hạ Thiên Kỳ cũng đã hiểu rõ, cho dù sự hiểu biết về nơi này rất hạn chế, nhưng hắn vẫn tin rằng trong tương lai hắn sẽ vén mở được hết tấm màn bí ẩn này. Văn phòng trở nên yên tĩnh, không ai nói thêm điều gì, có lẽ người đàn ông đó muốn giữ Hạ Thiên Kỳ ở lại nơi này. 10 phút sau, người đàn ông tiếp tục nói. Cuối cùng, tôi muốn cậu hiểu rằng, ngay cả khi thực hiện những điều kiện để thăng chức, cũng có bài kiểm tra thể chất. Tôi bắt đầu nói về phần thực hiện. Đơn giản mà nói, cậu chỉ cần nghe lệnh nhờ cấp trên, chủ động tham gia vào những chỗ đã, đang và sẽ xảy ra sự kiện linh dị, cũng phải nghĩ luôn cách giải quyết sự kiện. Cái này tôi đã từng nói qua với cậu rồi, đợi việc giải quyết xong là sẽ cho điểm, tương ứng với điểm thưởng hối đổ hủy trước đó. Ban thưởng hối đoái ở đây chính là điểm vinh dự. Trong công ty, đây được gọi là công trạng. Giống như khi làm việc cho công ty, nhất định phải nỗ lực, thể hiện hết giá trị của bản thân mình. Điểm vinh dự chính là giá trị sáng tạo của mỗi người. Cái này có tiêu chuẩn thấp nhất là nhân viên bình thường 3 tháng phải kiếm đủ 10 điểm. Mà người mới theo quy tắc là cấp bình thường, được thưởng 1 điểm vinh dự. Cấp ưu tú được thưởng 2 điểm. Cấp hoàn mỹ là 5 điểm. Cụ thể ra sao thì đợi cậu sau khi hoàn thành tiêu chuẩn thấp nhất của bài kiểm tra thì tự mình suy nghĩ lấy, tôi cũng không hiểu rõ lắm. Ngay từ đầu, khi nghe bài kiểm tra thấp nhất chỉ có 10 điểm, Hạ Thiên Kỳ đã không thèm để ý đến những lời sau, dù sao con số này cũng không quá khó khăn để hoàn thành. Nhưng nghĩ lại, con số này cũng có phần thử thách của nó. Bởi vì cấp bình thường chỉ cho 1 điểm, nói cách khác nếu lần nào hắn cũng nhận điểm với tư cách là cấp bình thường thì hắn phải tham gia sự kiện này đến 10 lần. Chưa bàn đến con số 10 này nhiều hay ít, quan trọng là 10 lần này cần hoàn thành trong vòng 3 tháng. Cứ cho là được đổi thành cấp ưu tú đi, thì ít nhất hắn cũng phải tham gia 5 lần. Nếu dùng cả 2 cấp bình thường và ưu tú thay nhau tham gia thì cũng phải trả ỷ chùa ít nhất là 7 lần. Chỉ tham gia sự kiện 1 lần thôi cũng đủ nguy hiểm rồi, nói không quá chứ hắn có thể sống sót mà qua cũng đã là quá mệt mỏi, vậy mà trong 3 tháng hắn còn phải trải qua đến 7 lần. Mẹ nó, hắn đây còn chưa muốn vào sổ tử của Diêm Vương. Hắn sợ sắp đái ra quần rồi. Cái này không phải là lừa người sao? Hạ Thiên Kỳ vô cùng tức giận nhìn Đạ Nồng ngồi đối diện, ông ta lại vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, bình tĩnh nói. Nếu như cậu đạt tới cấp hoàn mỹ, thì trong 3 tháng, cậu chỉ cần tham gia 2 lần là đủ, hơn nữa nếu cậu muốn, được gấp 10 lần điểm của cấp bình thường độ nguy hiểm cũng thấp hơn. Đối với ông, Hạ Thiên Kỳ nghe xong còn muốn nói lại điều gì đó, nhưng bị người đàn ông Kỳ ạ ạt lời. Cái này là tốt cho cậu, tiếp theo, tôi nói cho cậu hiểu một chút về việc thăng chức. Mặc dù không muốn nghe ông ta nói, lại đang muốn nói về phần tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ khó chịu trong lòng cũng đành ngậm ngùi mà tiếp tục lắng nghe. Thăng chức chính là cậu từ nhân viên bình thường lên thành quản lý hoặc lãnh đạo. Điều này là dựa vào điểm vinh dự mà tôi vừa nói với cậu, cùng với điểm tái nhờ hủ ổng sau khi sự kiện kết thúc. Một lần có điểm của cấp hoàn mỹ, cộng với 10 điểm vinh dự kia là có đủ khả năng được thăng chức. Nếu chức quản lý cần tuyển người, lúc đó sẽ cho điểm tương ứng, bù trừ với điểm vinh dự kia. Nói đến đây, ánh mắt ông ta sắc bén hơn thường, nhìn Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở. Quản lý được hưởng chế độ ưu đãi khác nên mọi thứ phải tốt hơn nhân viên bình thường, nhất là được bảo vệ tính mạng. Cho nên cậu phải cố gắng, chỗ này sắp có nhiều người muốn rảnh, sống lâu hơn. Tới đây, người đàn ông không khỏi xúc động. Cho dù cuộc sống sau này gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới tính mạng chúng ta. Chỉ cần cố gắng được ở lại đây, bọn chúng có thể tìm khắp mọi nơi, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ ra chỗ này. Cùng với những điều bí ẩn đáng sợ đó. Khi người đàn ông trung niên ấy nói những lời này, dường như nhớ lại những kỷ niệm trước kia, thoáng chốc trông già đi vài phần. Nhưng cũng phải, trong mắt Hạ Thiên Kỳ, ông ta đúng là tuổi cao sức yếu. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói thêm gì, người đàn ông cũng chẳng bận tâm hắn có nghiêm túc lắng nghe hay không, tiếp tục nói. Được rồi, những gì liên quan tới quy tắc của công ty, tôi đã nói hết với cậu, còn lại cậu tự tìm hiểu đi. DGXMM, cho ta vào hố đã đào sẵn còn không cho ta thời gian chuẩn bị. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng chửi người đàn ông trung niên không ngớt, cảm giác chẳng những không thể gặp dự hóa lành mà còn bị rơi xuống hố sâu leo lên không nổi. Đối với công ty càng ngày càng có thêm sự nghi ngờ. Quyển 2 chương 27, ký kết chuyển hợp đồng chính thức. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang thầm chửi xối xả, người đàn ông trung niên ngồi đối diện đột nhiên đưa qua một cây bút thép, nhắc nhở. Được rồi, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì cậu ký tên vào hợp đồng đi. Vậy nếu như tôi nói có vấn đề, thì sẽ không cần ký. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, không khỏi trêu chọc. Cậu cũng có thể không ký, việc người không ép buộc. Chỉ là sẽ không được công ty bảo vệ, giống như hợp đồng cũ trong kỳ thực tập của cậu. Dường như người đàn ông rất nghiêm túc, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng nên ký vào. Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ nhún vai, sau đó liền cầm cây bút thép ký tên vào hợp đồng, nhưng người đàn ông bảo. Cậu muốn ký vào đâu cũng được, dù sao trong cây bút cũng không có mực. Bút không có mực. Vậy ông đưa tôi làm gì? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dường như người đàn ông đang cố ý đùa cợt với hắn, mặc khác hắn nghĩ, việc chuyển hợp đồng chính thức này hình như cũng có chút vấn đề, bởi vì nếu so với lúc trước, khi hắn ký hợp đồng thực tập, thì hoàn toàn giống nhau. Nội dung như cũ, tờ giấy vẫn trắng bóc một mảng, hoàn toàn chưa đến nửa chữ, như thể lấy một sấp giấy trắng tùy tì hệ đình lại. Hợp đồng này không có chữ à? Đây là quy tắc của công ty, cụ thể ra sao tôi cũng không rõ. Dù sao hợp đồng này cũng không phải là trống không. Chỉ là bình thường thì không thể nhìn thấy được. Còn về vấn đề mực nước thì cậu hãy tự giải quyết đi. Tự mình giải quyết. Ông đang trêu chọc tôi đấy à? Không lẽ ông bắt tôi tiểu vào? Có lẽ nghĩ dù sao người đàn ông trung niên cũng là chủ quản nên Hạ Thiên Kỳ vội vàng cười nói tiếp. Tôi đùa thôi, bảo ông đi kiếm mực nước đúng là cũng có chút quá đáng. Thôi thì tôi đi mua vậy. Chỉ chính cậu mới có thể tạo ra mực nước. Người đàn ông đột nhiên trả lời, làm Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn kinh ngạc. Không lẽ phải đi tiểu vào? Dùng máu. Người đàn ông rốt cuộc cũng không còn nhẫn nhịn được nữa, nhấn mạnh với Hạ Thiên Kỳ. Cậu phải dùng máu của mình làm mực nước, ký kết hợp đồng. Dùng máu của tôi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong liền nhếch miệng, hỏi. Đây cũng là một trong những quy tắc của công ty sao? Đúng vậy, không còn lựa chọn nào khác đâu. cậu chỉ có thể dùng máu của cậu làm mực nước, ký tên vào bản hợp đồng. Lúc đó, bản hợp đồng này mới có hiệu lực. Nói xong, người đàn ông lại thúc giục thêm một câu, cậu mau ký đi. Hạ Thiên Kỳ mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông trung niên kia, lại nhìn về xí bột thép đang cầm trên tay, cảm thấy công ty này, từ trên xuống dưới đều thể hiện hai chữ bốn biến thái. Đây không phải là biến thái bình thường mà là siêu cấp biến thái. Thứ này không biết có bệnh khuẩn hay không. Hạ Thiên Kỳ vặn ống đựng bút thép ra nhìn, túi mực bên trong thật sự giống tuyết, hắn bất đắc dĩ thở dài, vô vô mu bàn tay đầy mạch máu của hắn, sau đó cắn răng dùng bút thép cắm vào. Nói thật, đây là lần đầu tôi tự làm đau mình như vậy. Ngoại trừ đau thì thật sự không có cảm giác gì cả. Hạ Thiên Kỳ cau mày, nói với người đàn ông. Thế nhưng người đàn ông ấy lại không phản ứng gì, chỉ đang lẳng lặng hút một điếu thuốc. Thấy vậy, hắn cũng không nói nữa, vội vàng lấy một chút máu, loạn choạng đái điền bên bản hợp đồng viết xuống ba chữ Hạ Thiên Kỳ thật to. Lúc vừa viết xong, hắn còn chưa kịp bản hợp đồng đưa cho người đàn ông, liền thấy nó tự nhiên bốc cháy hơn nữa, cháy rất nhanh, vẫn chưa kịp thở nốt một nhịp mà tờ giấy chỉ còn lại cỡ nửa lòng bàn tay. Thế nhưng, điều làm Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc hơn chính là, trên hợp đồng xuất hiện văn tự. Bởi vì tờ giấy bị đốt quá nhanh nên hắn không thể nào biết được nội dung cụ thể là những gì, nhưng hắn vẫn thấy được một đoạn. Ít 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 minh phủ thứ ba ít ít ít. Ít 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 khế ước ít ít ít. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn bản hợp đồng đã từ từ biến thành màu xám đen, trong đầu chỉ hiện lên hai từ này. Minh phủ thứ ba. Khế ước. Là ý gì? Ngẩng đầu nhìn người đàn ông, trong lòng tràn ngập nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ hy vọng có thể biết được lời giải đáp. Hợp đồng chính thức cũng chỉ mới đốt được ở bên trong, vì vậy mới thấy được nội dung phía trên, hơn nữa cũng chỉ có mình thấy được. Người đàn ông có chút không hiểu biết, Hạ Thiên Kỳ đang định mở miệng cắt lời, liền nghe ông ta tiếp tục nói. Tôi không thể giải đáp những điều này, bởi vì tôi cũng không rõ lắm. Tất nhiên là tôi cũng không hứng thú với nó. Lòng hiếu kỳ của cậu quá mạnh mẽ, việc này thật sự không tốt. Cho nên, tôi khuyên cậu, biết quá nhiều có khi sẽ không có lợi. Ở nơi này, chỉ cần cố gắng sống sót và hưởng thụ là được. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy người đàn ông dường như đang nói láo, nhiều câu hỏi bày ra trước mặt hắn như vậy, sao hắn lại không nghĩ cho được? Nếu ông thật sự muốn tốt cho tôi, không muốn tôi nghĩ nhiều thì ông hãy nói cho tôi biết đi. Trong lòng lại thầm chửi người đàn ông, Hạ Thiên Kỳ phát hiện gần đây, hắn gặp người đê tiện rất nhiều. Thấy người đàn ông không muốn nói tiếp, hắn cũng không thèm hỏi nữa. Hắn tin rằng, những nghi vấn phức tạp này, sớm muộn hắn cũng sẽ có được câu trả lời. Giống như người đàn ông ấy, cùng lắm cũng chỉ là một tên giàu hoạt, nên biết được nhiều chuyện. Nếu như sau này hắn ở trong công ty lâu, hắn nhất định sẽ biết nhiều hơn. Sau này, khi ký kết hợp đồng chính thức thì nó sẽ tự thiêu đốt hầu như không còn. Từ giờ, cậu đã chính thức trở thành người của công ty. Người đàn ông giải thích một câu, Leon tiếp tục chủ đề. Cậu đã ký hợp đồng trở thành thành viên của công ty, như vậy cậu có thể đeo đồng hồ vinh dự lên cổ tay rồi. Đeo ở đâu, chỉ cần trên tay là được hải xạ ổ. Đúng. Chỉ cần đeo lên là được. Hạ Thiên Kỳ nghe theo người đàn ông, đưa tay ra đeo lên cổ tay trái, sau đó liền người đàn ông nhắc nhở. Thấy mặt đồng hồ xuất hiện vân tay không? Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ vô thức nhìn về phía mặt đồng hồ. Phát hiện trên đó xuất hiện một cái khung giống như dùng để phân biệt vân tay, đang chuyển động rất nhanh. Phân biệt vân tay sao? Cứ cho là vậy đi. Bây giờ, cậu hãy cắn nát ngón tay, rồi đặt vào cái khung đó. Hạ Thiên Kỳ nghe theo, cắn nát ngón tay rồi đặt vào khung. Sau đó, trong óc hắn như có cái gì đó chui vào, chợt ông một tiếng, liền xuất hiện một loạt âm thanh chói tai, một lúc sau mới khôi phục lùi bại nhờ thường. Chuyện này là sao? Tại sao tôi lại có cảm giác như vừa có một con sâu chui vào trong đầu? Tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến một từ tám khế ước. Đột nhiên, hắn cảm thấy như trong khoảng khắc kia, hắn vừa ký một loại khế ước. Mặc dù, hắn chưa bao giờ trải qua chuyện này. Thậm chí, ngay cả khái niệm về khế ước cũng chỉ thấy trong những sổ hển tiểu thuyết bình thường, vì thế chuyện này khó có thể đả đảo cảm giác của hắn. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy nghi ngờ thì bên tai lại xuất hiện lời nhắc nhở của người trung niên. Bây giờ, cậu hãy nhìn lại mặt đồng xem có gì khác thường hay không. Quyển 2 chương 28, Thể chất ác linh. Bất đồng. Nghe xong, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ liền nhìn mặt đồng hồ phát hiện phía trên nó còn có nhiều chức năng hơn. Hắn bất giác dùng ngón tay chạm thử, muốn xem trong đó có những chức năng đặc biệt gì, có điều chọn chọn vài cái những cũng chẳng có phản ứng. Cái thứ ngươi cho ta chỉ có vẻ bề ngoài thôi đúng không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên nói với người trung niên một câu khiến hắn hộc máu. Không phải cứ chọn chọn như vậy là có thể điều khiển nó đâu mà phải dựa vào ý nghĩ của cậu. Nếu muốn kiểm tra chức năng của nó, cậu chỉ cần truyền ý nghĩ của mình vào đồng hồ là có thể điều khiển nó. Để ta thử xem. Hạ Thiên Kỳ nghe theo sự chỉ dẫn của người trung niên thử sử dụng ý nghĩ của mình để điều khiển đồng hồ. Quả nhiên nó tự động mở ra mà không cần phải dùng lực hay phải làm nó sức mẻ chút nào. Kế tiếp đó nó hiện bảng phân loại các chức năng. Theo thứ tự là sự kiện nhắc nhở, điểm vinh dự cho điểm, đối thoại, tin tức trọng yếu, khảo nghiệm thể chất, nhân viên hỗ trợ. Hắn mở sự kiện nhắc nhở ra thử nhưng trên giao diện hiện ra dòng chữ tạm thời chưa có. Sau đó hắn lại mở điểm vinh dự cho điểm. Lại xuất hiện thêm hai phần nhỏ hơn là điểm vinh dự và cho điểm. Hắn vốn định mở vinh dự điểm ra, cứ ngỡ cũng giống hồi nãy nhưng rồi lại phát hiện bên trong có tới 3 điểm vinh dự. Thấy vậy, hắn vội vàng mở cho điểm, phát hiện bên trong có tới 2 cái cho điểm, một là cấp bình thường, cái khác là cấp ưu tú. Cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ mừng rỡ như điên. Cho điểm cấp bình thường chắc là lần ở tiệm sách Hâm Hoa, còn cho điểm cấp ưu tú hẳn là ở học viện nữ sinh Tề Hà. Nghĩ kỹ lại thì hình như hắn chưa từng giết quỷ, làm sao lại được cho điểm cấp ưu tú này. Thứ này không có trục trặc gì chứ. Ta không biết. Nhưng mà. Hạ Thiên Kỳ định nói ra việc mình chưa giết được quỷ nhưng điểm đã lấy rồi không lẽ còn nói ra. Nhưng nhìn người trung niên hắn không nhịn được lời muốn nói, nhếch miệng định nói rồi lại thôi, tiếp tục kiểm tra chức năng đặc biệt của đồng hồ. Hắn mở, đối thoại ra phát hiện trên mặt đồng hồ xuất hiện giao diện điện thoại dùng để quay số. Tất nhiên hộp thoại này cũng có chức năng truyền tin. Sau khi biết chức năng của hộp, đối thoại hắn mở tiếp, tin tức trọng yếu, đồng hồ hiện ra dòng chữ tạm thời chưa có. Tin tức trọng yếu này là cái gì? Tin tức từ công ty. À, Hạ Thiên Kỳ hiểu ra liền khẽ gật đầu một cái tiếp tục nói. Đúng là không biết đấy. Nói xong hắn không để ý đến người trung niên kia nữa, tiếp tục nghiên cứu chiếc đồng hồ đeo tay này. Hắn mở chức năng, khảo nghiệm thể chất ra. Sau khi mở, trên đó chỉ hiển thị duy nhất một câu. Phải chăng bạn muốn lập tức tiến hành khảo nghiệm thể chất? Hạ Thiên Kỳ không suy nghĩ liền đồng ý trong chớp mắt, hắn liền cảm thấy như có vô số dòng điện chạy khắp cơ thể. Hắn đau đớn kêu lên thảm thiết rồi ngất đi. Trong lúc hôn mê, hắn có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong mơ, hắn nhìn thấy một người phụ nữ có thai đang chờ để sinh con, có thể thấy rõ vẻ mặt thống khổ của bà, không phải ai khác mà chính là mẹ của hắn. Còn hoàn cảnh xung quanh vô cùng mờ ảo, hoàn toàn không thể phân biệt đây là đâu. Có thể là ở bệnh viện, cũng có khả năng là đang ở trên xe bệnh viện trong quá khứ. Cùng lúc, bên người mẹ hắn đồng xuất hiện một đứa bé chỉ có nửa người. Đứa bé không ngừng gào khóc, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó lại làm người ta sởn cả gai ốc. Tiếp theo nó kéo lên nửa cơ thể của mình một cách chậm rãi rồi chui vào cơ thể của mẹ hắn. Sau đó, cảnh vật xung quanh lại chuyển đổi một lần nữa. Hắn thấy một đứa bé bị treo ngược, vẫn còn dính với cuống rốn của mẹ. Nhưng không lâu sau, đứa bé chỉ có nửa thân thể kia xuất hiện. Kế đến nó nhe răng nở nụ cười ác độc, cắn vào cổ của đứa bé bị treo kia. Nó ăn thịt hoàn toàn đứa bé kia. Cùng lúc đó, phần thân thể bị thiếu sót của nó mọc ra một cách kỳ quái. Sau đó nó lây cuống rốn gắn vào rốn của mình, mắt từ từ khép lại. Đứa nhỏ này vừa được sinh ra đã cười. Mộng cảnh bắt đầu lay động liên tục. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Thời gian cũng chỉ mới trôi qua hơn 10 giây. Hắn mơ màng nháy mắt nhìn, người trung niên cũng nhìn chằm chằm hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn mặt đồng hồ, phát hiện trên mặt đồng hồ xuất hiện cùng một thông báo, liên tục chớp nháy lên dòng chữ lớn màu đỏ thể chất tác linh. Thể chất tác linh. Hạ Thiên Kỳ không khỏi bàng hoàng. Hắn cứ nhớ mãi tới khúc mà quỷ anh ăn tươi nuốt sống nửa cơ thể kia của đứa bé. Ngươi là người có thể chất của ác quỷ, sắc mặt người trung niên có chút nghiêm lại nói. Có ý gì? Ngươi có thể nói rõ ràng một chút không, đừng có lần nào cũng bắt ta phải động não được không? Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy, hay nói đúng hơn là bản thân hắn đang cảm thấy sợ cái gì đó. ý của thể chất ác quỷ chính là linh hồn của ngươi là một con quỷ. Linh hồn ta là một con quỷ sao?
Chuyện này,
sao có thể? Hạ Thiên Kỳ lập tức phản bác.
Không có gì là không thể.
Kỳ thật những người có thể chất đặc biệt dù ít dù nhiều cũng từng bị quỷ tác động. Còn thể chất ác linh thì phải bị tác động càng nhiều hơn nữa.
Ở giai đoạn thai nghén, ngươi đã bị quỷ anh.
Đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe nên ngăn không người trung niên. Trong lòng không chấp nhận được sự thật đó. Không thể nghi ngờ bởi vì hắn vừa nhìn rõ cảnh tượng kia. Bản thân mình từ đâu tới, ăn hết đứa bé kia rồi trở thành mình như bây giờ. Cái này cũng không có gì là không thể tiếp nhận. Người trung niên đoán biết thế nào Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ khó chấp nhận chuyện này liền nói. Ngươi và quỷ anh kia đã kết hợp lại với nhau, các ngươi bây giờ là một cơ thể hoàn chỉnh. Cũng không phải nói ngươi chính là quỷ anh, hoặc hài nhi kia mới chính là ngươi. Các ngươi bây giờ đã không còn cách nào để tách ra nữa. Nghe người trung niên nói vậy, trong lòng Hạ Thiên Kỳ mới coi như bình thường trở lại được một ít, suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Cái thể chất kia có vấn đề gì không?
Thể chất ác linh không thể học tập phép thuật xua đuổi ma quỷ, để nâng cao năng lực sinh tồn cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Nói một cách chính xác, cậu không cần thông qua trung gian mà có thể trực tiếp đối đầu với quỷ.
Vậy là chuyện tốt hay xấu?
Hạ Thiên Kỳ trong lòng thấp thỏm hỏi một câu.
Đương nhiên là chuyện tốt, chẳng những có thể trực tiếp đối kháng với quỷ.
Như vậy sẽ không bị quỷ mị nhập vào người. Quỷ mị đó có thể tạo được ảo cảnh trong phạm vi nhỏ, cũng có thể tiến hành quỷ nhập xác.
Nghe người trung niên nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình hiểu được tại sao mình đạt được điểm cấp ưu tú.
Bởi vì chính bản thân hắn là thể chất ác linh cho nên quỷ nhập xác kia sẽ bị giết chết.
Mặc dù vậy, cứ coi như là chuyện tốt đi nhưng ta không tin cái thể chất này không có một chút chỗ hỏng nào.
Hạ Thiên Kỳ đầy hoài nghi nhìn người trung niên.
Trên thực tế thì người đàn ông trung niên cũng khẽ gật đầu thừa nhận.
Cái thể chất này quả thật cũng có chỗ hỏng.
Quyển 2 chương 29, chỗ ở mới.
Tôi biết ngay mà.
Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong lòng trầm xuống, trái tim cũng trở nên bất an.
Thể chất ác linh cực kỳ nguy hiểm, phải tiêu tốn nhiều điểm vinh dự so với người thường.
Điển hình nhất chính là muốn tự đề cao khả năng của bản thân mình lên.
Cách phát triển thể chất ác linh không giống người bình thường. Nguyên nhân tôi đã nói với cậu lúc trước.
Thể chất ác linh có thể đối đầu trực tiếp với quỷ mạ không cần phải thông qua bất cứ vật trung gian nào.
Nhưng người bình thường thì lại khác, người bình thường muốn đối đầu với quỷ thì sẽ phải mượn trợ giúp từ pháp thuật.
Cái này cũng giống như phải học nội công tâm pháp trong các tiểu thuyết võ hiệp, hay võ học bí tịch.
Dựa vào những thứ này để đối phó quỷ.
Người có thể chất ác linh, trong cơ thể người đó cần phải có những pháp thuật tương khắc với quỷ khí.
Nhưng không thể luyện tập được, chỉ có thể tự mình đi theo con đường khác, con đường này chính là cường hóa thể chất.
Cường hóa thể chất.
Trái tim Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên đập nhanh vài cái, không hiểu rõ câu nói này, vội vàng hỏi lại.
Như thế nào mới là cường hóa, chẳng lẽ tôi còn có thể biến thành siêu nhân?
Nếu như cậu kiếm đủ điểm vinh dự, thì chắc là có thể thực hiện A.
Người trung niên kia nói xong liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ, nét mặt tựa cười nhưng lại giống như không cười.
Tuy nhiên loại này nếu muốn cường hóa còn được chia làm hai giai đoạn, trong đó một loại gọi là cách áp chế quen thuộc, còn loại kia mới là cường hóa.
Mà cái gọi là áp chế quen thuộc kia, nói trắng ra chính là áp chế ác linh trong cơ thể của cậu, điều khiển thuần thục năng lực của ác linh, về sau thì mới có thể cường hóa.
Chẳng lẽ ác linh trong cơ thể tôi vẫn còn sống?
Lúc trước tôi có nói qua, giữa các cậu đã kết hợp thành một thể.
Cậu chính là nó cũng chính là cậu. Tuy hai mà một.
Bất quá ác linh vốn có năng lực và oán niệm rất lớn.
Nếu như cậu không có biện pháp ngăn chặn luồng oán niệm này, và điều khiển thuần thục năng lực của nó.
Như vậy sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị quỷ vật đồng hóa, cho đến khi đánh mất lý trí, cuối cùng trở thành một người hoàn toàn bị chi phối bởi oán niệm của quỷ vật.
Nếu đúng như những gì chú nói, nghiêm trọng như vậy.
Tại sao tôi vẫn yên ổn mà đứng ở đây?
Trước kia tôi cũng chưa từng áp chế qua.
Đối với giải thích của ông chú trung niên kia, Hạ Thiên Kỳ còn chưa có hoàn toàn tin tưởng.
Hay đúng hơn, hắn muốn tìm hiểu rõ ràng hơn về chuyện này.
Chứ không phải như lúc trước, cái gì cũng chỉ biết sơ qua.
Đó là bởi vì lực lượng của ác linh trong cơ thể cậu còn chưa có bị kích thích qua, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ bộc phát.
Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, tôi đề nghị cậu trước khi học cách áp chế nên tìm hiểu một ít về cường hóa. Đương nhiên rồi, bởi vì bản thân tôi vốn không phải thể chất ác linh. Cho nên với việc đồng nhất kia cũng không hiểu cho lắm. Càng nhiều nữa thì phải nhờ vào chú tiến hành thăm dò. Được rồi. Hóa ra cả cậu cũng không biết. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, con mẹ nó, vốn định hỏi ông chú kia thêm vài câu. Nhưng nghĩ lại, ông ta cũng không có thiếu hắn cái gì. Mặc dù ông ta cũng không trả lời toàn bộ, nhưng cũng có thể coi là hỏi gì đáp lấy, hữu vấn tất đáp. So với lần đầu hắn đi gặp ông chú kia thì tốt bụng hơn nhiều lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ có chút cảm ơn ông chú trung niên này. Chỉ là ông ta kiên quyết không chịu đáp ứng cùng hắn đi ăn cơm, nếu không thì dù thế nào hắn cũng nhất định kéo ông chú này đi uống vài ly. Nếu hắn đoán không lầm, sau này còn phải nhờ ông ta chiếu cố 1, 2, 4. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm tính toán, người trung niên kia đã từ trên ghế đứng lên. Tôi bên này đã dò hỏi dùm cậu, biết được gì cũng đều đã nói cho cậu nghe hết rồi. Còn lại thì phải nhờ vào chính cậu tiến hành thăm dò rồi kết luận. Nếu như không còn vấn đề gì nữa, bây giờ cậu có thể ra về. Nói đến đây, người trung niên kia giật mình như nhớ ra cái gì đó, từ trong túi tiền móc ra một tấm chi phiếu, đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Được rồi, đây là tiền lương của cậu. Vào ngày 15 hàng tháng thì lãnh lương. Tiền lương thử việc của cậu đã trả, tiền lương nhân viên chính thức bắt đầu tính từ tháng sau. Mặt khác, cứ khoảng 4 tháng một lần, cậu có thể sẽ được phát thêm tiền trợ cấp sinh hoạt và bồi dưỡng. Nói chung chỉ cần không tiêu tiền như nước thì cũng khấm khá. Hạ Thiên Kỳ tiếp nhận chi phiếu từ trong tay của trung niên. Mặc dù hắn đã cố gắng khống chế, nhưng trên mặt trung quy vẫn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nói thật ra, hắn cũng không có cái khác để dùng, dù sao vô luận là ra ngoài học hỏi hay tìm việc làm, cũng chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo, nói trắng ra cũng là vì một chữ tiền. Nhiều người như vậy, thì cho dù biết pháp, nhưng vẫn sẽ phạm pháp. Thậm chí không ngần ngại đi ăn cắp, trộm cướp. Không phải làm vậy thì có thể kiếm được nhiều tiền nhanh hơn, mau hơn sao? Hắn cũng giống như vậy, cho dù biết chấp hành sự kiện linh dị là cửu tử nhất sinh, 9 phần chết, 1 phần sống. Nhưng trừ những lúc chấp hành nhiệm vụ, còn lại đều là tự do. Huống hồ tiền lương cùng bồi dưỡng cũng khá là khả quan. Vậy nên ngược lại mà nói, ít nhiều gì cũng đã cho hắn một ít cảm giác công bằng. Được, không có vấn đề gì. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất rõ, nếu hắn nói có vấn đề, người trung niên kia sẽ không vì hắn mà giải thích. Câu nói này có ý tứ là muốn hắn mau một chút, thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng cút đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu xác nhận, sắc mặt của người trung niên kia cũng giãn ra đôi chút, nhắc nhở hắn chuẩn bị tốt giấy hành nghề của mình. Địa điểm của ký túc xá nằm ở số 130, đường Thế Kỷ. Chỗ ở mới của cậu cũng ở đó. Về phần chiếc xe này, cậu để lại cho người thực tập sau đi. Trung niên nói xong, giao cho Hạ Thiên Kỳ một chiếc chìa khóa BMW X5. Hắn lúc này coi như đã triệt để từ người bình thường chính thức thăng cấp thành công nhân. Tiếp nhận chiếc chìa khóa mới, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cực kỳ vui vẻ. Nói thật chiếc xe này chính là chiếc xe hắn thích nhất. Hắn vốn dĩ cho rằng cho dù mình có cố gắng phấn đấu cả đời, cũng chưa chắc có thể mua nổi. Vậy mà không nghĩ tới, mới vừa tốt nghiệp đại học hắn đã có cơ hội lái nó rồi. Hắn cũng không cánh nào mà không cảm thán vận mạng biến đổi thất thường của mình, thật lòng hắn khó có thể khống chế. Trước khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ mới sực nhớ mình còn chưa có hỏi ông chú trung niên kia tên họ là gì, cho nên vội vàng dừng lại. Không biết chú tên gì, sau này có hay không sẽ là cấp trên của tôi. Cứ gọi tôi là Giao Hải Nghĩa, tôi chỉ là người quản lý tạm thời thôi. Đợi qua một thời gian ngắn nữa sẽ có người thay tôi tiếp nhận. Nếu như có nhiệm vụ cần chấp hành, cậu sẽ thông qua cái đồng hồ kia mà nhận được. Tôi biết rồi, tóm lại vẫn cảm ơn chú đã giảng giải cho tôi nhiều như vậy. Những lời nói này của Hạ Thiên Kỳ đều xuất phát từ trong nội tâm của hắn. Trọng yếu là cậu phải cố gắng sống sót, tự cố vũ đi. Nam. Rời khỏi văn phòng Hoàng Kim, Hạ Thiên Kỳ theo địa chỉ mà Giao Hải Nghĩa đã đưa cho. Hắn bắt một chiếc taxi, sau đó bảo tài xế chạy về hướng trong địa chỉ kia. Ngồi trong xe, nhìn xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn thấy văn phòng Hoàng Kim dần dần trở nên nhỏ bé. Hạ Thiên Kỳ có cảm giác, lần sau trở lại nơi này có lẽ hắn sẽ khác xa so với bây giờ. Đường Thế Kỷ xét về mặt vị trí vốn có chút hơi nghiêng lệch, nhưng nếu đứng ở biệt thự mà nhìn, cái vị trí địa lý này lại thuận tiện đến không ngờ. Bởi vì khu biệt thự bình thường đều được xây ở gần vùng hoang vu, vậy mà biệt thự 130 đường Thế Kỷ vẫn còn thuộc vùng thành phố. Xe chạy được tầm 40 phút rốt cuộc cũng dừng lại, sau khi trả tiền xong, Hạ Thiên Kỳ lập tức nóng lòng từ trong xe bước nhanh ra ngoài. Đứng ở đường lớn của đường Thế Kỷ, Hạ Thiên Kỳ phát hiện nơi này là một dãy biệt thự, hơn nữa còn là loại biệt thự lớn. Ở trong biệt thự, còn lái xe xịn. Xem ra giấc mộng của mình chỉ thiếu mỗi người đẹp nữa thôi. Hạ Thiên Kỳ có cảm giác giấc mộng đã thành sự thật. Không phải nói khoa trương chứ, bây giờ có thêm một em gái xinh xắn làm bạn, một ngày nào đó nếu hắn thật sự chết đi cũng sẽ không thấy tiếc nuối. Tóm lại, bất kể như thế nào, trước mặt cứ nên hưởng thụ. Đối với đàn ông mà nói, cái gọi là thành công chỉ đơn giản chính là anh có tiền, có quyền, có người đẹp bên cạnh. Mà bây giờ, những thứ kia với hắn mà nói, hắn cảm thấy đã rất gần rồi. Tìm được biển số nhà có viết biệt thự 130, Hạ Thiên Kỳ phát hiện cửa ngoài của biệt thự mở toang. Nhìn vào bên trong, hắn mơ hồ thấy một cái bể bơi, bên cạnh bể bơi còn có một người. Người này mặc một chiếc quần bơi lọt khe tam giác, đang xoay lưng lại. Quyển 3 chương 1, bạn cùng phòng. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Quyển 3 Hát Thủy. Hạ Thiên Kỳ vốn định gõ cửa lần nữa, nhưng nghĩ lại sau này hắn sẽ ở chỗ này. Nơi đây chẳng khác gì nhà của hắn, như vậy trở về nhà của mình còn cần gõ cửa sao? Huống chi đứng ở cạnh bể bơi kia chính là người đàn ông mặc quần bơi, có vẻ như đang tính xuống dưới bể bơi. Người kia vốn dĩ đến suy nghĩ cũng lười, anh ta còn không thèm đếm xỉa đến hắn. Vì vậy, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng đẩy mạnh cửa chính đi vào. Trước đó, vì đứng ngoài cửa nên thị giác bị ảnh hưởng, cho nên hắn nhìn thấy cảnh tượng vô cùng có hạn. Tuy nhiên chờ đến khi hắn vào đến bên trong, cảnh tượng nhanh chóng trở nên rộng hơn, rõ ràng hơn. Ở góc đông bắc có một sân bóng. Đi xuống một chút về phía nam là một khu vườn được hàng rào vây lại. Đến gần trung tâm, vị trí còn lại có một hồ bơi, góc tây nam và góc tây bắc là một con đường bằng xi măng dẫn đến nhà để xe. Thật không thể tin được tương lai đây là chỗ ở của mình, thật sự quá tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ có chút khoa trương há to miệng một cái, hắn nhìn thấy chỗ ở tương lai của mình thì sợ đến ngây người, hắn có cảm giác mình đang nằm ngộng. Nhưng hiển nhiên, đây là giấc mộng đẹp. Đắm chìm trong cảm giác mộng đẹp này, Hạ Thiên Kỳ vô thức chạy tới cạnh bể bơi, tới lúc này hắn mới giật mình phát hiện. Bể bơi này không chỉ có một mình người đàn ông mặc quần bơi, còn có một cô gái tóc ngắn đang bơi lội trong bể bơi. Trước đó, cô gái kia cũng đã nhận ra sự có mặt của hắn, lúc này cô gái đang ngồi trên thành bên bể bơi, một nửa thân thể ở trên mặt nước, nửa ở dưới mặt nước, đánh giá hắn. Cũng giống như cô gái kia, hắn cũng đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt hắn theo bản năng dừng lại trên bộ ngực đầy đặn kia. Lập tức thấy ngay đồ bơi đáng yêu màu da cam. Giống như hai mảnh vải nhỏ vào bộ ngực đầy đặn của cô gái, tuy có thể được che lấp, nhưng cũng chỉ che chưa đủ 1/5, lộ ra một mảng lớn làm cho người ta nhìn là muốn trào máu mũi. Con mẹ nó chứ. Cùng lúc đó, trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một bộ phận thân thể nào đấy đang không chịu yên phận. Lớn như vậy, bộ muốn chết sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy miệng đắng, mím môi một cái, hắn lúc này đang đánh giá dáng người của cô gái kia, sự thật mà nói. Dáng người cũng không tệ. So với Nhược Vân, bộ ngực cô ta còn to hơn. Mặc dù bị áo ngực che bớt đi, nhưng cũng chỉ làm vẻ đẹp kia giảm đi đôi chút. Vẫn có thể được xem là một người đẹp. Anh nhìn đủ chưa? Có cần tôi đến gần để anh xem rõ hơn không? Sắc mặt cô gái đột nhiên trở nên khó coi, lên tiếng. Nếu cô dám tới, ông đây đương nhiên dám nhìn. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ đấu tranh kịch liệt, hắn âm thầm suy nghĩ như vậy. Nhưng hắn lại thể hiện bộ mặt xấu hổ, giả bộ ngượng ngùng nói. Cô không biết xấu hổ à? Tôi đâu phải cố ý. Con mẹ nó, anh quả nhiên là một nhân tài, nhìn chằm chằm vào ngực người ta lâu như vậy, đến tôi cũng thấy ngượng ngùng, cuối cùng nói rằng anh là không phải cố ý. Lúc này đột nhiên người đàn ông mặc quần bơi kia đi tới, chỗ anh ta đứng vừa vặn che đi cô gái trong bể bơi kia. Đôi chân rậm lông tách ra, dưới ánh mặt trời. Một cục u nổi lên ngay giữa quần lót trông rất thô bỉ. Tôi thật tình không có lừa anh, tôi không phải cố ý nhìn. Hạ Thiên Kỳ nghiêm mặt nói. Vâng, tôi biết mà, cậu là cố ý tuy nhiên cái này cũng không quan trọng lắm, dù sao bộ ngực của Vân Vân đúng là độc nhất vô nhị. Đừng nói là nhìn, có khi không nhịn được mà cậu nhảy vào bắt cô ấy đi, thì tôi cũng có thể hiểu được nguyên nhân nha. Lưu Ngôn Mẫn, cậu muốn chết phải không? Không đợi người đàn ông mặc đồ bơi giải thích, thì một mảng lớn bọt nước nhanh chóng dội thẳng qua, Hạ Thiên Kỳ phản ứng kịp thời nên tránh được, không bị nước bắn lên người, tránh được một kiếp. Ngược lại gã mặc đồ bơi kia, phản ứng chậm hơn nên bị tưới cho toàn thân ướt sũng. Hạ Thiên Kỳ vô ý nhìn lướt qua bể bơi một cái, lập tức thấy ánh mắt của cô gái kia đang cực kỳ tức giận, hận không thể lập tức giết chết hắn. Da đầu Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng tê dần, hắn nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, giả ngu. Trong lòng thầm nghĩ, con gái một khi đã tức giận, thì không nên chọc vào. Tôi chỉ đùa một chút, chớ có nóng tính như thế, cô xem chưa gì đã xối người ta ướt sũng như vậy rồi. Gã đàn ông mặc quần bơi chẳng chút nào thể hiện sự phản đối, đối với giao hấn của cô gái kia. Điều này khiến ấn tượng về sự hèn hạ của gã ta trong lòng Hạ Thiên Kỳ càng thêm sâu sắc. Cái đó, Hạ Thiên Kỳ không muốn nhìn cảnh hai người liếc mắt đưa tình nữa, nhịn không được, lên tiếng cắt ngang. Tôi vừa mới chính thức được thăng chức, sau đó Giao Hải Nghĩa bảo tôi tới nơi này, đây là giấy hành nghề của tôi. Không cần giải thích, cậu vừa đến tôi quan sát thấy chiếc đồng hồ vinh dự đang đeo trên cổ tay cậu là biết rồi. Người đàn ông mặc đồ bơi lên tiếng nói với hắn, sau đó chỉ tay vào chỗ thoáng mát cách đó không xa, ý bảo vỉn hắn nên qua đó nói chuyện cho tiện. Trước khi đi cũng không quên nói với cô gái đang tắm trong bể bơi. Lát nữa, cô cũng tới ngồi cùng bọn tôi một chút, chúng ta nhân tiện làm quen luôn. Nói xong, cũng chẳng cần biết cô gái kia có đồng ý hay không, lập tức dẫn Hạ Thiên Kỳ đi tới chỗ ngồi có cây rủ che nắng đằng kia. Vân Vân, cô gái này tính cách không những hung dữ, mà bộ ngực cũng rất bự. Về sau cậu nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không để cô ta dùng bộ ngực kia đập cậu, thì coi như cậu tàn đời. Nhưng không thể phủ nhận, thân hình của cô ta rất đẹp, đáng tiếc anh không hợp khẩu vị của cô ta, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ha ha! Hạ Thiên Kỳ không nói gì, chăm chú nhìn gã mặc đồ bơi đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lâu lâu hắn lại cười ha ha vài tiếng để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Ngồi đối diện gã mặc đồ bơi kia, Hạ Thiên Kỳ đưa mắt tỉ mỉ quan sát hắn. Tên này nói chuyện hăng say đến mức văng cả nước miếng ra ngoài kia, trong lòng Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thán một tiếng. Bởi vì đơn giản mà nói, nhìn mặt hắn, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tên này thậm chí còn có thể thô bỉ hơn rất nhiều. Không những thế chỗ đó của hắn, lúc hắn vừa mở miệng còn phối hợp với nét biểu cảm trên mặt hắn mà dựng đứng lên, nhanh chóng làm bại lộ bản tính hèn mọn dung tục. Tôi tên Lưu Ngôn Mẫn, thật ra tôi cũng mới chính thức thăng chức không bao lâu, bất quá so với cậu thì sớm hơn một chút. Lúc trước, tôi đã thử việc qua 4 lần. Tuy là người mới, nhưng cậu gọi tôi một tiếng tiền bối cũng không đến nỗi quá đáng, tôi cũng có thể bảo kê cho cậu nha. Được, nếu cần tôi sẽ nhờ anh bảo vệ tôi đấy. Đến lúc đó cậu tuyệt đối không cần khách khí, phải rồi cậu tên gì? Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ba. Có chuyện gì sao? Anh cần gì kinh ngạc như vậy? Không phải. Ý tôi là, tôi cứ tưởng cậu kỵ mùa đông. Kỵ mùa thu cũng được mà. Lưu Ngôn Mẫn, anh được lắm. Con mẹ nó, anh dám nói lại lần nữa coi. Ngay lúc hai người đang đấu võ mồm, mùi thuốc súng trong không khí tản ra dậy đặc thì cô gái kia bưng tới 3 cốc nước trái cây. Đến nơi, cô gái cầm cốc nước trái cây đặt mạnh xuống mặt bàn. Sau đó nhìn cả hai, lên tiếng ngắt ngang. Hai người các cậu cũng thật thú vị, mới quen biết đó mà đã ồn ào như vậy rồi. Thật là, hai người không biết, không nên gây gổ như vậy sao? Cô gái vừa nói vừa cầm, một cốc nước trái cây trên bàn đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Đừng để tâm đến cậu ta, đầu óc cậu ta bị hỏng nặng rồi, mà cậu tên gì? Hạ Thiên Kỳ. Cậu ấy kỵ mùa đông. Tên này, anh mau cút đi cho tôi. Nghe Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn cãi nhau. Cô gái kia cảm thấy rất buồn cười, nhờ hiền vì ẻn cố nín để hòa giải. Tốt rồi, đã đông đủ ở chỗ này, coi như đã là người một nhà, đừng vì chút việc nhỏ mà phải cãi nhau, không đáng đâu. Hạ Thiên Kỳ đúng không? Tôi là Nam Cung Vân, bình thường cứ gọi tôi là Vân Vân được rồi. Hắn là Lưu Ngôn Mẫn, giống như tôi, chớ xem hắn là con trai, cậu cứ gọi hắn Mẫn Mẫn là được. Mẫn Mẫn? Lúc này đổi lại đến phiên Hạ Thiên Kỳ không nín được. Bật cười. Quyển 3 chương 2, nghe nói. về sau cũng nhờ có Nam Cung Vân can dự nên Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn mới xem như bắt tay giảng hòa, nhưng trong lòng bọn họ vẫn rõ ràng, hòa bình cũng chỉ là tạm thời. So với Lưu Nôn Mẫn không chút lễ độ thì Nam Cung Vân luôn tỏ ra tương đối thân thiện. Rất hay nói, hơn nữa không có chút ngượng ngùng hay hoảng sợ của một cô gái bình thường hay có. Đương nhiên, không thể không nhắc tới sức sống của cô ta luôn đầy áp từ trong ra ngoài, bởi vì ngay cả lúc nói chuyện, bộ ngực của cô ta cũng liên tục rung động. Có thể nói Hạ Thiên Kỳ rất vui mừng tiếp đón người bạn mới này. Nơi này chỉ có hai người các ngươi sao? Nhưng trước đây ta nghe Phó Hải Nghĩa nói, nơi này ở tới bốn người đấy, chẳng lẽ không đủ người cũng được. Nghe nói trước khi hắn đến đây, biệt thự này chỉ có Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mận ở, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút nghi vấn. A, hóa ra cấp trên của các cậu là Phó Hải Nghĩa à? Nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập đến cái tên Phó Hải Nghĩa này, Lưu Ngôn Mận không nhịn được kinh ngạc mà ồ lên một tiếng. Làm sao ngươi biết Phó Hải Nghĩa? Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Lưu Ngôn Mẫn. Trong công ty, Phó Hải Nghĩa nổi tiếng với biệt danh Tiểu Ma Vương. Tỷ lệ người sống sót dưới tay hắn xem chừng chỉ là con số 0. Lúc nói đến đây thì ánh mắt của Lưu Ngôn Mẫn trở nên không đồng tình nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, sau đó tiếp tục nói. Ngay từ đầu biệt thự này đúng là do Phó Hải Nghĩa dành cho người mới, nhưng cũng không có nghĩa nguyên nhóm đều sẽ chết sạch. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói thêm gì. Chỉ là không chịu được cái sắc mặt không đồng tình của Lưu Ngôn Mẫn mà lạnh lùng trả lời một câu. Chuyện của tôi không cần cậu phải quan tâm. Cứ quản tốt chính mình đi là được rồi. Không biết phân biệt. Thấy Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ không chịu tiếp nhận lời nói của mình nên Lưu Ngôn Mẫn mới hừ lạnh một tiếng. Chuyển sang ngồi ở chỗ khác. Thấy hai người lại cãi vã, Nam Cung Vân không khỏi cười khổ hai tiếng, cố ý nói sang chuyện khác với Hạ Thiên Kỳ. Phó Hải Nghĩa quả thật có chút nham hiểm. Tuy nhiên hắn chắc chắn sẽ không cùng cậu xuất hiện ở nhiệm vụ linh dị mà các cậu đang thi hành đâu, chỉ có chuyện quan trọng thì mới gặp mặt hắn thôi. Vậy mà có những chuyện quan trọng hắn cũng không thường ra mặt. Cho nên giống như Mẫn Mẫn đã nói, các cậu cũng không quá bận tâm về hắn. Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng thích Nam Cung Vân, cảm thấy cô gái này thật sự là rất biết nói chuyện. Giọng nói cũng vô cùng dễ thương, càng thấy càng thuận mắt. Không kiềm chế được mà nhìn về phía Nam Cung Vân cười cười. Hạ Thiên Kỳ bắt đầu vào thẳng vấn đề. Chuyện quan trọng đó cuối cùng là cái gì? Tại sao các cậu biết tên nham hiểm đó sẽ không xuất hiện ở đây? Các cậu căn cứ vào đâu mà lại nói như vậy? Chuyện quan trọng chính là nhiệm vụ nhóm. Nam Cung Vân buông ly nước trái cây trong tay ra. Sau đó chỉ tay về phía Lưu Ngôn Mẫn đang ngẩn người ra, cùng nói với cô ta. Bây giờ ví dụ như tôi và Mẫn Mẫn cùng thuộc một nhóm. Bởi vì lãnh đạo của chúng ta đều cùng một người. Cho nên một khi chuyện quan trọng được tuyên bố thì đương nhiên toàn bộ chúng ta đều phải tham gia chấp hành nhiệm vụ nhóm này rồi. Vậy cái nhiệm vụ mà cần từ chủ quản dẫn đầu nhóm để tiến hành chấp hành sự kiện linh dị chính là chuyện quan trọng. Về phần tại sao có cái chuyện quan trọng này thì tôi cũng không biết. Nói tóm lại thì chỉ có thể kết luận rằng vì đây là chế độ của công ty hoặc cậu cũng có thể lý giải đó là vì quy tắc của công ty. Tóm lại hai cái này đều chung một ý nghĩa mà thôi. Nói đến đây thì Nam Cung Vân cố ý dừng lại để nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Thấy vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ đang rất thành thật nghe cô nói nên lại tiếp tục nói. Có một chuyện liên quan đến Phó Hải Nghĩa nham hiểm, tôi cũng chỉ là nghe lão đại của chúng tôi nói lại. Nghe nói từ khi Phó Hải Nghĩa được thăng chức làm chủ quản đến nay, tổng cộng đã trải qua hai lần sự việc quan trọng như vậy rồi. Kết quả sau khi hai lần sự việc quan trọng này kết thúc, cũng chỉ có một mình hắn còn sống. Những người tham gia chấp hành nhiệm vụ cùng hắn lúc ấy đều là người mới. Đều hoàn toàn trở thành quân cờ bị hắn đẩy đi thế mạng. Những người đó đều là đồ ngu sao? Có phải Phó Hải Nghĩa quá thông minh không sao mấy người bọn họ đều không biết mình đã trở thành con chốt của hắn? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng nếu như đổi lại là hắn thì dù thế nào cũng sẽ không để yên mà cho người ta lợi dụng để làm vũ khí sử dụng và bia đỡ đạn cho hắn ta. Trên đời này chỉ có mấy người là ngu thôi. Đãi ngộ của chủ quản khác nên có quyền trực tiếp ra lệnh cho nhân viên bình thường. Nói cách khác, mệnh lệnh của lãnh đạo thì nhân viên bình thường nhất định phải chấp hành. Đương nhiên cái này chỉ giới hạn ở trong công việc, còn đây là việc tham gia chấp hành nhiệm vụ linh dị. Nếu như không chấp hành thì sẽ bị khấu trừ điểm vinh dự để xử phạt, mà điểm vinh dự quan trọng với chúng ta đến mức nào chắc cậu cũng hiểu rõ. cho nên Phó Hải Nghĩa hoàn toàn có thể cho nhân viên dưới hắn đi chết thay rồi. Như vậy hệ số nguy hiểm của hắn sẽ có thể xuống tới mức thấp nhất rồi. Để con mẹ nó, vẫn còn có chuyện như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì ấn tượng ban đầu của hắn về Phó Hải Nghĩa nhất thời rớt xuống ngàn trượng, không nhịn được mà mắng một câu. Tên khốn nạn này làm những việc đó mà công ty lại không còn sao. Như thế nào đi nữa thì cũng là người đã thông qua kỳ thử việc và trở thành nhân viên chính thức. Nếu chết thì không phải sẽ rất lãng phí sao? Công ty đương nhiên sẽ có thưởng phạt. Tuy nhiên vẫn dùng thủ đoạn cũ với tư cách là trừng phạt để mà trừ điểm vinh dự. Đương nhiên hắn sẽ cảm thấy đau lòng nhưng dù thế nào đi nữa thì mạng sống của mình cũng quan trọng hơn cho nên đến lúc đó thật thì hắn cũng chỉ có thể đẩy người khác đi chịu chết thay mà thôi. Ngoài ra cậu cũng đừng quá xem trọng việc được chuyển thành nhân viên chính thức là quan trọng. Bởi vì yêu cầu để chuyển thành chính thức vô cùng đơn giản, cũng chỉ giải quyết xong một nhiệm vụ linh dị là đã có thể rồi. Cho nên có thông qua được kỳ thử việc và trở thành nhân viên chính thức hay không thì trên thực tế vẫn là một người ngu dốt không hề có chút kinh nghiệm gì. Muốn kinh nghiệm thì lại không có kinh nghiệm, muốn thủ đoạn thì cũng không có thủ đoạn, muốn dũng khí nhưng lại không có can đảm, phải tỉnh táo lại không tỉnh táo. Nếu dựa theo cách nói của cậu, tôi bây giờ không phải là đụng đầu vào hàng rào ở vườn cây đối diện mà chết sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn cần phải thay đổi cách nhìn của Nam Cung Vân Cách rồi. Hoặc có thể nói cô ấy không hề khả ái như trò hình tưởng tượng của hắn. Ha ha, tôi hoàn toàn không có ý nhằm vào cậu đâu. Tôi chỉ muốn nói trong mắt của công ty thì những nhân viên bình thường không đáng giá để họ nhắc tới. Nghĩ lại xem, ngoại trừ chúng ta ra còn có chủ quản. Trên chủ quản còn có chủ quản cấp cao mà trên chủ quản cấp cao còn có quản lý cấp cao. Cậu cảm thấy công ty sẽ để ý chúng ta đến cỡ nào? Được rồi. Cậu đã để cho tôi ngộ ra được rất nhiều. Quả thật trong lòng Hạ Thiên Kỳ có cảm thấy việc trở thành nhân viên chính thức sẽ khác hoàn toàn với kỳ thử việc. Hắn nghĩ rằng tuy nói tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục đi chấp hành các nhiệm vụ linh dị nhưng có công ty làm hậu thuẫn thì tính nguy hiểm sẽ không cao hơn trước kia. Nhưng nghe Nam Cung Vân giải đáp, nếu là lúc trước thì hắn hiển nhiên sẽ có chút suy nghĩ hao huyền rồi. Sau khi trở thành chính thức thì càng ngày độ khó sẽ tăng lên. Chỉ biết là sẽ chỉ có lớn hơn chứ không hề thấp hơn kỳ thử việc. Sở dĩ hắn cảm thấy kỳ thử việc khó khăn như thế chủ nếu là bởi vì cái người đại diện phụ trách hắn ngay từ lúc đầu chính là Từ Thiên Hoa thì coi như hắn không có gì để nói nhưng ngay cả hai lần thử việc cũng đều xảy ra biến cố. Như nhiệm vụ ở tiệm sách Hâm Hoa lần đó. Con quỷ trong đó mạnh đến mức biến thái. Ngay cả Từ Thiên Hoa cũng không làm gì được chứ nói chi là hắn. Còn nhiệm vụ mà hắn vừa mới giải quyết xong ở học viện nữ sinh Tề Hà, hai con quỷ trong đó cũng thuộc dạng cực kỳ khó chơi. Nếu không có Lãnh Nguyệt liều mạng để kéo dài thời gian thì hắn cũng đã sớm đi chầu ông bà rồi. Quyển 3 chương 3, khoác lác. Nhưng mặc kệ thế nào, nếu hắn đã bước trên con đường không lối về, thì không còn sự lựa chọn, vẫn phải kiên trì mà đi xuống tiếp. Chính gọi là đường nào cũng về La Mã, nếu ngày sau hắn có thể trở thành tổng giám đốc của công ty này. Hoặc được gọi là bột như trong truyền thuyết, át hẳn cuộc sống gia đình ổn định còn có thể nhờ đó mà phất lên. Nói trắng ra là bởi chính bản thân mình phải quyết định, nếu như bản thân không làm được, thì cho dù mình có giữ 100 triệu tài sản cũng sẽ bị người đời lừa gạt đi. Bởi hiện tại, đất nước sẽ không có chuyện khó khăn, chỉ là chính bản thân mình không làm được gì. Đổi lại quan điểm là một suy nghĩ khác, Hạ Thiên Kỳ chợt nhận thấy thích bản thân mình thật nhiều, cứ mặc cho tương lai nguy hiểm khó lường. Nhưng hắn sẽ cố gắng khắc phục và liều mạng sống sót. Thực ra Phó Hải Nghĩa cũng không phải là cấp trên của tôi, ông ta chỉ nói sẽ là quản lý của tôi trong một thời gian ngắn. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhớ lại Phó Hải Nghĩa lúc trước ở văn phòng Hoàng Kim đã từng nói qua với hắn như vậy. Phó Hải Nghĩa đã nói như vậy sao? Nam Cung Vân nghe xong trên mặt lộ ra chút kinh ngạc. Đúng vậy. Hạ Thiên Kỳ không nói ý kiến bản thân, gật đầu. Ông ta nói ngay từ đầu cấp trên của tôi đã bận một số việc, cho nên do ông ta tạm thời quản lý thay. Tôi đã biết nghe thế, Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn không hẹn mà cùng nhìn nhau, đồng thanh nói. Từ Thiên Hoa. Thượng cấp lãnh đạo của cậu rất có thể là Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa. Hạ Thiên Kỳ không xa lạ gì với cái tên này, ngay từ đầu phỏng vấn hắn, chính là vị đại thúc tuổi trung niên, bất quá khi hắn có ấn tượng với ông ta. Thì vị đại thúc này từ lúc kể chuyện điếm ở tiệm sách Hâm Hoa, đúng ra đã bị con quỷ kia giết chết mới đúng. Từ Thiên Hoa không phải đã chết rồi sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người kia, nghi hoặc hỏi lại. Thế nào, cậu biết ông ta?
Đổi lại người hỏi lúc này là Lưu Nôn Mẫn.
Đúng vậy, tôi được ông ta phỏng vấn ngay từ đầu.
Mẹ kiếp! Điều quan trọng như vậy mà cậu cũng không biết.
Ai mà chẳng biết có hai vị chủ quản xấu xa không bao giờ quan tâm đến sống chết của cấp dưới, một là Phó Hải Nghĩa, hai là Từ Thiên Hoa.
Cậu vừa vặn gặp được cả hai.
So với Phó Hải Nghĩa thì Từ Thiên Hoa càng chẳng niệm tình người chút nào.
Bởi vì người mới do ông ta phụ trách phỏng vấn, người thông qua được kỳ thực tập xác suất hầu như là số 0.
Tại sao xác suất lại là số 0?
Bởi vì khi ông ta phỏng vấn người mới, chỉ nói rất ít thông tin cho họ biết.
Chỉ cần thế thôi là xong chức trách của chủ quản rồi, ông ta lại có thể dùng tỷ lệ người mới đến thử việc bị giết chết để thăng lên cấp cao nhất.
Suy nghĩ một chút, bản thân cùng tâm lý còn chưa chuẩn bị gì, thậm chí còn hồ đồ đã bị ép đi trải nghiệm sự kiện linh dị, có mấy người có thể sống sót đây.
Nói đến đây, biểu tình của Lưu Ngôn Mẫn với Hạ Thiên Kỳ là lần đầu tiên trở nên nghiêm chỉnh.
Hắn nhân tiện nói ra luôn sự nghi hoặc trong lòng.
Điều khiến tôi buồn bực là chẳng hiểu vì sao cậu lại sống được đến bây giờ.
Cậu là thầy trừ quỷ ngoài đời nên mới có bản lĩnh này phải không?
Không phải là thầy trừ quỷ thì tôi không thể sống sót.
Cậu quá coi thường tôi.
Hạ Thiên Kỳ khinh thường, quét mắt sang Lưu Ngôn Mẫn khoác lác.
Người bình thường cũng từng trải qua kỳ thực tập ít nhất một lần, mà tôi đã trải qua hai lần thực tập, tuy nhiên có gặp được quỷ cũng là quỷ mị cấp bậc. Đồng thời nhiệm vụ thực tập của tôi là chủ quản cao cấp Lương Nhược Vân phân phối.
Cậu nói cậu đã trải qua hai lần thực tập.
Tôi có cần vì lý do bị loại công việc tốt này mà phải lừa cậu sao?
Vân Vân, Lương Nhược Vân tên này tôi dường như nghe nói qua.
Được rồi, đây chẳng phải là nữ thần rất có tuổi đó sao?
Nam Cung Vân vỗ tay một cái nói.
Chủ quản cao cấp Lương Nhược Vân.
Đúng vậy, lão đại nữ thần. Cũng không biết đến cùng là bộ dáng xinh đẹp đến nhường nào.
Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ đem những sự việc mà hắn từng trải qua nói ra, mục đích kỳ thực rất rõ ràng, chính là không muốn bị coi thường, muốn được bạn bè coi trọng.
Nam Cung Vân vẫn tỏ thái độ thân mật với hắn, nhưng từ lời nói của cô ta cũng không khó nhận ra vẫn có chút khinh thường người mới như hắn.
Về phần Lưu Ngôn Mẫn càng là một dáng khinh thường ra mặt, cho nên hắn lúc này cần phải thổi phồng sự thật lên một chút.
Đầu tiên, tôi cảm tạ người đẹp này vì tôi mà kiên nhẫn giải đáp.
Lòng của cô cũng giống như người cô vậy, đều rất xinh đẹp.
Với tôi thật sự là rất tốt.
Thứ nhì, thời gian cũng không còn sớm, nếu không phiền cô dẫn tôi về phòng của mình để tôi làm quen một chút.
Sau khi cùng hai người kia trò chuyện nhỏ nhẹ được một lúc, trong lòng Hạ Thiên Kỳ tràn ngập sự biết ơn với Nam Cung Vân.
Chúng ta ở chỗ bắt đầu, kỳ thực tương đương với việc bị thế giới bên ngoài từ bỏ. Sau này đều phải chiến đấu với quỷ vật để tranh giành sự sống, cho nên không cần cảm động, trợ giúp lẫn nhau cũng là điều nên làm, nói cảm ơn bây giờ thì hơi sớm.
Cảm ơn là đúng, huống hồ sau này tôi khẳng định còn phải nhờ hai người chỉ dạy thêm nhiều.
Hạ Thiên Kỳ lúc này định nọt một câu, bởi hắn khẳng định sau này chắc chắn sẽ có việc tìm đến Nam Cung Vân.
Bất luận Nam Cung Vân và Lưu Ngôn Mẫn, bọn họ so với hắn kinh nghiệm tham gia sự kiện linh dị vốn là hơn hẳn. Kinh nghiệm công tác so với hắn cũng nhiều hơn.
Không thành vấn đề.
Nam Cung Vân rất sảng khoái, cười cười, sau đó lên tiếng với Hạ Thiên Kỳ.
Đi thôi, để tôi đi trước dẫn đường cho cậu xem phòng mình.
Này Tiểu Vân Vân, sao vừa có niềm vui mới lập tức quên đi anh yêu này, tên kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì.
Thấy Nam Cung Vân muốn dẫn Hạ Thiên Kỳ đến xem phòng mình, Lưu Nôn Mẫn bật người từ trên ghế nhảy dựng lên, nhưng Nam Cung Vân không thèm nhìn lấy một cái. Lập tức theo Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa cười đi xa, chỉ còn lại Lưu Ngôn Mẫn ngồi buồn bực, uống sạch hết ly nước trái cây.
Đi vào biệt thự sang trọng, lắp đặt thiết bị mang phong cách châu Âu, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy hắn như bước chân vào một cung điện nguy nga thời cổ đại, hắn nhất thời cảm thấy đẳng cấp của mình tăng lên rất nhiều.
Biệt thự tổng cộng có 3 tầng, tầng 1 không có gì chỉ là đại sảnh công cộng, bên trên tầng 2 là cầu thang lên lầu được đặt cách xa nhau. Có thể coi như là 4 căn phòng độc lập với nhau.
Tôi ở tầng 3 phía bên phải, Mẫn Mẫn ở tầng 2 bên trái, nếu cậu cảm thấy lo lắng thì có thể ở tại tầng 3, và tất nhiên cũng có thể ở tại tầng 2.
Tầng 3.
Tôi chọn tầng 3, từ nhỏ tôi có ước nguyện được ở tầng 3.
Hạ Thiên Kỳ theo Nam Cung Vân đi tới tầng 3, cô lấy chỉ vài cầu thang bên trái.
Cái này nửa tầng đều là của cậu, có phòng ngủ, có thư phòng, có nhà vệ sinh, đương nhiên còn có cả phòng bếp. Bên trong đều có điện và những vật dụng đầy đủ hết, chỉ thiếu thức ăn cậu có thể tự đi mua, nếu cần thiết thì có thể mua nhiều một chút, bởi vì tủ lạnh rất rộng, chứa dung tích lớn, tha hồ cho cậu dự trữ. Cảm ơn cô, chỉ cần nói một lần, tôi đều ghi nhớ. Hạ Thiên Kỳ khẩn trương muốn lập tức xông vào nhà mới của mình. Tôi ngủ bên này, ngoại trừ buổi tối 10 giờ cho đến sáng sớm 7 giờ lúc này tôi không ở ngoài, thời gian còn lại có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Cậu nên biết, giấc ngủ với dung nhan của người con gái là rất quan trọng. Được rồi, tôi đã biết. Hạ Thiên Kỳ im lặng gật đầu. Được rồi, còn chuyện này muốn nói với cậu, chính là Mẫn Mẫn người này thực sự rất tốt, chính là ăn nói có chút lô mãng khiến người nghe tức giận, nên cậu đừng để ý làm gì. Dù sao tôi cho rằng các cậu sau này có thể trở thành bằng hữu tốt của nhau. Ừ, tôi tận lực. Hạ Thiên Kỳ giả vờ rộng lượng cười cười. Tiếp đó Nam Cung Vân và Hạ Thiên Kỳ hàn huyên trò chuyện thêm một lúc, sau đó cô ta trở về phòng của mình. Về phần Hạ Thiên Kỳ cũng rất háo hức với căn phòng mới, nhịn không được mà đi vào phòng ngủ của mình. Quyển 3 chương 4, Nam Cung Vân. Diện tích phòng ngủ rất lớn, nhìn rất ấm áp. Phía trong có một chiếc giường tròn cực kỳ lớn, gần hai bên giường được đặt một cái máy tính bàn và một chiếc TV. Bởi vì đây là loại giường tròn, vậy nên cũng không phân biệt đầu giường với cuối giường. Từ trước đến nay, Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ được ngủ trên giường tròn, hắn thử ngồi lên xem nó như thế nào, nhất thời lại muốn tởi dậy nhào lên đó lăn lộn một trận. Từ trên giường leo xuống, hắn đi đến chỗ gần cửa sổ, ở chỗ này trên vách tường có gắn một chốt mở điều hòa. Hạ Thiên Kỳ mở nó ra, sau đó thử ấn lên, bỗng nhiên cảm thấy mình như đang được đưa lên một vùng cao nào đó. Đợi sau khi điều hòa đã đạt được nhiệt độ thích hợp, hắn mới quay trở lại giường, tiện đà cầm điện thoại di động, chụp lại mấy tấm hình trong phòng ngủ, sau đó gửi cho mấy người bạn bè của hắn xem. Cuối cùng mình cũng có cơ hội làm người giàu, lát nữa còn phải chụp hình chiếc xe mới, biệt thự và phải cả tìm một người nước ngoài nữa. Được rồi. Mình phải cho những tên khốn kiếp kia một bài học, phải để cho bọn chúng biết được mình đã phát tài rồi. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ bắt đầu có những tư tưởng của bọn nhà giàu, tuy nhiên ngẫm lại cũng không thể trách hắn, bởi vì so với hắn thì xung quanh hắn có rất nhiều người từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Bình thường, hắn đã phải xem bọn người kia khoe cái này xinh cái kia đẹp, nói không đố kỵ, không ước ao đều là giả dối, nay lại có được cơ hội thay đổi bản thân, hắn làm sao có thể bỏ qua đây. Đừng nghĩ bọn người đó đều là bạn tốt, chỉ cần có việc muốn nhờ sẽ không có ai chịu giúp, thực tế những người đồng ý ra tay cứu trợ là rất ít. Cứ lấy chuyện của hắn với bạn cùng phòng ra để nói, là bạn bè nhưng bây giờ chẳng muốn liên lạc lại nữa. Không phải là đồ vật để trao đổi, buôn bán, nhưng cả năm không gặp nhau, đống nhiên tìm đến không phải là mượn tiền để cưới vợ thì cũng là để khoe cái này cái nọ, đủ các kiểu khoe mẽ. Nói tóm lại một câu, chính là bầu không khí bất chính. Quên đi, còn chưa phải lúc để mình tìm bọn họ mà khoe, tránh đến lúc mình làm nhiệm vụ ngỏng mất, bọn nó ngay cả tiễn mình đi một đoạn cũng không chịu. Phải giữ lại ít nhân phẩm cho tương lai. Cầm điện thoại do dự một lúc, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng bỏ qua cái quan điểm của bọn giàu có này, dự tính bảo vệ nhân phẩm của mình một chút. Vứt điện thoại xuống bàn, sau đó hắn đứng dậy, đi tham quan những gian phòng khác. Trong phòng sách có rất nhiều sách, nhìn lướt qua, hắn thầm nghĩ. Loại sách trinh thám và kinh dị phải chiếm đến 90%, phần còn lại là các thể loại như tâm lý, y học, tạp chí du lịch. Mặc dù đây là phòng sách, nhưng sách chỉ chiếm một phần, ngoài ra hắn nhìn thấy rất nhiều băng ghi hình loại cũ, băng đĩa. Một bộ sưu tập khá đồ sộ. Rời khỏi phòng sách, hắn lại đi đến phòng bếp, cái gian bếp này có thể so sánh với một nhà hàng thu nhỏ, chẳng những có tủ rượu mà còn có cả một cái quầy bar nhỏ. Ngồi ở chiếc ghế xoay phía trước quầy bar, xoay người gọi người phục vụ một ly tuyết bích, quả thật là sung sướng mà. Mình nhất định phải sống ở đây. Rất nhanh sau đó, trong lòng Hạ Thiên Kỳ xuất hiện một loại cảm giác, mà đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được, đó chính là rất rất muốn sống ở đây. Phải, nói chính xác hơn là nếu hắn muốn sống trong căn nhà này, thì điều kiện đầu tiên đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho mạng sống của hắn. Tuy nhiên hắn cũng phải thừa nhận. Cho đến nay hắn chỉ là sống theo thói quen, từ chỗ chết mà trở nên quý trọng những giây những phút được sống, thậm chí dùng hết khả năng để bảo vệ mạng sống của mình. Có thể nói, trước kia hắn làm việc bán sống bán chết là muốn sớm có ngày trở nên nổi bật, giàu có. Nhưng bây giờ, hắn lại đặt việc bảo vệ tính mạng lên đầu, bởi vì, chỉ có sống sót thì mới có khả năng trở nên nổi bật, mới có khả năng để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vậy mà bây giờ, hắn lại giống như người học sinh, đã hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên nếu muốn sống sót cũng không dễ dàng đâu, những nhiệm vụ linh dị biến thái thì đã không nói làm gì, vấn đề là người trực tiếp lãnh đạo mình, lòng dạ rất đen tối. Hơn nữa, Từ Thiên Hoa có thể vẫn chưa chết. Chắc chỉ là bị thương nặng, nên cần thời gian để nghỉ dưỡng thôi. Nghĩ đến bộ dạng của ông chú trung niên kia, trong lòng Hạ Thiên Kỳ 1000 lần không muốn gặp lại, mặc dù Nam Cung Vân nói bọn họ không đen tối như vậy, nhưng những lần tiếp xúc ngắn ngủi trước đó, hắn đã cảm nhận được. Xem ra nếu muốn sống tốt cũng phải leo lên vị trí cao hơn, chứ ở cái chức vị thấp quèn như thế này, kiểu gì cũng bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Dùng sức day day huyệt thái dương, tạm thời Hạ Thiên Kỳ nén sự lo lắng này xuống, lại đẩy cửa phòng tập, nhìn vào bên trong một chút. Bên trong phòng tập giống như là một cái phòng tập thể thao, có đủ các loại dụng cụ tập thể hình, không có cửa sổ, là một gian phòng rất kín, trên 4 vách tường có dán rất nhiều hình người đẹp, làm người khác nhìn mà muốn phụt máu mũi. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ cũng là người học võ, vậy nên không bài xích việc tập thể hình, trên thực tế trong phòng trọ tồi tàn của mình, hắn vẫn thường xuyên dùng tạ để luyện cơ tay. Trước sau cũng đi hết một vòng quanh cái nhà rộng 3 mẫu này, Hạ Thiên Kỳ đối với căn nhà mới này không có gì hơn ngoài 2 chữ thỏa mãn. Không chỉ phòng ngủ, phòng tập, phần bếp làm hắn rất vừa ý đã không nói, ngay cả nhà vệ sinh cũng làm hắn rất sung sướng, bởi về bên trong có một cái bồn tắm lớn, cuối cùng hắn cũng có thể thoải mái mà tắm một cái. Bởi vì máy nước nóng tự động điều chỉnh nhiệt độ nước, vậy nên Hạ Thiên Kỳ có thể tắm ngay. Thời bỏ y y phục, Trần Như Nhộng đứng trước tấm gương phía trên bồn rửa tay. Hạ Thiên Kỳ vuốt vuốt đầu tóc của mình, sau đó tự sướng khen cơ thể mình thật đẹp, bất kể như thế nào thì hắn đều cảm thấy mình thật sự rất đẹp trai. Ai, thật đẹp trai đến mức không thể nào đẹp trai hơn nữa. Tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ lúc này rất tốt, tự khen bản thân mình mà không còn thèm để ý đến những thứ xung quanh. Hạ Thiên Kỳ tự kỷ, tâm tình rất vui vẻ, lúc xả nước vào bồn tắm xong thì ở dưới lầu, Lưu Nôn Mẫn và Nam Cung Vân đang ngồi ở phòng khác thảo luận về hắn. Lưu Nôn Mẫn tựa vào ghế salon, bắt chéo chân, trên khuôn mặt trắng non của hắn ta lộ ra vẻ chán ghét. Nếu tôi nói không cần cái tên Đông Thiên Kỳ kia thì câu nghĩ sao? Tôi đoán chừng hắn không thể sống sót được đến khi nhiệm vụ kết thúc đâu. Tôi nghĩ anh ta rất lợi hại đó, trải qua những 2 lần thử việc mới được chuyển thành nhân viên chính thức, còn gặp được cả giám sát cấp cao, sếp của chúng ta có được nhân tài rồi. Khác với vẻ ghét bỏ của Lưu Nôn Mẫn, Nam Cung Vân lại có biểu hiện khá thích thú. Nói đến đoạn này, cô ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta đã cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà, đó đã là duyên phận, huống hồ vận mệnh của chúng ta lại giống nhau, lẽ ra phải giúp đỡ nhau chứ. Làm sao để mỗi người không hổ thẹn với chính mình là được rồi. Nhưng cái tên đó miệng rất tối, hơn nữa, cô còn trước mặt hắn ta phá hủy danh dự của tôi. Tôi phá hủy danh dự của anh. Phải, cô đã làm. Không phải vì tôi gọi anh là Mẫn Mẫn đó chứ. Nhưng anh vốn dĩ là Mẫn Mẫn mà, tôi nói sai hả? Tối rồi, tôi không thèm nói với cô những việc không đâu này, công ty sẽ không để cho biệt thự có phòng trống đâu, sẽ không lâu nữa chắc sẽ có thêm người đến đấy, đến lúc đó cô cũng phải tự quản bản thân mình, đừng nói nhiều lời nhảm nhí như vậy. Lúc này, Nam Cung Vân cũng thu lại dáng vẻ tươi cười của mình, nghiêm túc dặn dò Lưu Nôn Mẫn. Vậy thì phải xem đó là nam hay nữ, nếu là nữ thì tôi rất vui vẻ mà giúp đỡ, còn nam thì không phải là không giúp được, tuy nhiên nếu giống với bộ dạng của Đông Thiên Kỳ, chắc chắn thái độ của tôi sẽ không tốt. Tuy anh vậy, dù sao thì nguyên tắc của tôi cũng không thay đổi, những người ở cùng một nhà đều là bạn tốt, nếu như hợp tính nhau thì sẽ là người nhà. Quyển 3 chương 5. Hạ Thiên Kỳ không hề biết 2 người dưới lầu đang đàm luận về hắn, lúc này hắn ngâm mình trong bồn tắm. Cảm giác thật sảng khoái. Tựa vào thành bồn tắm hắn vươn tay ra 2 bên, chỉ để lộ nửa người khỏi mặt nước, cảm giác toàn thân như sắp hòa tan vào dòng nước. Thời gian qua, bây giờ mới có cảm giác là người. Hạ Thiên Kỳ thoải mái nhắm mắt lại ngoài miệng nhịn không được cảm khái một câu. Lúc vừa nói xong, hắn lại giật mình nghĩ tới điều gì đó, nên lập tức đứng dậy. Túi đầu xem xét, hắn phát hiện mình lại quên lấy cái đồng hồ báo điểm vinh dự kia. Cái này chắc hẳn là chống nước nhỉ. Chưa chắc chắn nên Hạ Thiên Kỳ vỗ vào mặt đồng hồ, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện đồng hồ cũng không bị nước ngấm vào mà có vấn đề, hoặc là nói cái này có khả năng chống nước. Chìm vào trong nước lần nữa, hắn đưa cổ tay lên gần mắt, sau đó nhìn đến thanh năng lượng. Hắn nhớ rõ, lần trước hắn còn chưa xem hết các công dụng của thanh năng lượng này. Lần trước chỉ mới xem cái kiểm tra thể chất, tuy nhiên mình chỉ kiểm tra thể chất ác linh, vậy thì có phải cái chức năng không có tác dụng hay không? Hạ Thiên Kỳ vừa nghi ngờ, vừa ấn mở kiểm tra năng lượng tiếp theo lại bất ngờ xuất hiện ba cột nhiệm vụ khác nhau, theo thứ tự là áp chế ác linh, điều khiển thể chất và làm mạnh thể chất. Sau khi nhìn thấy ba cái thanh năng lượng kia xuất hiện, đầu tiên hắn ngẩn người, ngay sau đó nhớ đến lời nhắc nhở của Phó Hải Nghĩa trước đó, nói hắn nên suy nghĩ tăng năng lực của mình lên trước hết ứng trước áp chế cho quen thuộc với thể chất của hắn, sau đó mới làm mạnh thể chất lên. Mặc dù nhớ tới lời nhắc nhở của Phó Hải Nghĩa, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết áp chế ác linh được hiện thể chất. Hắn thăm dò ấn mở ác linh áp chế chế, tiếp đó mặt đồng hồ chuyển thành giao diện mới. Ác linh uy hiếp 50%, có muốn lập tức tiến hành áp chế không? Mỗi lần sẽ tiêu hao một điểm vinh dự. Là cái gì bờ nhỉ, ba mẹ hắn cái này đắt quá, áp chế một lần lại muốn một điểm vinh dự, mình cố gắng lắm cũng chỉ có 3 điểm mà thôi. Sau ngày khảo hạch còn được 10 điểm vinh dự, sao mày không cướp đi luôn? Khi thấy chi phí cần thiết cho áp chế, Hạ Thiên Kỳ lập tức phát điên, bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói chính là cướp bóc. Trừ cái đó ra, hắn cũng để ý đến một dòng chữ khác, ác linh uy hiếp 50% có nghĩa là gì? Hắn nhớ rõ Phó Hải Nghĩa có nói qua, trong cơ thể hắn mặc dù ác linh với hắn không khác nhau, nhưng bản thân lại tồn tại oán niệm rất lớn, đồng thời cơn oán niệm này rất dễ bộc phát, phải tiến hành áp chế mới được, không thể đợi đến ngày nó bộc phát thân thể sẽ đánh mất thần trí, hoàn toàn sẽ bị lực lượng ác linh kia điều khiển, rồi biến thành một con quỷ. Chẳng lẽ 50% là có ý, xác suất ác linh oán niệm trong cơ thể mình bộc phát là đến 50%? Chết tiệt! Không phải xác suất là một nửa rồi sao? Vừa nghĩ đến mình sẽ có bộ dạng đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nước tắm đang ấm áp đông trở nên lạnh buốt, hắn sợ run cả người, không muốn tiếp tục tắm nữa. Tuy nhiên hắn lấy lại tình tĩnh rất nhanh, dù sao đây cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi, cũng không có bằng chứng nào có thể chứng minh. Mà hắn cũng có điểm vinh dự, nếu không được thì chấp nhận tiêu hao một điểm. Tạm thời không quan tâm đến cái này áp chế ác linh. Tiếp đến Hạ Thiên Kỳ chú ý đến điều khiển thể chất bên trên, chợt mở ra một thanh năng lượng. Tất cả mở ra một cái giao diện. Điều khiển thể chất không độ thuần thục, có phải nên tiến hành trước, mỗi lần tiêu hao một điểm vinh. Chết tiệt, mẹ hắn, vừa đến đã muốn cướp, mình có thể, ba đạt được đến độ thành thạo không? Ngoài ra, cái quỷ này điều khiển như thế nào, chơi như bổ cờ dạp sao? Một lần nữa từ điều khiển thể chất bên trong phân cột bị bỏ qua. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục ấn mở cái hắn mong muốn nhất, làm mạnh thể chất. Làm mạnh thể chất ác linh. Tốc độ lực lượng lực phản ứng không. Thính giác thị giác không. Cảm giác lực hồi sức không. Mỗi lần làm mạnh mất 22 điểm vinh dự. Mời đối tượng cần làm mạnh. Mỗi lần cần 2 điểm vinh dự. Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt nước bọt, tiếp theo thử một chút phát hiện 2 điểm vinh dự không thể dùng làm mạnh tất cả cái này. Nói cách khác, hắn nếu muốn tăng tốc độ lực lượng lực phản ứng và cảm giác lực hồi sức, hắn phải tốn 4 điểm vinh dự. Nếu như tăng lên 4 hạng, một lần làm mạnh là 8 điểm vinh dự. Hiện đang hồi tưởng lại, hắn nói sau này có cơ hội biến thành siêu nhân, Phó Hải Nghĩa sẽ cười, là cười nhạo hắn có ý nghĩa viễn vong. Tuy nhiên, có lẽ công ty thần bí này vì hắn mà cung cấp điều kiện như vậy, nhưng điều kiện trước tiên là hắn phải sống sót để tích lũy số điểm vinh dự lớn như thế. Chuyện này cần phải trải qua bao nhiêu lần làm nhiệm vụ thì hắn mới có thể sử dụng chức năng làm mạnh bản thân và áp chế ác linh đây. Nghĩ lại chuyện này không thể thực hiện. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy đây là một cái bẫy, mà mình còn rơi vào đó. Hắn là thể chất ác linh, cho nên không thể học tập phép giết quỷ, chỉ có thể đi theo con đường làm mạnh nghe mặc dù rất ngốc, nhưng làm mạnh điểm vinh dự lại cao quá mức, nói cách khác hắn vốn dĩ là không mạnh lên nỗi. Chuyện này giống như nói cho hắn biết, cậu sắp sẽ trở thành người vô cùng giàu có, nhưng điều kiện trước hết là cậu cần lấy hết tiền từ trong ngân hàng. Cái này là rảnh rỗi nên mới đùa với hắn mà. Nói cách khác, nhiệm vụ linh dị tiếp theo hắn vẫn như cũ muốn lấy thân phận một người bình thường tiến hành tham dự, mà không cách nào làm được dựa vào năng lực giết quỷ của mình. Lần này mình xem như kết thúc mọi chuyện. Mặc dù lẩm bẩm như vậy, nhưng trong lòng của hắn rất muốn có kỳ tích, cảm thấy trong mỗi lần làm mạnh, tự thân hắn sẽ có được rất nhiều khả năng, vậy nên hắn thử làm mạnh, tốc độ lực lượng lực phản ứng, một hạng. Lúc hắn đồng ý làm mạnh thì rất nhanh hắn chỉ cảm thấy một dòng điện đột nhiên đi qua thân thể của hắn, tiếp theo ý thức của hắn bị đình trệ, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường. Ngơ ngác nhìn hai tay của mình, Hạ Thiên Kỳ thử nhéo cảm thấy không có gì bất thường, sau đó hắn liền từ trong bồn tắm đi ra đến trước bồn rửa tay. Bồn rửa tay làm bằng đá cẩm thạch, rất cứng, nghĩ thế, Hạ Thiên Kỳ hung hăng cắn răng đấm mạnh xuống thành bồn rửa tay sau đó hét lên một tiếng rất thảm. Cái thành bồn rửa tay không hề có vấn đề. Chết tiệt, gì bờ gì chứ, một chút cũng không dùng được. Hạ Thiên Kỳ cầm cái tay bị đau, không ngừng mắng, mặc dù tại hắn, tốc độ lực lượng lực phản ứng, số hạng bên trên đã từ ban đầu không biến thành một. Ngây ngốc ngồi bên trên bồn rửa tay, phải mất rất lâu, Hạ Thiên Kỳ mới miễn cưỡng bỏ qua cảm giác thất vọng trong lòng mình, thậm chí nén xuống cả sự tức giận, sau đó nhìn vào thanh năng lượng còn sót lại. Quyền 3 chương 6, quyền hạn quản lý. Tuy nói thì nói vậy, nhưng trên thực tế chỉ còn lại thanh năng lượng viên chức là hắn chưa xem qua. Ấn mở cái thanh năng lượng này, phía trên mặt đồng hồ lại giống như cái lò xo, đột nhiên hiện ra một bảng phân cột rất dài. Theo thứ tự từ thấp đến cao là viên chức phổ thông, giám sát cấp cao, quản lý cấp cao, tổng thanh tra. 3. Lúc này, trên mặt đồng hồ xuất hiện một loạt cột chức vị, Hạ Thiên Kỳ đối với những cái này cũng không có gì lạ lắm, bởi vì lúc ở văn phòng Hoàng Kim, Phó Hải Nghĩa đã đề cập qua với hắn một lần. Vốn dĩ là hắn không đủ quyền hạn để xem được cái dòng 3 kia trên màn hình. Mà có thể, đây cũng chính là nguyên nhân mà bọn người Phó Hải Nghĩa nghi ngờ đứng trên tổng thanh tra còn có buộc. Quả thật, đối với chuyện này, Hạ Thiên Kỳ còn cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại mình vừa mới trở thành nhân viên chính thức, thể chất ác linh của bản thân cũng còn rất yếu, vậy nên hắn chỉ đành nén xuống những sự nghi ngờ với các loại chức vị này. Dù sao thì giám sát Phó Hải Nghĩa cũng không biết quá nhiều việc, mà hắn lại chỉ là một nhân viên nhỏ bé như vậy, cần gì phải thăm dò quá nhiều. Ngoại trừ chức vị, viên chức phổ thông, ở dưới cùng là sáng ra, các chức vị cao hơn đều tối lại, tuy nhiên lúc hắn thử ấn một cái, thì phát hiện có thể ấn vào hai cột. Một cột là viên chức phổ thông, cột còn lại là chức vị, giám sát. Đầu tiên, Hạ Thiên Kỳ ấn mở cột, viên chức phổ thông. Sau khi ấn xong, xuất hiện một đoạn văn bản rất rõ ràng. Một cung cấp chỗ ở. Hai cung cấp ký túc xá. Ba cung cấp công ty bảo hộ, lúc tham gia nhiệm vụ linh dị sẽ không bị người ngoài quấy nhiễu. Bốn cung cấp tiền lương. Năm cung cấp trợ cấp chữa bệnh và sinh hoạt. Sáu cung cấp tư cách tấn thăng. Bảy cung cấp tăng tư cách bản thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, sáu điều này là đãi ngộ mà viên chức phổ thông được hưởng, còn về điều thứ ba. Cung cấp công ty bảo hộ, ấn vào một cái sẽ xuất hiện một thẻ chứng minh công tác, không rõ ảnh ai trên đó, nếu gặp phải phiền phức thì chỉ cần đưa nó ra. Ngoài ra điều thứ bảy, cung cấp tăng tư cách bản thân, hẳn là làm mạnh, hoặc có thể là học tập thuật pháp. Nhìn sơ qua một lượt, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng nhấn nút trở lại sau đó ấn mở cột, giám sát. Sau khi mở, cũng xuất hiện một đoạn văn bản, tương tự như lúc nãy, tuy nhiên nội dung lại không giống. Một được hưởng một lần quyền lợi yêu cầu cấp trên cứu viện. Hai hưởng thụ quyền lợi tăng nhiều lần điểm vinh dự. Ba hưởng thụ quyền lợi trích phần trăm điểm vinh dự đoàn đội. Bốn hưởng thụ quyền lợi tấn thăng. Năm cung cấp trụ sở riêng. Sáu cung cấp nơi ở. Bảy hưởng thụ quyền của cấp giám sát, nhất định phải chấp hành mệnh lệnh. Tám phải tuân thủ quy tắc trừng phạt của cấp giám sát. Chín hưởng thụ toàn bộ quyền lợi của viên chức phổ thông. Hạ Thiên Kỳ không chớp mắt một cái. Nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, trái tim không tự chủ mà nảy lên không ngừng, những đãi ngộ mà cấp giám sát được hưởng quả thật cao hơn rất nhiều so với viên chức phổ thông. Không chỉ về vật chất, mà còn cả được bảo vệ tính mạng nữa. Được hưởng quyền lợi có một lần yêu cầu cấp trên cứu viện, giám sát cấp trên hẳn là giám sát cấp cao, so với giám sát thì mạnh hơn rất nhiều, vậy nên loại viện trợ này chẳng khác gì cho phép có nhiều mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ vậy. Không chỉ vậy, khi giải quyết nhiệm vụ, số điểm vinh dự thu được còn nhiều hơn gấp nhiều lần, ngoài ra lại có thêm phần trăm đoàn đội trích phần trăm. Mặc dù hắn không biết trích phần trăm đoàn đội sẽ được bao nhiêu, nhưng nếu là 2, 3 điểm cũng rất tốt rồi, tối thiểu, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có được điểm. Còn cái hưởng thụ quyền của cấp giám sát, nhất định phải chấp hành mệnh lệnh, thì trước đó Nam Cung Vân đã nói cho hắn biết, vì trong nhiệm vụ quan trọng phải nghe theo sự chỉ huy của cấp trên. Ngược lại, điều phải tuân thủ quy tắc trừng phạt của cấp giám sát thì dĩ nhiên là có thưởng phải có phạt. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ bỗng giật mình, rốt cuộc trước kia khai trừ Lương Nhược Vân là vì chuyện gì? Theo suy đoán của hắn, rất có thể từ Thiên Hoa còn sống, vì giám sát Lương Nhược Vân xuất hiện, có 8 đến 9 phần là bởi vì nhận được yêu cầu cứu viện của Từ Thiên Hoa, vậy nên mới có mặt ở nhà trọ Hâm Hoa, tiện đó cũng trợ cứu hắn ta. Xem ra chuyện này Phó Hải Nghĩa cũng không lừa mình, lên chức giám sát quả nhiên tốt hơn rất nhiều so với viên chức phổ thông. Hạ Thiên Kỳ như bị đả kích, khao khát trèo lên cao càng trở nên mãnh liệt hơn. Bởi vì không chuẩn bị đồ ăn, vậy nên Hạ Thiên Kỳ không muốn nhịn đói đành phải ăn bám Nam Cung Vân, hy vọng cô ta sẽ sắp xếp cho hắn một bữa tối dưới ánh nến. Trên thực tế thì Nam Cung Vân cũng rất nhiệt tình, khi Hạ Thiên Kỳ tìm đến cô ta, thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong. Một bữa tối vô cùng xa xỉ với một bản toàn là cua đồng. Đối với cua đồng, Hạ Thiên Kỳ mới chỉ được nghe nói chứ chưa được ăn bao giờ, hiện tại nhìn thấy nó, nước miếng không tự chủ cũng tiết ra nhiều hơn, hoàn toàn không thèm khách khí với Nam Cung Vân, cầm đũa lên là túi đầu ăn đến ăn để. Bữa tối hôm nay chỉ có mỗi 2 người bọn hắn, Lưu Nôn Mẫn không đến ăn cùng, theo như Nam Cung Vân nói thì Mẫn Mẫn kia lại không nhịn được mà ra ngoài hẹn hò rồi. Vốn dĩ, Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Ngôn Mẫn không vừa mắt, vậy nên sau khi nghe nói sẽ không chạm mặt hắn, trong lòng không khỏi hoan hô một tiếng, đang ăn cũng cảm giác ngon miệng hơn. Trong lúc ăn cơm, Hạ Thiên Kỳ không chỉ liên tục gấp thức ăn mà còn hỏi thăm Nam Cung Vân một số vấn đề liên quan đến thể chất. Bởi vì cô ta không liên quan đến thể chất tác linh, vậy nên Hạ Thiên Kỳ chẳng hỏi được bao nhiêu, nhưng ngược lại, hắn lại hiểu rõ hơn về thuật pháp. Dựa theo lời nói của Nam Cung Vân thì nhân viên công ty được chia làm 2 nhóm, một nhóm là gồm những người học tập thuật pháp, nhóm còn lại là những người có được thể chất quỷ vật. Trong đó, nhóm người học tập thuật pháp có số lượng rất lớn, chiếm đến 80%, trong khi nhóm có được thể chất quỷ vật chỉ chiếm 20%. Hơn nữa, nhóm người này còn chia ra thành những nhóm nhỏ, thể chất lệ quỷ, thể chất ác linh, và thể chất các loại oan hồn. Có được thể chất quỷ vật cũng xem như là có được lợi thế trời cho, nhưng việc tiêu tốn điểm vinh dự biến thái kia thì rất khó để bọn hắn có thể mạnh lên trong thời gian ngắn. Nếu thể chất quỷ vật vượt quá 95% thì trong quá trình làm mạnh, người đó sẽ bị giết chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, 5% còn lại kia quả thật mạnh đến đáng sợ. Tuy nhiên, dù sao đó cũng chỉ là số ít, đại đa số nhân viên đối phó với quỷ vật vẫn là dựa vào thuật pháp. Nói thẳng ra thì thuật pháp chính là phép trừ quỷ, cũng có thể gọi là thuật khu quỷ, thuật hàng ma, tóm lại đều được dùng để đối phó với quỷ vật. Nhưng dù thế, muốn học giỏi thuật pháp cũng không phải là điều dễ dàng, vẫn phải tiêu tốn điểm vinh dự, bởi vì người ta cần dùng điểm vinh dự để thăng cấp thuật pháp. Ví dụ như viên chức phổ thông, khả năng thuật pháp đang ở cấp 1, sau khi đã thuần thục mới có thể tiến hành thăng cấp, mang thuật pháp thăng cấp lên cấp 2. Theo độ tăng cấp bậc của thuật pháp thì lực đối phó của nó với quỷ càng mạnh, đồng nghĩa với việc, tiêu tốn điểm vinh dự sẽ trở nên mạnh hơn. Tùy thuộc vào phước trời ban, nên cho dù cùng học tập một loại thuật pháp, nhưng mỗi người lại đạt được chiến lược hoàn toàn khác nhau, giống như những trường hợp, có người thì cực kỳ mạnh, nhưng cũng có người lại đặc biệt kém. Nghe Nam Cung Vân nói xong, một lần nữa Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thán tầm quan trọng của lộc trời ban. Cố gắng nắm bắt điểm trọng yếu, nhưng lại không có khả năng trời cho, thì kết quả thu được nhất định sẽ rất mơ hồ. Quyển 3 chương 7, cô gái tự sát. Ăn cơm cùng người đẹp, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mới ngồi vào ăn đó thôi vậy mà đã 10 rưỡi tối rồi. Bởi vì Nam Cung Vân có thói quen ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc, hơn nữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô ta rất có quy luật, vậy nên, mặc dù hắn muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng chỉ đành thức thời mà dừng lại. Trở về phòng ngủ một lần nữa, cởi giày nằm ngửa lên chiếc giường tròn mềm mại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cả thế giới như đã yên tĩnh trở lại, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hắn. Cứ như vậy, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cũng không biết là trôi qua bao lâu, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ ra chuyện gì đó, sau đó ngồi bật dậy, nhảy xuống giường. Mở chiếc máy tính đặt cạnh giường lên, vào tài khoản QQ của hắn, Hạ Thiên Kỳ phát hiện, tên QQ của ông ngoại hắn đang sáng, hắn không biết là, vì ông ấy mà mẹ hắn đã luôn treo tài khoản như vậy. Ấn vào khung chat với ông mình, Hạ Thiên Kỳ gửi tin nhắn đi. Ông ngoại. Sau khi gửi tin nhắn đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức rơi vào trạng thái thấp thỏm chờ đợi, hy vọng cha của hắn cũng đang ngồi trước màn hình máy tính. Vốn dĩ, hắn rất muốn liên lạc với ông hắn là bởi vì, đùa hộ thân lúc trước ông ngoại cho hắn quả thật đề phòng quỷ vật rất hiệu quả, có thể dùng để làm vật bảo mệnh. Hơn nữa, thể chất ác linh của hắn khó mà mạnh lên trong một thời gian ngắn, muốn đợi ngày nó mạnh hơn, thì cũng không thể thiếu những vật bảo hộ này. Mặc dù hắn không biết bùa hộ thân là do ông ngoại hắn tự làm, hay là nhờ vào đâu mà có được, nhưng bất kể là như thế nào, cháu trai như hắn rơi vào tình trạng sinh tử, chẳng lẽ người làm ông thấy chết mà không cứu sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bất an, trái tim cũng rung lên không ngừng, rất lâu sau thì khung chat mới nhảy lên tin nhắn trả lời. Ngày nào cũng ông ngoại, tại sao không nghĩ đến mẹ mày hả? Xong đời. Hạ Thiên Kỳ đọc tin nhắn vừa đến. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không thể ngờ được QQ vẫn là do mẹ hắn treo dùm. Mẹ à, mẹ có thể đừng dùng QQ của ông ngoại được không? Hơn nữa, con tìm ông là vì có chuyện quan trọng mà. Mẹ cũng không muốn dùng đâu, mấu chốt là ông mày buộc mẹ phải giúp ông treo để lên cấp, nếu mẹ không treo giúp, đợi đến lúc ông thấy tăng cấp không tăng nhất định sẽ mắng mẹ đó. Chuyện này, mẹ đưa QQ của ông cho con giúp ông treo nhé. Cái thằng này, mày đừng nói sang chuyện khác, còn chưa nói, mày tìm ông có chuyện gì vậy? Là con có một số chuyện cần ông chỉ dạy, nếu ông trở về mẹ phải nói cho con biết đó. Đúng là hai ông cháu mà, đều ra vẻ thần bí này nọ. Mày muốn giúp ông treo QQ đúng không? Ừm. Vậy xem như chuyện này bàn giao cho mày, mày mà quên, ông sẽ nổi giận đấy. Mẹ cứ yên tâm, con bình thường cũng không có việc gì làm, sẽ giúp ông treo mà. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn biết mật khẩu tài khoản QQ của ông hắn không phải là vì thật sự muốn giúp ông ấy treo tài khoản, mà là hắn nghĩ, trong danh sách bạn bè của ông hắn nhất định sẽ có mấy vị bạn tốt hiểu công việc, không chừng còn có thể giúp đỡ hắn. Nuôi trong đầu mục đích này, Hạ Thiên Kỳ vào QQ của ông hắn, tuy nhiên, lúc nhìn vào cột bạn tốt, chỉ thiếu một chút nữa là hắn đã phụt một ngụm máu vào giữa màn hình. Bởi vì, danh sách bạn tốt của ông hắn tất cả có 3 người. Hắn, mẹ hắn và cha hắn nữa. Hạ Thiên Kỳ mình ai cũng không phục, chỉ phục mỗi ông ngoại, phong cách làm việc thật là làm cho người khác không thể hiểu được mà. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn vứt cái suy nghĩ này vào thùng rác, ấn vào khung chat của mẹ hắn nói. Thôi mẹ cứ giúp ông ngoại treo QQ thăng cấp đi, con nghĩ lại thì kỳ thực tập sắp tới chắc chắn sẽ rất bận, không có nhiều thời gian dành đâu. Con à, tìm được việc làm rồi sao? Vâng. Cái này đợi sau khi con về nhà, gặp mặt rồi sẽ nói sau ạ, mà mẹ, ngày mai con còn có việc, con. Hạ Thiên Kỳ kiếm cớ thoát khỏi QQ, nếu cứ tiếp tục ở đó, hắn hiểu rất rõ tính của mẹ hắn, nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ. Nói là chột dạ cũng đúng, mấu chốt là trong lòng hắn rất xấu xa, cũng không thể nói với mẹ hắn công việc này rất nguy hiểm, có thất mất mạng bất cứ lúc nào. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy này đến nay, người hắn cảm thấy có lỗi nhất chính là mẹ hắn, bởi vì từ nhỏ đến giờ, mẹ hắn chưa bao giờ tạo áp lực cho hắn, yêu cầu duy nhất với chỗ học của hắn chính là muốn hắn được ăn cơm nhiều một chút, rèn luyện tốt một chút, nhất định phải luôn luôn vui vẻ. Nhưng bây giờ, hắn còn không biết tương lai mình sẽ như thế nào nữa. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang cảm thấy có lỗi với mẹ mình, thì tại một vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh đang xảy ra một chuyện rất kinh khủng. Sấm chớp ầm ầm. Giống như từng đợt muốn đòi mạng người ta vậy, không được quay vào trong núi. Ngay sau đó, mưa cũng càng lúc càng lớn, giống như bao phủ hết trời đất. Trên con đường đất đầy những vũng bùn, một cô gái đang rất tiểu tụy chậm rãi bước về phía trước. Mỗi bước đi của cô ta đều dùng sức rất lớn, có cảm giác như là giẫm đạp lên những thứ mà cô ta chán ghét vậy. Cô ta cứ đi, nước mưa bắn xối xả vào người nhưng lại giống như không có cảm giác gì. Chỉ như một cái xác không hồn. Mái tóc ướt đẫm bám vào mặt, bám lên cổ, càng làm bộ dáng trong mưa của cô gái càng trở nên mông lung, yếu ớt. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp cũng rền vang hơn. Giữa khung trời tối om, giữa trời đất đông xuất hiện một vùng sáng, cô gái run run dừng bước, trước mặt cô ta hiện ra một con sông. Ngơ ngác nhìn mặt nước một lúc lâu, sau đó lại bước vội về phía trước, mà không. Nói đúng hơn là đang lao đến dòng sông đằng kia. Cô gái đắm mình vào dòng sông, nước đã lên quá đầu gối nhưng cô ta vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục lội ra xa hơn. Tôi dù có chết, cũng không tha cho các người. Nước đã đến hông, cơ thể cô gái cũng vì dòng nước xiết mà bắt đầu mất thăng bằng. Tôi nguyền rủa các người. Không. Đến. Đột nhiên cô ta ngẩng đầu, nhìn đám mây đen đang che hết bầu trời thét lên một lời nguyên rủa ác độc. Sau đó, chỉ trong chớp mắt, thân thể cô ta ngã xuống, sau đó bị nước sông đang cuồn cuộn chảy nuốt sống. Tuy nhiên, lời nguyên rủa đầy hận thù trước đó lại không ngừng vang lên ở đây, một lần, lại một lần nữa. Tôi nguyền rủa các người. Đến. Chết. Không. Thôi. Ba. Hôm qua Hạ Thiên Kỳ ngủ rất muộn. Nhưng sáng hôm sau lại dậy khá sớm, không phải là hắn không muốn ngủ tiếp, nhưng hắn cảm thấy mạng sống chỉ có hạn, vậy nên hẳn là phải làm một vài chuyện có ý nghĩa. Không chừng nhiệm vụ lần tới, hắn lại phải đột ngột chấp hành lúc, đến lúc đó lại phải trải qua một lần cựu tử nhất sinh, vậy nên hắn phải cố gắng mà hưởng thụ từng giây từng phút này. Mượn một câu nói kinh điển trong tiểu phẩm kịch nói chính là, quá khứ đã trôi qua, hiện tại phải tận dụng từng giây để sống. Lúc rời khỏi biệt tự, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân, hiển nhiên là hai người kia còn chưa thức giấc. Sau khi ra ngoài, hắn cứ gọi một chiếc taxi, dự định đi dạo phố. Mua vài bộ quần áo, một ít vật dụng cần cho sinh hoạt, thuận tiện. Đến bệnh viện xem tên chết tiệt Lãnh Nguyệt kia đã chết chưa. Quyển 3 chương 8, lần nữa hợp tác. Bởi vì ra ngoài quá sớm, vậy nên một số cửa hàng còn chưa mở cửa. Chuyện này làm cho Hạ Thiên Kỳ cũng tạm thời thay đổi chủ ý, nên dự định đến bệnh viện thăm Lãnh Nguyệt trước. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, đến thăm người bệnh không thể đi tay không, vì thế Hạ Thiên Kỳ quyết định đến siêu thị gần đó mua vài thang thuốc bổ. Nào là bổ sung chất đạm, vitamin, bổ máu, bổ thận, bổ chết tên khốn khiếp ăn đi. Hạ Thiên Kỳ mang theo một bọc lớn chứa đầy các loại thuốc bổ từ trong siêu thị đi ra, cũng không cần đón xe nữa. Vì bệnh viện mà Lãnh Nguyệt đang chữa trị nằm ở gần đây, đi bộ khoảng 3 đến 5 phút sẽ đến nơi. Vì không có số điện thoại của Lãnh Nguyệt, mà ngày ấy cũng không theo xe đến bệnh viện, nên Lãnh Nguyệt nằm ở phòng bệnh nào hắn cũng không biết, chỉ có thể mang mặt mũi đến hỏi thăm y tá trực ban. Phòng bệnh của Lãnh Nguyệt nằm ở tầng 9, là một phòng bệnh riêng, dựa theo tiêu chuẩn của công ty, muốn ở trong phòng bệnh đó thì tệ nhất cũng phải là cấp 4. Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào một chút, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lãnh Nguyệt đã tỉnh, còn đang dựa vào đầu giường đọc sách. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, làm khuôn mặt điển trai của hắn ta xuất hiện những mảng màu sáng tối. Tên khốn này thật thảnh thơi mà. Hạ Thiên Kỳ ghen tị lầm bầm một câu, sau đó cố gắng bày ra khuôn mặt nghiêm nghị và cứng ngắc đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Cờ cờ ý tờ tê tê lạc một tiếng, cửa đã bị đẩy vào, âm thanh này làm Lãnh Nguyệt chú ý, sau đó hắn ta buông thong tay đặt trên chăn. Theo bản năng nhìn về phía cửa phòng. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy người bước vào là Hạ Thiên Kỳ, trên mặt hắn ta không khỏi lộ ra một cảm xúc kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cầm quyển sách trên tay cất xuống bên gối. Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi đến xem anh còn sống hay đã chết thôi. Ha ha. Nghe xong, Lãnh Nguyệt bật cười một tiếng, sau đó ra hiệu mời Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống. Nhưng mà trong mắt Hạ Thiên Kỳ nụ cười này đúng là xinh đẹp đến mức chúng sinh điên đảo, làm cho hắn trở nên hơi lung túng. Khó khăn kiềm chế lại cảm xúc, Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng, mang theo một bao lớn thuốc bổ đi về phía Lãnh Nguyệt. Đây đều là thuốc bổ, tuy nhiên tôi nhìn anh thì có vẻ là không cần nữa, ăn cho bổ thận đi cũng được. Đối với những lời công kích của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt hoàn toàn không bỏ vào tai, vốn dĩ là không thèm so đo với hắn, chỉ chậm rãi lên tiếng. Chuyện lần trước thật phải cảm ơn anh, tôi nợ anh một mạng. Biểu tình của Lãnh Nguyệt bỗng trở nên nghiêm túc, mà dáng vẻ như vậy cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn mất tự nhiên, vội vàng cắt ngang, nói. Thôi, anh tuyệt đối đừng nói những lời như vậy, làm tôi cảm thấy như lời này nếu không phải tôi thì nhất định không cưới vậy. Nhiệm vụ lần trước, cả hai chúng ta đều vậy, nếu không có anh, nhất định tôi đã sớm ngỏm rồi. Nghe hắn nói, Lãnh Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt lại tăng thêm mấy phần phức tạp. Hạ Thiên Kỳ cũng vậy, nhất thời không biết nên nói gì, dù sao việc hắn ân cần, hỏi Hàn Lãnh Nguyệt đều là chuyện không thể. Cả hai không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên ngượng ngập lạ thường. Một lúc sau, Hạ Thiên Kỳ mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Tôi chỉ muốn đến xem anh đã chết chưa, nếu như anh đã không có việc gì thì tôi xin phép đi trước, lát nữa còn có chuyện phải làm. Nói xong câu đó, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Lãnh Nguyệt sẽ nói gì, dự định quay người rời đi, nhưng đúng lúc này, cổ tay hắn lại run lên bần bật, sau đó lại phát ra một âm thanh hết sức chói tai. Ừm. Đồng hồ vinh dự trên tay chợt rung lên, Hạ Thiên Kỳ bỗng dừng bước, nghi hoặc nhìn vào mặt đồng hồ, kết quả lại phát hiện, trên mặt đồng hồ xuất hiện một phong thư màu đỏ, lại kèm theo dòng chữ ghi chú nhắc nhở nhiệm vụ. Sau khi nhìn thấy bốn chữ nhắc nhở nhiệm vụ, cổ họng Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như hóc phải xương cá, không chỉ nhói lên khó chịu mà còn rất buồn nôn. Ác mộng lại đến rồi. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ buồn bực thở dài, nhưng vẫn mở phong thư ra, nội dung rất ngắn gọn. Trước ngày 20 tháng này, tại thôn Con Rùa gần sông Trinh Thủy, số lượng người chấp hành nhiệm vụ, 2 chức vị, viên chức phổ thông. Danh tính, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt. Lãnh đạo trực tiếp, Phó Hải Nghĩa, tạm thay. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây đúng là một tin nhắn nhắc nhở nhiệm vụ, muốn báo cho hắn biết phải thực hiện nhiệm vụ trước ngày 20 tháng này, địa điểm là ở thôn Con Rùa gần sông Trinh Thủy. Đây chính là nhiệm vụ linh dị đầu tiên của hắn, sau khi được chuyển thành nhân viên chính thức. Tuy nhiên, điều làm hắn thật sự kinh ngạc, hay nói cách khác là hoàn toàn không nghĩ tới đó chính là, trong danh sách những người chấp hành nhiệm vụ lại có tên Lãnh Nguyệt. Hơn nữa, chuyện này lại có hai điểm làm hắn giật mình, một là Lãnh Nguyệt sẽ tiếp tục cùng hắn thực hiện nhiệm vụ, hai là Lãnh Nguyệt lại là tên thật của hắn ta. Trước giờ hắn vẫn luôn nghĩ Lãnh Nguyệt chỉ là tên khai sinh của hắn ta, hoặc là hắn ta tùy ý lấy đại một tên gọi, nhưng bây giờ đó hiển nhiên lại là tên thật. Tuy nhiên, cũng không thể trách hắn vì sao lại nghĩ như vậy, quan trọng là ở chỗ, cái tên này bất kể là như thế nào, thì đều giống như tên của một cô gái, làm hắn không thể không nghĩ đến một nữ đồng đội xinh đẹp nào đó. Tại sao anh lại có tên trong nhiệm vụ lần này? Không lẽ anh cũng đã đến văn phòng Hoàng Kim để ký kết hợp đồng chuyển thành nhân viên chính thức? Hạ Thiên Kỳ xoay người lại, lòng đầy nghi hoặc nhìn Lãnh Nguyệt hỏi. Hôm qua tôi đi ký hợp đồng. Lúc này, Lãnh Nguyệt vén lên một ống tay áo, để lộ đồng hồ vinh dự đang được đeo ở cổ tay hắn, sau đó xoay xoay cổ tay nói thêm. Mặc dù vết thương còn hơi đau, tuy nhiên đã không có gì đáng lo nữa. Lãnh Nguyệt ngoài cứng trong mềm nói, làm cho Hạ Thiên Kỳ thật lâu sau mới phản ứng lại được, không hiểu mà hỏi lại. Anh khôi phục rất nhanh, ngoài ra, nếu anh đã khỏe, vậy thì tại sao còn ở lại bệnh viện? Bởi vì tôi bị sốt, vậy nên định ở lại đây thêm mấy ngày, để theo dõi xem sao. Hạ Thiên Kỳ nhất thời không biết phải nói gì với Lãnh Nguyệt, thật là muốn hỏi hắn ta xem có cần bị ổi như vậy hay không, bởi vì trước giờ hắn chưa nghe nói có ai lại chỉ vì bị sốt nhẹ mà phải nằm viện theo dõi bao giờ. Nhưng dù như thế nào đi nữa, nhiệm vụ này này có người hỗ trợ với hắn cũng tốt, dù sao hắn cũng hiểu rất rõ, sắp tới sẽ có được rất nhiều đồ ăn, hơn nữa có cao thủ như Lãnh Nguyệt theo sát cạnh mình, quả thật an toàn hơn rất nhiều, đồng thời cũng xem như bọn hắn là bạn nối khố. Nhắc nhở nhiệm vụ lúc nãy yêu cầu bọn hắn trước ngày 20 phải chấp hành nhiệm vụ, hôm nay đã là 12, vậy thì bọn hắn chỉ còn 5 ngày để chuẩn bị. Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ dùng mạng lưới thông tin bên ngoài đồng hồ vinh dự tìm một chút, lại phát hiện sông Trinh Thủy là một nơi rất vắng vẻ, vốn dĩ là không có máy bay hay xe lửa có thể trực tiếp đi đến đó được. Bọn hắn muốn đến được đó, trước tiên phải ngồi xe lửa, sau đó lại bắt xe khách mới có thể đến được bến sông Trinh Thủy. Nhưng muốn vào thôn Con Rùa, lại phải tự mình quốc bộ. Hạ Thiên Kỳ tính toán sơ lược một chút, trước sau cũng mất ít nhất là 3 ngày. Tính toán như thế thì, 5 ngày trừ hết 3 ngày, vậy thời gian còn lại để cho bọn hắn chuẩn bị là không quá 2 ngày. Nghĩ đến thời gian 2 ngày nữa, hắn lại phải trải qua một nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, lòng ngực Hạ Thiên Kỳ có cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên vậy, rất khó thở. Trái lại, Lãnh Nguyệt lại xem như không có chuyện gì, cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Quyển 3 chương 9, Sắc nữ trôi sông. Tuy nhiên, đối với sự dửng dưng đó của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ lại không nghĩ hắn ta không thèm quan tâm đến nhiệm vụ sắp tới, mà chỉ là ra vẻ trấn tĩnh, vốn dĩ là muốn ngụy trang với Hạ Thiên Kỳ, nhưng Hạ Thiên Kỳ cơ trí như vậy, có lẽ nào mà không nhìn ra cơ chứ. Hạ Thiên Kỳ có chút đắc ý với cái suy nghĩ rằng Lãnh Nguyệt đang cố tỏ ra trấn tĩnh đó, sau đó trong lòng hắn cũng trở nên thoải mái rất nhiều. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ như vậy, còn đến lúc thực sự chấp hành nhiệm vụ, hắn rất không muốn Lãnh Nguyệt trấn định như thế tí nào, mà hắn lại hy vọng, lúc đó Lãnh Nguyệt sẽ biểu hiện ra khí thế bá vương, có thể ngăn cản được những cơn sóng dữ, tiêu diệt quỷ vật, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Vết thương của anh đã lành hẳn chưa, hay là còn chưa khỏi? Từ lúc Hạ Thiên Kỳ bước vào phòng bệnh đến giờ cũng đã khá lâu, vậy nhưng vẫn chưa thấy Lãnh Nguyệt bước ra khỏi giường, chuyện này làm hắn không khỏi lo lắng là vết thương của Lãnh Nguyệt còn chưa khôi phục. Dù sao thì lúc đó, hắn ta bị thương rất nặng, hai vả vai và cả phần bụng nữa, đều bị quỷ vật đâm vào, nói hắn ta bình phục rất nhanh, quả thật hắn không thể tin được. Cũng chưa khỏi hẳn, nhưng hoạt động vẫn bình thường, không vấn đề gì. Vậy tại sao anh còn nằm trên giường bệnh? Tôi không mặc quần. Anh! Tên biến thái! Hạ Thiên Kỳ thật sự là bó tay với Lãnh Nguyệt, hắn rất hoài nghi với giới tính của hắn ta, vì dù sao bọn hắn cũng đều là đàn ông con trai, nếu như không mặc quần thật, cởi chuồng xuống giường mặc vào thì có vấn đề gì đâu. Còn nữa, hắn ta đang yên đang lành ở bệnh viện, việc gì phải cởi quần. Nghĩ như vậy, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ đang nhìn Lãnh Nguyệt không khỏi trở nên cổ quái. Không phải vừa rồi là anh nhìn sách Tiểu Hoàng mà cởi ra đó chứ? Anh đừng ăn nói bậy bạn. Nghe xong, Lãnh Nguyệt cảm thấy hơi tức giận. Anh có thể nói giọng con gái, lại có thể cải trang thành gái, vậy đến cùng thì anh có phải là BD hay không? Nói xong, biểu tình của Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng thay đổi, sau đó bị ổi chạy đến cạnh Lãnh Nguyệt, nói. Anh nói nhỏ cho tôi biết, tôi tuyệt đối sẽ không mách lẻo với ai đâu. Vốn dĩ là Lãnh Nguyệt không thèm để ý đến Hạ Thiên Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thành công chọc giận, sau đó xốc mạnh chăn đang phủ trên người ra, để lộ ra hai đùi trắng bóng. Tất nhiên, hắn ta cũng không phải là để trần, mà có mặc một chiếc quần đùi, chỉ là cái quần đó có họa tiết rất hoang dã. Sau khi nhìn thấy, Hạ Thiên Kỳ kém chút nữa là bị trói mù, trong đầu toàn là mấy điểm lấm tấm trên da báo. Tôi đã biết anh có sở thích rất dị nha. Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ cho rằng với bộ dạng tiểu nhân của Lãnh Nguyệt thì trên quần đùi phải toàn là hình của người đẹp, hoặc là héo lồ kịch tỷ các loại, chứ tuyệt đối không nghĩ đến, hắn ta lại thích những thứ hoang dã như thế kia. Tôi thấy anh mới là người có sở thích gì, rõ ràng là một thằng đàn ông mà lại tò mò xem thằng đàn ông khác mặc đồ lót kiểu gì, anh cảm thấy như vậy là bình thường sao? Lãnh Nguyệt nói lại một câu, làm cho Hạ Thiên Kỳ phải đỏ mặt tiến thai, đồng thời còn á khẩu. Không nói được gì nữa. Hơn nữa, điều Lãnh Nguyệt nói không hẳn là không đúng, đến cùng thì tại sao hắn lại hiếu kỳ không biết tên đó có mặc đồ lót hay không? Không phải là bọn hắn đang thảo luận về nhiệm sự sắp đến sao? Loạn rồi. Khu khu. Hạ Thiên Kỳ lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó lại cười cười nói với Lãnh Nguyệt. Tôi chỉ là đùa với anh một chút thôi mà, ai biết anh nghiêm túc như vậy? Được rồi. Chúng ta không nói những chuyện không đâu này, còn chút nữa quên cả chuyện chính. Sau khi nói một câu chống chế cho mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Lãnh Nguyệt có nghe hay không, nói tiếp. Hẳn là anh cũng đã nghe Phó Hải Nghĩa nói, dựa vào độ khó của nhiệm vụ mà cử người đi chấp hành. Chuyện quan trọng cần có sự tham gia của đoàn đội thì không nói, việc này, hai người chúng ta, hoặc là nhiều người hơn nữa cùng chấp hành nhiệm vụ, thì chắc hẳn nhiệm vụ rất khó khăn. Đặt ra tiêu chuẩn mà nói, thì lần này, có tệ nhất cũng không dễ hơn nhiệm vụ ở học viện nữ sinh Tề Hà đâu. Ừm, chắc sẽ không dễ dàng. Lãnh Nguyệt cũng gật nhẹ đầu tỏ thái độ đồng ý, vốn dĩ trước đó hắn ta cũng không có dự định sẽ đưa ra bất cứ đề nghị gì. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này có một số thứ cần phải chuẩn bị trước, vẫn là phải dựa vào hắn thôi. Tuy nhiên Hạ Thiên Kỳ cũng không so đo những chuyện này, dù sao thể chất ác linh vẫn đang trong thời gian mạnh lên. Vậy nên bất kể là như thế nào, thì nếu hắn muốn sống sót để hoàn thành nhiệm vụ lần này vẫn phải cần Lãnh Nguyệt trợ giúp. À, quên hỏi anh, sau khi chuyển thành nhân viên chính thức, anh có nhận được thứ gì không? Tôi chỉ nhận được cái đồng hồ này. Ngày hôm nay đối với Trần Lão Đại trưởng thôn con rùa cạnh dòng sông Trinh Thủy là một ngày cực kỳ xui xẻo. Bởi vì mới sáng sớm, đã có một ngư dân trong thôn chạy đến đập cửa nhà Lao Ta, nói rằng phát hiện một xác chết trên sông con rùa. Điều đáng nói là, xác chết này nhìn qua, lại rất giống với con dâu của lão. Quả thật, cái tin tức này đã làm cho toàn bộ người trong thôn bị chấn động mạnh. Lúc này, Trần Lão Đại cũng không còn để ý đến mặt mũi của mình nữa, gọi thêm mấy người ngư dân cùng đi đến sông Con Rùa, bởi vì đêm qua mưa quá lớn, nên con đường ra sông cũng trở nên lầy lội, rất khó đi. Trên đường đi, Trần Lão Đại cũng bị ngã lăn lộn đến mấy lần, cuối cùng cũng thất tha thất thểu đến được nơi mà người ngư dân kia phát hiện được tử thi. Mà lúc Trần Lão Đại đến nơi, thì xung quanh đã đầy người bu lại, đang cùng nhau bàn luận ầm ĩ, phần lớn là chỉ trỏ, nghĩa mai này nọ, không có chút nào gọi là e dè sợ hãi. Sau khi nhìn thấy người ngư dân kia đã dẫn theo Trần Lão Đại tới, những lời xì xầm mới bắt đầu lắng xuống, hiển nhiên là người dân trong thôn, ai cũng sợ lời nói của mình không may rơi vào thái lão, sẽ bị lão ghi hận mà trả thù. Trên thực tế, tâm tình hiện tại của Trần Lão Đại cũng không tốt đẹp gì. Nhất là sau khi lão thấy trong thôn có nhiều người đến xem như vậy, khí nóng trong người dồn lại một chỗ, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn người ngư dân đi phía trước mình, nói: "Anh thật không hổ danh là Triệu Khoái Truy, chuyện gì mà để anh biết được thì cả thôn đều sẽ biết." "Trưởng thôn, ông đừng nói như vậy, việc này quả thật không phải do tôi mách với họ, ngược lại, trước tiên là tôi đã đến báo cho ông rồi mà." Về chuyện này, người gọi là Triệu Khoái Chủy kia nghe lão ta nói xong cũng đội vàng giải thích, đủ thấy hắn ta rất dè chừng với Trần Lão Đại. "Thôi được rồi, anh phát hiện ra thi thể ở đâu?" Trần Lão Đại không muốn tiếp tục nói nhảm, phất tay ý bảo Triệu Khoái Chủy không cần giải thích nữa, bảo hắn ta tiếp tục dẫn đường. "Ở chỗ này." Lúc này, bước chân của Triệu Khoái Chủy cũng lớn hơn, sau đó đi đến chỗ bờ sông bị nước tràn lên, dẫm lên vũng nước bùn, nói: "Trưởng thôn, ở đó kìa, thấy không, cái xác đang đứng thẳng kia." Nhìn theo hướng mà ngón tay Triệu Khoái Truy chỉ, trái tim Trần Lão Đại bỗng nhiên chùn xuống, cuối cùng lão cũng xác định được, cái xác chết kia đúng là của con dâu nhà lão. Quả thật đó là một xác chết nữ, tuy nhiên nếu nhìn không kỹ còn tưởng rằng là có người đứng trên sông mà đắp nước, bởi vì cơ thể của cô gái kia đứng thẳng tắp mà không hề trôi nổi theo dòng nước, rất giống với một cái thuyền. Nhưng mà nhìn kỹ, cũng không khó để phân biệt. Vì đôi mắt của cô gái kia mở rất to, vành mắt thì đỏ ửng màu máu, gương mặt xinh đẹp đã bị biến dạng, trở nên vô cùng dữ tợn và ác độc. Đôi mắt đó cứ kiên định nhìn về phía xa, nhưng ở phía đó chỉ là một mảnh núi hoang trơ trụi, đủ biết, trước lúc chết át hẳn cô ta đã phải rất tuyệt vọng. "Tiểu Lệ, đó là con dâu ta, Tiểu Lệ, mẹ nó, chúng mày còn đứng thất thần ở đó làm gì, còn không nhanh vớt nó lên đi." Nhìn cô gái trên sông một lúc lâu, cuối cùng Trần Lão Đại mới phản ứng được, âm thanh run rẩy chỉ tay bảo người dân trong thôn đang vây xem giúp đỡ. Quyển 3 chương 10, vớt xác. Nghe Trần Lão Đại lên tiếng, thôn dân chung quanh cũng không dám nấn ná xem náo nhiệt nữa, lúc này mới bắt đầu ra tay cứu người. Đương nhiên, người kia sớm đã chết từ lâu, bọn họ lúc này mới đi cứu người không bằng nói đi nhặt xác thì đúng hơn. Nhặt xác con gái Trần Lão Đại. Tuy nhiên trong quá trình nhặt xác lại xảy ra một việc ngoài ý muốn. Lúc đầu vì thấy cái xác kia nổi lên nhưng lại đứng yên mà không di chuyển, mấy thôn dân kia còn cho là thi thể cô gái bị thứ gì ở dưới nước cuốn lấy, nên mới có thể nổi ở trên dòng nước chảy xiết này mà không bị nhấn chìm. Nhưng lúc mấy thôn dân lên thuyền đánh cá tới gần cái xác, bọn họ lại vô cùng hoảng sợ, họ phát hiện dưới nước vốn dĩ là không có bất cứ cái gì. Nói trắng ra, thi thể cô gái kia từ đầu đã không có mượn bất cứ ngoại lực gì. Nó hoàn toàn dựa vào bản thân mà lơ lửng ở trên mặt nước. Nhìn thấy một màn kỳ quái như vậy, mấy người thôn dân đi vớt xác kia nhanh chóng bị dọa cho sợ hãi. Dù sao thôn Con Rùa này vốn nằm ở vùng hẻo lánh, tư tưởng của thôn dân đều tương đối lạc hậu cùng mê tín. Cho nên thấy thi thể cô gái kia kỳ quái như vậy cũng không ai dám lại gần, cả đám vội vàng quay thuyền đánh cá trở lại bờ. "Mấy tên khốn kiếp này, các cậu làm vậy là có ý gì? Người đâu? Con dâu của tôi đâu? Mẹ nó, vì sao các cậu quay thuyền về?" Đứng trên bờ, Trần Lão Đại bị mấy thôn dân kia chọc cho tức giận không ngừng dậm chân, dùng tay chỉ về chiếc thuyền đánh cá đang đến gần mà mắng. Mấy thôn dân trên thuyền cũng rất oan uổng, nếu không phải do thi thể cô gái kia quá mức kỳ quái. Không thì có cho bọn họ mượn thêm mấy lá gan, bọn họ cũng không dám quay thuyền trở về. Thôn trưởng cái xác kia thật sự là quá kỳ quái. Trên sông rõ ràng cũng không có vật gì quấn lấy nó, nhưng nó cứ như vậy mà nổi trên mặt nước. Chúng tôi thật sự không dám đụng vào. Kỳ quái cái rắm. Mấy người các cậu chờ ở đó cho tôi. Lúc này Trần Lão Đại hận không thể lập tức đạp hết mấy thôn dân trên thuyền kia xuống sông rồi dìm cho chết chìm, lão hung tợn cảnh cáo họ mấy câu sau đó lại gọi thêm mấy người nữa đến hỗ trợ. Hôm nay ai ra tay giúp đỡ lão già này, thì Trần lão đại tôi coi như thiếu người đó một món ân tình, sau này nhất định sẽ hoàn trả. Cái này gọi là có lợi ích thì sẽ có kẻ liều mạng. Nghe Trần lão đại hứa hẹn như vậy, một số người gan lì không kiêng nể gì nữa, lần lượt nhảy xuống sông. Lát sau đã bơi tới gần thi thể cô gái kia. Mấy thôn dân kia có chút vất vả đạp nước bơi tới. Ngay cả bọn họ, những gã đàn ông khỏe mạnh muốn trụ vững dưới dòng nước này còn khó, nói chi là thi thể cô gái nọ không có bất cứ vật gì chống đỡ. Việc này thật sự là có chút kỳ lạ, nhưng bọn họ đều đã bơi gần tới nơi, huống chi Trần lão đại lại hứa hẹn như vậy. Lão còn đứng trên bờ không ngừng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bọn họ lúc này giống như mũi tên đã đặt lên dây cung không bắn không được, cho nên đành kiên trì nhắm chỗ có thi thể cô gái mà bơi sát lại. Một người phụ trách nắm lấy cánh tay của cái xác kia, một người khác nắm lấy eo cái xác, một người khác nữa lo phần chân của cái xác nằm. Bọn họ vốn cho rằng sẽ không mất nhiều sức lực thì sẽ kéo được cái xác vào bờ, nhưng không nghĩ rằng dù không có bất cứ lực ngăn cản nào, vậy mà khó khăn lắm họ mới sửa cho cái xác trở lại tư thế bình thường. Cùng lúc đó, bầu trời đang sáng sủa đột nhiên vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên hết sức đột ngột, tiếng vang lại còn lớn đến kinh người. Giống như ai đó vừa mới ném vào dòng sông một quả lựu đạn, dù là người ở trên bờ hay ở dưới sông đều bị tiếng nổ này làm chấn động không nhẹ. Cả đám người trợn to mắt, miệng há hốc, bịt chặt lấy hai lỗ tai. Trong lòng tràn ngập cảm giác khủng hoảng không nói nên lời. 3 phút sau, bọn họ cũng kéo được cái xác của cô gái xấu số kia lên bờ. Thấy cái xác đã được kéo lên bờ, Trần lão đại lập tức chạy tới gần thi thể kia, lao đem cái xác lật đi lật lại mấy lượt, để nhìn cho kỹ xem có phải tiểu lệ con dâu lão hay không. Ở khoảng cách hơi gần, lao rút cuộc cũng nhìn thấy khuôn mặt của cái xác kia. So với lúc trước nhìn thấy từ bờ sông, trông còn kinh khủng hơn. Cái xác của cô gái kia sắc mặt không phải là một màu trắng bệch mà gần như một màu xám ngắt. Không bằng nói là một màu xám trắng thì đúng hơn. Đôi mắt mở lớn trừng trừng đến nổi chảy máu, con ngươi không biết đã rơi nơi nào. Không biết có phải do lão hoa mắt hay không, mà lão có cảm giác đôi mắt kia giống như vừa mới chớp một cái. Trần lão đại bị dọa cho sợ hãi, khẽ run rẩy. Đến khi xác định là do bản thân hoa mắt, trái tim đang bất an của lão lúc này mới bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt của cái xác bị biến dạng đến thảm thương. Chẳng những đôi mắt trừng lớn mà ngay cả cái miệng cũng há to, lộ ra hàm răng trắng toát. Về phần cái miệng đang há to kia, nhìn thế nào cũng thấy giống như nó đang gầm gừ, hét lên với tất cả mọi người rằng, chết. Trần lão đại không dám nhìn cái xác kia nữa, lão ôm lấy lồng ngực đang cực kỳ khó chịu, không khỏi lùi lại phía sau mấy bước. Lần này Trần lão đại thật sự rất tức giận, con dâu đã chết thì không nói gì. Nhưng lại chết một cách kỳ lạ như vậy. Sau này mấy cái tin đồn kia nhất định càng nhiều hơn nữa. Thực tế mà nói, một năm qua, gia đình của lão lúc nào cũng ở trên đầu gió, đỉnh sóng. Chưa từng có ngày nào được yên ổn. Tất cả đều là từ lúc con dâu được gã vào nhà lão mà bắt đầu. Mau, đi vào thôn tìm Hồ Đại Ngưu lại đây, bảo anh ta dẫn người tới lấy xác. Trần lão đại sau khi đã bình tĩnh lại, lên tiếng nói với nhóm thôn dân chung quanh. Do Lãnh Nguyệt cần hạ sốt nên phải nằm lại bệnh viện, Hạ Thiên Kỳ nghĩ hắn tốt hơn hết nên quay về biệt thự. Vì trước đó Hạ Thiên Kỳ có mua một ít nguyên liệu để nấu ăn, cho nên khi trở về hắn cũng không có đi ra ngoài. Hôm nay đối với hắn mà nói, không phải là một ngày tốt đẹp gì. Hắn không những phải đi chấp hành nhiệm vụ mới, còn vì chuyện tên Lãnh Nguyệt xấu xa kia lại là người thứ tư dọn đến biệt thự mà dầu dĩ. Hắn vốn dĩ trước đó còn đang mong chờ người thứ tư dọn đến sẽ là một em gái xinh đẹp, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới người dọn tới lại là cái tên xấu xa Lãnh Nguyệt này. Mặc dù Lãnh Nguyệt còn chưa có dọn vào, hắn cũng có thể đoán được, Nam Cung Vân nếu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kia của Lãnh Nguyệt nói không mê mẩn mới là chuyện lạ. Hắn với chuyện này vốn chủ động im lặng, bởi tính cách Lãnh Nguyệt xác thực rất đê tiện. Chẳng những là một người tốt bụng nhiệt tình. Mà còn là một tên khốn khiếp ngang bướng luôn làm theo ý mình. Cho nên hắn một lòng cầu nguyện, hai người bọn hắn trong cuộc sống sau này, tuyệt đối không nên gặp lại. Cùng lắm là khi chấp hành sự kiện đôi bên hợp tác một chút là đủ. Nhưng xem ra, bây giờ đến việc này xem ra rất khó. Do Lãnh Nguyệt muốn nghiên cứu pháp thuật của hắn, cho nên những việc hậu cần tiếp tế này đều giao tất cả cho hắn làm. Hạ Thiên Kỳ tuy ngoài miệng không ngừng mắng Lãnh Nguyệt, nhưng trong lòng lại không có phản đối. Dù sao hắn không phải loại người chỉ biết cam tâm tình nguyện làm một người không có chút giá trị nào, hay nói đúng hơn một chút, hắn không muốn trở thành gánh nặng cho người khác. Bật máy tính lên, hắn ở trên mạng bắt đầu tìm kiếm những tin tức liên quan đến thôn con rùa kia. Không biết có phải hay không nguyên nhân do vị trí địa lý của thôn này nằm ở vùng hoang vu, nên tin tức liên quan đến thôn con rùa đã ít ỏi giờ lại càng thêm khan hiếm. Phía trên chỉ nói thôn con rùa ở phía nam sông Trinh Thủy, thuộc khu vực Tây Bộ, kinh tế 10 phần lạc hậu. Một vấn đề khác nữa có liên quan đến phương tiện đi lại của bọn hắn, trước đó hắn có tra xét qua một chút. Bọn hắn muốn đi đến đó trước phải ngồi xe lửa, sau đó lại còn phải ngồi thêm một chuyến xe khách, cũng chỉ có thể đến sông Trinh Thủy, còn muốn đi thôn con rùa lại chỉ có thể quốc bộ. Thật là cái địa phương đến chim cũng không thèm bị. Hạ Thiên Kỳ lấy giấy bút bắt đầu ghi chép lại những trang bị cần cho chuyến đi lần này, đây là do hai lần thông qua đợt thử việc trước mà rút được một chút kinh nghiệm. Dù không thể dùng được, nhưng chuẩn bị trước vẫn có thể tránh họa. Đương nhiên, khoảng kinh nghiệm về việc chấp hành sự kiện, hắn dự định ngày mai sẽ đi tìm Nam Cung Vân mà thỉnh giáo. Việc Hạ Thiên Kỳ muốn tìm Nam Cung Vân thỉnh giáo, không phải bản thân hắn không có thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm. Mà xét về mặt kinh nghiệm, Nam Cung Vân vẫn là hơn hẳn hắn. Hắn cảm thấy mình có bề ngoài không những đẹp trai lại còn có trái tim khá khiêm tốn. Nên sau khi tự sướng xong thì hắn cảm thấy bản thân hắn, phải dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Quyển 3 chương 11, kỳ lạ. Vào lúc trạng vạng tối, thôn Hồ Lô lại bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề, lo lắng. Số hộ dân ở thôn cực kỹ, toàn thôn cộng lại ước chừng chỉ 100 người. Những người này đều sinh ra và lớn lên tại đây, không có ai là từ bên ngoài đến, cũng như không có ai rời đi khỏi thôn. Bình thường, Trần Lão Đại là người rất ngang ngược, nhưng thôn Hồ Lô dưới sự quản lý của ông ta lại rất ổn định. Hơn nữa, xung quanh thôn lại có núi, có sông, có đồng ruộng, nên việc mọi người trong thôn có thể tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình. Mặc dù điều kiện sinh hoạt ở đây so với bên ngoài rất lạc hậu, nhưng lại không có trường hợp bị đói hay là không có nhà để về. Tuy nhiên nghe nói, thôn này lúc đầu cũng không gọi là thôn Hồ Lô, mà bởi vì nơi này có đầu sông Hồ Lô chạy qua, thêm nữa, cái tên Hồ Lô được các nhà khoa học nhớ rõ, nên dần dần mới gọi là thôn Hồ Lô. Đúng là nhiều lời, ông nói đến việc con dâu nhà Trần Lão Đại chết như thế nào một chút đi. Phía trong thôn Tây, ngay cạnh đồng ruộng, khoảng 6-7 ông chú độ ngoài 30 đang ngồi vây quanh nói chuyện tào lao. Thì Triệu Khoái Trùy nhắc đến chuyện liên quan đến Trần Lão Đại vào sáng nay. Chết như thế nào? Ngay sau đó, Triệu Khoái Trùy làm ra vẻ cực kỳ ghê gớm, đôi bảy tay với những cái móng rắc nhiều bùn đất không ngừng đưa qua đưa lại trước mắt mấy người kia. Nói ra thì có thể dọa chết các anh. Rất kinh khủng, cái xác đứng thẳng tắp tại bờ sông, cả khuôn mặt đều bị vấn dạng, biểu tình đó giống như cái gì chứ? Anh đừng thở gấp như vậy được hay không? Giống như là quỷ. Giọng của Triệu Khoái Trùy đột nhiên cao lên, mấy người kia cũng bị dọa cho giật mình, nhao nhao mắng. Anh, mẹ nó, đừng có thất kinh như vậy được không? Chúng tôi sẽ bị anh hù chết mất. Ha ha, tôi mới nói những người kém cỏi như các anh nghe xong sẽ sợ, còn không tin, bắt ép tôi nói chứ. Nói xong, Triệu Khoái Trùy thoải mái ngậm một điếu thuốc lá vào miệng, sau đó châm lửa hút. Còn mấy ông chú kia, sau khi nghe chuyện kinh dị, lúc này cũng bắt đầu xôn xao bàn luận. Các anh nói cô ta có phải là do Trần Lão Đại giết hay không? Tôi thật không thể tin một người đẹp như vậy lại có thể tự tử đâu. Anh thì biết cái gì, nghĩ là cô ta ở nhà Trần Lão Đại sẽ được vui vẻ sao? Bỏ tiền ra mua một đứa con dâu rồi ngày ngày nhìn cô ta mà chảy nước miếng mới vừa lòng. Anh mau ngậm miệng, đừng có ví dụ trên người tôi. Cứ xem như cô ta sống ở nhà Trần Lão Đại không được vui, cùng lắm thì không quan hệ với cha con ông ta, cần gì phải tự tử nhỉ? Làm sao mà không có gì chứ? Nghe nói, Trần Lão Đại đã làm chuyện đó với cô ta nhiều lần, chắc phải hơn số này, nếu là anh thì anh có sao không? Lúc này, người đàn ông đang nói chuyên vươn hai đầu ngón tay, sau đó nói tiếp. Ngoài ra, thằng con ngốc của Trần Lão Đại, trong thôn này liệu ai có thể cưới hắn? Việc này tôi cảm thấy quả thật khó nói. Tuy nhiên thật đáng tiếc cho cô gái kia, dáng người thật không tệ, ngực cũng lớn. Triệu Khoái Trùy ở bên cạnh hút thuốc, tỏ ra vẻ mỉa mai nhìn mấy người này, lúc này mới cười khan một tiếng, ý xem thường.
Ha ha, tất cả không phải là đều do tôi nói với các anh sao?
Chúng tôi thì như thế nào?
Ra vẻ hiểu biết, lại ở đó mà nói hiệu nói vượng.
Anh cái gì cũng biết, vậy anh nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Bị Triệu Khoái Trùy nói kiểu đó, mấy người trong thôn tức không chịu được, tuy nhiên, bọn họ cũng muốn nghe xem Triệu Khoái Trùy nói như thế nào.
Dù sao ở trong thôn Hồ Lô, hắn ta cũng được xem như là thông tin nhanh, có nhiều chỗ tin tức ngầm nhất, đồng thời độ tin cậy cũng cao.
Triệu Khoái Trùy chậm rãi đứng dậy, vừa mệt mỏi chóng tay lên lưng, vừa nói.
Thằng con của Trần Lão Đại không những đầu óc có vấn đề, mà tính tình của hắn còn rất tàn bạo. Trong nhà trừ Trần Lão Đại là hắn không dám đánh ra, còn lại, ngay cả mẹ hắn, muốn là hắn cũng đánh chứ nói gì đến vợ hắn.
Sau khi cô gái kia được gả vào, chẳng những phải hầu hạ thằng ngốc kia, mà suốt ngày còn bị đánh, cũng không chiếm được thiện cảm của mẹ chồng.
Cô ta ngốc à, chạy đi chứ, chuyện đó còn cho qua là thế quái nào?
Chạy?
Chạy như thế nào?
Trong thôn, khắp nơi đều là người của Trần Lão Đại, ông ta hét một tiếng. Anh không đuổi theo chắc?
Không muốn chồng chọc hả?
Không muốn có cá để đánh?
Triệu Khoái Trùy nói như đấm thẳng vào mặt người kia một cái, nhưng sự thật đúng là như vậy. Ở cái thôn Hồ Lô này, tất cả mọi việc đều nằm trong tay Trần Lão Đại, tất cả thuyền đánh cá cũng là do ông ta cho thuê, vậy nên không có ai dám chọc đến Lão.
Tuy nhiên, Trần Lão Đại cũng không phải là người không biết đến đạo lý làm người, nếu không cũng sẽ chẳng mua con dâu ở ngoài về, mà đã trực tiếp bắt ép một cô gái trong thôn nào đó.
Tôi nghĩ chúng ta cũng đừng nên bàn luận chuyện này nữa, nếu để Trần Lão Đại biết được, ông ta nổi giận truy cứu tới, chúng ta cũng không gặp được chuyện tốt gì.
Thôi, tôi làm xong việc về trước đây, lát nữa nói không chừng lại mưa.
Triệu Khoái Trùy nói xong rồi cầm dao bỏ đi, còn lại mấy người kia đứng nguyên tại chỗ, hai mặt nhìn nhau.
Chuyện này hoàn toàn không giống với phong cách của Triệu Khoái Trùy nha, anh ta mà còn chủ động ngậm miệng. Ngày xưa không phải anh ta hay ton hót nhất sao?
Đúng vậy, xem ra cái tên này còn biết cái gì là sợ.
Trên đường đi về nhà, nội tâm Triệu Khoái Trùy cảm thấy rất khó chịu, giống như là sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay.
Trong lòng cực kỳ buồn bực không nói, mà trong đầu hắn ta bây giờ toàn là cảnh tượng thê thảm của cái xác nữ kia.
Oan có đầu, nợ có chủ, cô có biến thành quỷ thì tuyệt đối cũng đừng tìm đến tôi, đều là do gia đình Trần Lão Đại hại cô.
Triệu Khoái Trùy vừa nuốt nước miếng thì thầm nói, vừa tăng tốc bước vội về nhà, trên đường đi là vì sợ hãi nên đã ngã lăn lộn đến mấy lần.
Cùng lúc đó, trong nhà Trần Lão Đại.
Một lúc trước, Trần Lão Đại đã tìm người phụ trách việc tang lễ trong thôn là Hồ Đại Nghiêu, mua bộ quan tài cho con dâu đã chết, đồng thời, treo lụa trắng trong nhà để tang.
Chuyện này ở thôn Hồ Lô vốn đã có quy củ, người chết là chuyện lớn, vậy nên người trong nhà phải túc trực bên linh cữu 7 ngày. Mỗi ngày vào lúc nửa đêm đều phải đốt vàng mã.
Nhưng tại nhà Trần Lão Đại, mọi người trong nhà đều không làm như vậy.
Còn muốn có người túc trực bên linh cữu của con tiện nhân kia.
Tôi cảm thấy rất không tiện.
Vợ của Trần Lão Đại không để ý đến sự phản đối của chồng, tháo bỏ luôn tấm lụa trắng trên cửa xuống.
Bất kể nói thế nào, Tiểu Lệ cũng là con dâu cả Trần gia. Nếu chúng ta không làm theo quy củ thì người trong thôn nhìn chúng ta như thế nào?
Đây chẳng phải là căn cứ để cho những lời đồn bên ngoài kia trở thành sự thật sao?
Tôi mặc kệ.
Đó đều là tin đồn nhảm, ông để ý làm gì, có phải ông cũng có liên quan hay không?
Bình thường không phải cũng nói ngắn nói dài sao?
Ông kéo tôi vào làm gì?
Trần Lão Đại bị lửa giận của vợ làm cho mệt mỏi, tuy nhiên sự tức giận đó của vợ Lão cũng là lẽ bình thường, dù sao Tiểu Lệ cũng đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Nhưng tình huống quỷ dị phát sinh ngày hôm nay lại làm cho lòng Lão cảm thấy bất an.
Được rồi, đều cho qua hết, chết cũng hết mọi chuyện.
Coi như không cho người túc trực bên linh cứu nó, chúng ta cũng phải theo quy cũ, giữ quan tài của nó lại 7 ngày.
Quyển 3 chương 12, Trần Lão Đại.
Trong lòng của vợ Trần Lão Đại 1000 lần không muốn, theo ý bà ta là phải đặt cái quan tài kia ở chỗ nào đó cho khuất mắt, vốn dĩ không muốn đặt nó ở trong nhà.
Nhưng Trần Lão Đại lại quá kiên trì, huống hồ cũng hiểu được một chút lý lẽ, vậy nên bà ta chỉ có thể cắn răng thỏa hiệp, đồng ý với quyết định của Lão ta.
Đặt ở trong góc bên kia đi, xin đừng có bày ở trong viện, chỉ nhìn thôi là suối quẩy rồi.
Vợ Trần Lão Đại tức giận nói xong, đầu cũng không thèm quay lại bỏ vào phòng,
chỉ còn một mình Trần Lão Đại không ngừng lắc đầu thở dài. Mình đúng là tạo nghiệt chứng mà. Lúc ông ta định tìm người trợ giúp, mang cái quan tài đến góc sân thì bắt gặp một người mập mạp, đang tức giận đùng đùng từ trong nhà đi tới, miệng gã ta cũng không ngừng chửi tới. Mẹ nói cho tôi biết, thiện nhân tiểu lệ kia đã chết. Gã mập thở mạnh dừng lại, trên khuôn mặt ngu đần hiện ra vẻ dữ tợn, không thể nghi ngờ nữa, gã chính là thằng con ngốc của Trần Lão Đại, Trần Thông. Trời sinh Trần Thông vốn dĩ đã đần, nói ra thì đây đúng là quả báo trời xanh dành cho Trần Lão Đại, cũng tại hồi còn trẻ ông ta làm quá nhiều chuyện quá đáng. Cho nên từ lúc hắn bắt đầu thu mình đến giờ, đều cố gắng làm giảm đi sự hận thù của người dân trong thôn với hắn. Trên thực tế, theo thời gian đã qua, dân trong thôn cũng không còn oán hận, căm thù lão như trước, thậm chí vì lão cho thuê ruộng và thuyền đánh cá giá thấp nên cũng có được không ít sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên, thời gian qua lão có thể cải thiện hình tượng của mình trong lòng mọi người nhưng lại không cách nào thay đổi được những việc mà thằng con ngốc của lão gây ra. Kể ra thằng con của lão cũng không hoàn toàn là đồ đần, mà như gã có thể xếp vào dạng ngốc một nửa, nói không ngốc là vì gã còn nhận biết mọi người là ai, nói hắn ngốc là do so với người bình thường thì gã hơi có vấn đề một chút. Cái tình huống này mới là khó khăn nhất, bởi vì người ngốc bị quản còn không chịu phục, có nhiều chuyện rõ ràng là sai, còn cố chấp làm cho nó rối tinh rồ mù lên, đồng thời tính tình còn rất khó chịu. Mà Trần Lão Đại cũng chỉ có mỗi Trần Thông là con trai, hơn nữa không phải ông ta không muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng sau khi lão mắc phải một chứng bệnh về máu cho nên không thể sinh thêm con được nữa. Những năm này, tuổi Trần Thông đã nhiều, nhu cầu của gã cũng tăng theo, lại càng lúc càng đần độn. Gã biết cha mình có địa vị ở trong thôn, vậy nên cứ thích đè đầu cưỡi cổ người khác, hở một tí là lại hô hào cha mình là ai, chúng mày bắt tao làm thế nào, có tin tao giết chết mày hay không, đại loại toàn là những lời nói vô cùng ngốc. Người trong thôn ái ngại với sự uy nghiêm của Trần Lão Đại mới nhẫn nhịn gã, nhưng trong lòng lão lại rất hiểu, mỗi người đều đang chê cười sau lưng gã, mà không đúng, là cười nhạo gã. Nhưng cũng không còn cách nào khác, sinh ra đứa con ngốc, lại là con trai con một, cũng không thể chỉ vì gã ngốc mà bóp chết gã, hay là những chuyện khác, vậy nên lão chỉ có thể tìm cách để làm gã tốt hơn. Tiếc là không theo mong muốn, càng lớn dần theo tuổi tác, tính tình Trần Thông lại càng ngày càng tàn bạo. Chẳng những ẩu đã với dân trong thôn, mà ngay cả mẹ gã cũng đánh. Vợ lao thương con nên sốt ruột, mỗi lần lúc lao muốn nghiêm khắc trừng trị thì kiểu gì cũng khóc lóc ngăn cản, nói lao cũng không thể ngốc giống như con được. Kết quả là cuối cùng tính tình của gã cũng trở thành thói quen. Vào năm ngoái, vợ lao bàn bạc với lao, nói năm nay Trần Thông đã 26 tuổi rồi, cũng cần phải cưới con dâu về nhà, không thể để đến Trần Thông, Trần gia lại bị tuyệt tự. Lão suy nghĩ chuyện này cũng có lý, vậy nên bắt đầu sai người tìm kiếm trong thôn, nhưng mọi người trong thôn đều biết Trần Thông là người như thế nào, không chỉ ngốc mà tính tình còn tàn bạo, vậy nên không có con gái nhà ai chịu gả tới. Lão cũng đã không ngừng treo bảng giá cao để cưới con dâu, nhưng cuối cùng cũng không thể giải quyết được gì. Cứ như vậy, vạn bất đắc dĩ lão mới phải tìm đến người ngoài thôn. Cũng may, lão có một người thân thích sống ở vùng lân cận trong trấn. Sau khi liên hệ với nhau, người kia lại dựa vào quan hệ của mình vì lão mà tìm đến bọn buôn người. Vậy nên lão đã dùng tiền để mua con dâu về cho thằng con ốc. Người con dâu này chính là người đã nhảy sông Tiểu Lệ. Tiểu Lệ là một cô gái rất đẹp, da trắng, dáng người cũng rất chuẩn, vậy nên sau khi lão đưa cô ấy về, vợ lão rất vui vẻ. Nhưng bởi vì Tiểu Lệ bị người ta lừa gạt, trước đó lại bị dọa mà kinh sợ. Cho nên tâm trạng của cô ấy cực kỳ không tốt, kết quả vừa đưa tới, vợ Lao đã bất mãn, nhân lúc Lao ra ngoài lại không ngừng đánh đập cô rất hung ác. Cốt là để cưỡng ép cô và Trần Thông ngủ chung ở gian phòng kia, cứ như vậy, Tiểu Lệ vừa đến đây mới mấy ngày, vợ Lao đã thu xếp cho tiến hành hôn lễ. Về sau chuyện này, ông có nghe tôi nói không, mau nói cho tôi biết có thật là vậy không? Lúc này Trần Lão Đại mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Phát hiện đứa con ngốc kia đang chỉ tay vào hắn. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với người khác phải lễ phép, không được chỉ vào người khác. Biểu tình trên mặt Trần Lão Đại lạnh lẽo, rồi đẩy mạnh tay gã đang chỉ trước mặt mình ra, hiện tại trong lòng Lão rất phiền muộn, không muốn nhìn thấy tên đó chút nào. Tôi mặc kệ, mẹ nói Tiểu Lệ chết rồi, vậy là sau này tôi không còn vợ nữa, tôi muốn có vợ mới. Mày tại sao lại ngu như vậy? Vợ mày không có chẳng lẽ mày không biết sao? Ông mới ngu, tôi muốn có ngay vợ mới. Dù sao mẹ cũng đã đồng ý với tôi, nếu ông không đồng ý, hôm nay tôi sẽ đốt cháy phòng tôi. Mày im đi, không cho mày cưới vợ thì đốt phòng. Mày thật sự làm tao tức chết mà. Càng nói, Trần Lão Đại càng tức giận, nên nhặt cây gậy từ dưới đất lên, đánh Trần Thông. Gã thấy Lão nổi giận cũng không dám tiếp tục nói nhảm, sợ hãi kêu lên bỏ chạy về phòng. Con mẹ nó chứ? Ai? Hai tay Trần Lão Đại nắm chặt cây gậy rất lâu, cuối cùng phẫn hận ném xuống mặt đất, Lão cảm thấy mình không sớm cũng muộn bị tên tiểu tử này chọc cho tức chết. Đêm khuya, ngọn nến leo lét lay nhẹ theo gió xua tan đi không khí lạnh lẽo và hắc ám. Trên giường, Trần Lão Đại mặt mày ủ rũ, cãi nhau với vợ hắn. Trần Lão Đại! Ông điên rồi phải không? Ngay cả nhốt con vào lồng ông cũng nói, như thế nào đi nữa thì nó vẫn là con ông. Bà cho rằng tôi muốn à, nhưng bà xem đi, đức hạnh của nó bây giờ, biết lúc trước nó đã nói gì với tôi không? Nó nói tôi không cho nó tìm vợ, sẽ đốt gian phòng nhà mình đi, bà nói nó còn có thể cứu chữa được không? Không khóa lại, không chừng ngày nào đó nhân lúc hai ta ngủ, cũng sẽ giết chết chúng ta đấy. Con tôi sẽ không như vậy đâu. Ông đúng là tàn nhẫn, ông có thể bỏ được, nhưng tôi không nỡ đâu. Chuyện trong nhà này là do tôi quyết định, bà không cần xen vào. Lúc này, Trần Lão Đại đã nổi tính hung ác. Đừng nói là đứa ngu, mẹ nó, người bình thường cũng bị bà chiều cho mà hư. Từ ngày mai, tôi sẽ cho nhốt nó vào nhà kho, khi nào nó tốt hơn tôi sẽ thả nó ra, bà dám thử thả nó ra sớm xem. Sau khi nói ra lời cứng rắn này, Trần Lão Đại cũng không có ý định ngủ nữa, từ trên giường leo xuống, cầm lấy tẩu hút thuốc trên bàn rồi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, quan tài được đặt trong viện lại khẽ lay động. Tê tê. Vừa lúc đó, những giọt nước thông qua khe hở trên quan tài tí tách chảy vào trong. Tiết trời cũng trở nên càng lạnh lẽo. Quyển 3 chương 13. Thông tin trên mạng về thôn Hồ Lô rất ít, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không sợ làm phiền người khác, tìm kiếm đến hơn nửa đêm. Kết quả sang ngày hôm sau hắn ngủ đến giữa trưa mới dậy. Rửa mặt xong, tùy tiện tìm một chút đồ ăn trong tủ lạnh, sau đó mới vội vàng đi tới gian phòng của Nam Cung Vân. Sau khi gõ cửa, đống có một khuôn mặt trắng bạch, ló ra từ khe cửa. May mà tôi nhận ra là cô, còn không cứ tưởng là gặp phải quỷ. Hạ Thiên Kỳ bị Nam Cung Vân dọa cho giật mình, việc này làm cho Nam Cung Vân phải che miệng cười rộ lên, sau đó mở cửa mời hắn vào. Đây là do bộ đồ trang điểm mới, tôi thử hiệu quả của nó một chút. Tốt, hiệu quả của nó rất tốt đó. Hạ Thiên Kỳ bước vào phòng khách của Nam Cung Vân rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi hắn không nhịn được liếc trộm bộ ngực đầy đặn của cô ta một cái. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không phải là lần đầu cảm thán, nhưng cũng không cầm lòng được mà lại cảm thán lần nữa. Thật là lớn nha. Trên người Nam Cung Vân chỉ mặc một cái áo lót nhỏ và một cái quần đùi. Càng khoe được những đường cong trên cơ thể cô ta. Hai ngày rồi không thấy anh, không lẽ anh cũng có hẹn ở ngoài? Hạ Thiên Kỳ vừa cầm lấy ly nước hớp một ngụm, đột nhiên nghe Nam Cung Vân nói như vậy, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã phun nước ra ngoài, lập tức theo bản năng chối bỏ. Cô thấy tôi là loại người như vậy hả? Tôi không phải là cái tên biến thái chết bẩm mẫn mẫn kia đâu. Tốt, quả thật anh có chút khác biệt. Nam Cung Vân cười cười an ủi, sau đó chuyển sang đề tài khác. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Sự thật thì có chuyện muốn nhờ cô dạy bảo cho. Hạ Thiên Kỳ hạ thấp phong thái của mình, dù sao đây cũng là hắn cần thỉnh giáo người ta. Ai, anh nói như thế làm tôi rất ngại đấy. Nam Cung Vân tỏ vẻ thẹn thùng, bụng mặt, một mảnh trước ngực lại lắc lư. Khụ khụ. Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục nhìn cô ta nữa, bởi vì hắn nhận thấy định lực của mình không tốt, vậy nên phải nói thẳng vào vấn đề. Chuyện thế này. Nhiệm vụ lần này mới công bố, địa điểm là một nơi rất vắng vẻ, cho nên ngày mai tôi sẽ phải đi. Vậy nên, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Nam Cung Vân đã rất kinh ngạc mà cắt ngang lời hắn. Anh nhận được nhiệm vụ với. Ừm, họ muốn tôi trước ngày 20 tháng 9 phải đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Hạ Thiên Kỳ lộ rõ vẻ bất đắc dĩ nói. Nhưng tôi nhớ là anh trở thành nhân viên chính thức mới được mấy ngày, tại sao lại nhanh như vậy? Ai biết? Có thể là do vận khí của tôi quá tốt. Chuyện bọn họ muốn hắn thực hiện nhiệm vụ nhanh như vậy, quả thật Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy rất nghi vấn. Giống như Nam Cung Vân nói, hắn mới trở thành nhân viên chính thức có mấy ngày, thời gian giữa hai lần làm nhiệm vụ thật là có hơi vội. Ừm, có lẽ là như vậy, dù sao làm việc với tần suất cao, thì tốc độ đạt được điểm vinh dự cũng nhanh, sẽ trèo lên rất nhanh. Nói đến đoạn này, Nam Cung Vân lại bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là anh phải sống sót. Vậy nên tôi mới nhờ cô chỉ bảo. Hạ Thiên Kỳ nhờ câu nói của Nam Cung Vân mà nói ra mục đích của mình. Bởi vì tôi trở thành nhân viên chính thức chưa lâu, cũng chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ chính thức như thế này, vậy nên không biết trong lúc thực hiện cần chú ý cái gì, hay có cách nào để giải quyết thuận lợi nhiệm vụ không. Khẳng định không phải là cách giải quyết đâu, tuy nhiên nên chú ý đến địa phương, ví dụ như lý do để nhúng tay vào chuyện đó, nói thẳng ra thì anh lấy thân phận gì để bước vào nhiệm vụ. Nói đến đây, Nam Cung Vân dừng lại một chút, rồi hỏi Hạ Thiên Kỳ. Bảng vinh dự có ghi chú rõ là anh lấy thân phận gì để nhúng tay vào nhiệm vụ sao? Không hề. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu. Điều đó chứng minh anh phải tự nghĩ cách, công ty cũng không thu xếp thân phận cho các anh đâu. Như vậy là có ý gì? Anh muốn tham gia vào giải quyết chuyện kia, thì khẳng định anh phải tìm được một lý do nào đó, nếu không phải là người có liên quan vậy thì tại sao anh lại phải tham dự vào? Còn nữa, phải chú ý đến một số chi tiết khác thường trong nhiệm vụ. Cái đó gọi là chi tiết quyết định thành bại, mà hiện tại, đối với chúng ta mà nói, thang điểm ưu tú là không cần nghĩ đến, dù sao chúng ta giết quỷ còn rất kém, không thể đạt được thang điểm đó đâu. Vậy nên cần phải quan sát để thu thập các chi tiết, sau đó phân tích nhiệm vụ, chân tướng sẽ lộ ra nhanh thôi. Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ đến lúc hắn và Lãnh Nguyệt ở học viện nữ sinh Tề Hà lần trước, nói thật giết chết được quỷ nhập xác kia cũng là nhờ vào vật khí. Thật sự tìm được chân tướng là do hắn phát hiện ra ảo cảnh, lúc đó hắn và Lãnh Nguyệt mới có thể sống sót. Vậy nên năng lực suy luận và quan sát phân tích quan trọng như thế nào với việc giải quyết nhiệm vụ, không cần nói hắn cũng hiểu rõ. Tuy nhiên, nếu thật sự có một ngày nào đó, hắn có thể đạt được cấp độ giết quỷ trong vài phút, thì cũng không cần tiêu tốn nhiều tế bào não như vậy, xử lý ngay quỷ vật trong nhiệm vụ là được. Có điều, ước mơ của hắn ngay lúc này cũng đúng. Bởi vì hiện tại năng lực của hắn đã tăng lên, khi đối mặt với quỷ cũng đã lợi hại hơn trước, không phải giống như các cấp bậc như ông chủ, quản lý thậm chí là tổng thanh tra, mà còn bị uy hiếp nữa. Cùng cuối, phải nhắc nhở anh thêm một điều. Sau khi nói đến đây, vẻ mặt của Nam Cung Vân trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, gàn từng chữ một. Đó chính là, tuyệt đối không được phát sinh tình cảm với người liên quan đến nhiệm vụ, nếu không sẽ rất khó khăn để hoàn thành nó. Mặc dù cái mối quan hệ này Nam Cung Vân không nói rõ, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại hiểu được rất rõ ràng, cô ta đang nhắc nhở hắn là phải hoàn toàn làm chủ mình trong công việc, dù sao hắn tham gia vào chuyện đó là đổi bằng mạng sống, vậy nên cũng không cần phải phát sinh sự nhân từ, liều mạng cứu một người đáng thương nào đó, đồng thời rất cần hắn bảo vệ, miễn sao đừng để người thì không cứu được còn tự hại chết mình. Trong lòng khắc sâu những lời nhắc nhở này của Nam Cung Vân, vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn cảm ơn rồi rời đi, nhưng lại bị Nam Cung Vân gọi lại. Anh nói rõ nhiệm vụ lần này cho tôi nghe một chút. Nghe Nam Cung Vân muốn biết nội dung nhiệm vụ lần này của mình, Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự chút nào, mở bảng vinh dự nhắc nhở nhiệm vụ ra, đưa cổ tay mình đến trước mặt cô ta. Sau khi xem xong, Nam Cung vậy lại nhắc nhở hắn một câu. Loại nhiệm vụ hai người này rất khó đoán trước. Tốt nhất là hai người đừng nên tách ra, ban đêm một người nghỉ ngơi. Thì tốt nhất người còn lại thức trực. Chuyện này xem như tôi chỉ có thể tận lực nhắc nhở anh thôi. Vừa nghĩ đến Lãnh Nguyệt có bộ dạng giống Thánh Mẫu Quang Huy kia, trong lòng hắn không hiểu tại sao, thật khó để nói, không chừng đến lúc nào đó sẽ lao vào yêu đương như con tiêu thân. Sau khi ngồi lại phòng của Nam Cung Vân một lát, Hạ Thiện Kỳ mượn việc chuẩn bị lý do để trở về phòng mình, trong lòng hắn đột nhiên có chút lo lắng, dù sao sắp tới lại phải trải qua một kiếp hạn cửu tử nhất sinh nữa. Không việc gì đâu, tôi nhất định giải quyết được. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm quyết định, đợi hắn hoàn thành xong nhiệm vụ lần nãy sẽ về nhà, thực tế cũng lâu rồi hắn chưa về. Tuy nhiên, lần về này còn vì trong tâm tư hắn có một lý do khác nữa. Quyển 3 chương 14. Từ lúc bước sang mùa thu đến nay, xung quanh khu vực sông Trinh Thủy bởi vì trời mưa làm ngập hết hoa màu, chẳng những thế đất núi bao quanh đường cái còn bị sạt lở, gần như cắt đứt liên hệ ở nơi này với bên ngoài. Vác một ba lô nặng trịch leo núi, mang một đôi ủng lội mưa đến đầu gối, đã thế còn khoác thêm áo mưa màu xanh nên bộ dạng Hạ Thiên Kỳ lúc này giống như một cái bánh trưng. Mặc dù đã đến sông Trinh Thủy trước thời gian yêu cầu, quá trình đi đến thôn Hồ Lô cũng gặp nhiều khó khăn nhưng bọn hắn vẫn như trước, đánh giá thấp độ khó của nhiệm vụ lần này. Bởi vì trời mưa to mấy ngày liền không dứt, cho nên đường ray duy nhất để ra khỏi đây cũng bị nước mưa phá hủy, bất đắc dĩ bọn hắn mới phải chọn ngồi ô tô, nhưng dù thế cũng không thể nào đi qua đường cái. Hai người bỏ tiền thuê nguyên một chiếc xe, thời gian từ sông Trinh Thủy đi cũng không có mất mát gì, nhưng đoạn đường này quá sóc, làm cho bọn họ rất muốn ói. Lãnh Nguyệt thì vẫn ổn, ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi một chút, thì chỉ im lặng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ mới là thảm, vốn dĩ hắn hơi bị say xe, lại thêm đoạn đường này chốc chốc lại dừng, đã thế xe còn lắc lư rất nhiều, làm hắn nôn luôn trên xe, thậm chí đến cuối cùng còn nôn ra mật đắng. Đoạn đường rời khỏi sông Trinh Thủy hai người họ đã bị tra tấn vô cùng thê thảm, nhưng chuyến du lịch ma quỷ này còn chưa kết thúc, bởi vì muốn đến thôn Hồ Lô, bọn hắn còn phải tự quốc bộ một đoạn đường dài. Đồng thời, đường núi rất khó đi, mưa liên tiếp mấy ngày càng làm nó trở nên khó khăn hơn, gần như không có đường để đi, chuyện này buộc bọn hắn phải thay ủng đi mưa, vì nước bùn đọng lại bên trong, rất khó chịu. Bọn hắn đi như thế khoảng chừng hai ngày. Chờ tôi chậm chạp đến được cái thôn kia, chờ tôi đến được cái thôn con rùa gì gì ấy, nhất định phải tìm một chiếc giường thoải mái nhất rồi đánh một giấc, thật mẹ nó, mệt chết tôi rồi. Hạ Thiên Kỳ không lừng, mặt mày ủ rủ bước về phía trước, còn Lãnh Nguyệt thì lại thẳng người bước đi trước hắn. Khác với Hạ Thiên Kỳ đang phải mang theo bao lớn, bao nhỏ, trên người Lãnh Nguyệt chỉ khoác mỗi áo mưa màu đen, một tay hắn ta bỏ trong túi, nhìn giống như đang nhàn nhã tàn bộ. So với dáng vẻ khổ lực kia của Hạ Thiên Kỳ quả thật là rất chênh lệch. Anh càng than vãn mệt mỏi thì lại càng mệt mỏi, nếu anh muốn thể lực mình tốt hơn, cứ nghĩ thôn Hồ Lô đã ở ngay phía trước, hai chân anh tự nhiên sẽ có sức. Lúc này, Lãnh Nguyệt mới quay đầu, nhìn Hạ Thiên Kỳ đưa ra lời khuyên. Trên thực tế, hai ngày nay Lãnh Nguyệt đã nghe Hạ Thiên Kỳ phàn nàn rất nhiều lần như vậy, thật ra thì hắn ta cảm thấy có chút phiền. Có phải tôi nên nói lại cho anh nghe mới phiền? Lãnh Nguyệt đã lâu không nói chuyện, nay vừa mới mở miệng đã nói những lời này, lửa giận trong lòng Hạ Thiên Kỳ bỗng cháy lên, mắng Lãnh Nguyệt. Tôi mệt mỏi như vậy không phải tên chết tiệt như anh à, còn muốn tôi có ý chí để thể lực tốt hơn. Vậy sao anh không cầm hành lý đi? Tôi là bởi vì vết thương còn chưa lành hẳn, không nên vấp nặng. Lãnh Nguyệt không dám nhìn Hạ Thiên Kỳ, chột dạ trả lời. Tốc độ đi không tự chủ cũng trở nên nhanh hơn. Không nên vấp nặng. Sao anh không đi chết đi, lúc tôi còn thoải mái bước đi sao anh không nói như vậy, cái tên chết tiệt này. Vốn dĩ Lãnh Nguyệt không muốn nghe Hạ Thiên Kỳ nói, vậy nên không lâu sau, trước mắt hắn chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Ba, trước mắt tôi nghe lời anh, đợi tôi có được thể chất ác linh đi. Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề, sau này khả năng đánh quỷ phải mạnh hơn Lãnh Nguyệt. Có như vậy hắn mới lên mặt Lãnh Nguyệt mà không phải kiêng kỵ gì. Hắn cảm thấy loại năng lực này giống như chuyện sinh hoạt của vợ chồng vậy, ai kiếm được nhiều tiền hơn thì có quyền quyết định. Sau này nếu đổi lại là hắn cùng người khác thực hiện nhiệm vụ, nếu như hắn không có năng lực, hoặc năng lực của hắn kém hơn đối phương rất nhiều thì cũng chắc chắn hắn cũng sẽ không được người kia để trong mắt, chỉ có thể bưng trà, đổ nước tiểu hầu hạ tên kia, trốn sau mông người ta để được bảo vệ. Đồng thời còn phải cầu mong cho đối phương là người tốt, không xem hắn như cái gai trong mắt. Càng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ càng thấy chột dạ, vì đối với việc hắn trở thành cái gai trong mắt người ta mà nói, Lãnh Nguyệt có đôi lúc rất đáng chết nhưng tối thiểu hắn ta là người tốt. Người tốt thì gặp chuyện tốt, người tốt vạn thuế, người tốt chờ tôi một chút. Lúc này Hạ Thiên Kỳ không còn than mệt mà gọi đuổi theo Lãnh Nguyệt ở phía trước. Sau khi đuổi kịp Lãnh Nguyệt, hai người bọn hắn tạm thời tìm một tảng đó ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Dựa vào định vị vị trí của bảng vinh dự, khoảng cách hiện tại của bọn hắn với thôn Hồ Lô ra rất gần, đi khoảng một giờ nữa là đến nơi. Tôi muốn nói với anh một lần cuối cùng, cũng xem như làm phiền anh nghe tôi lảm nhảm lần cuối, nhất định phải thu cái tính tình thương của người mẹ của anh lại được không? Đừng có mà việc ai cũng muốn quản, gặp ai cũng muốn cứu có được không? Lúc đứng dậy tiếp tục đi quãng đường còn lại, Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa lo lắng mà nhắc Lãnh Nguyệt, tuy nhiên hắn ta lại tiếp tục dùng sự im lặng để trả lời hắn. Hiện tại đã hơn 9 giờ tối, đối với một cái thôn vắng vẻ như thế mà nói, khi chúng ta đến có lẽ đa số mọi người đã ngủ. Vậy nên phải đi nhanh lên một chút. Lãnh Nguyệt cố ý bỏ qua đề tài này, một lần nữa đội mũ áo mưa lên có ý muốn tiếp tục đi. Đối với cái thái độ này của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng lười lại tự khốn khổ mà dày vào mình, dù sao hắn cũng đã nghĩ kỹ, nếu như lần này Lãnh Nguyệt lại ngu ngốc, tiếp tục đưa thân mình vào nguy hiểm thì hắn tuyệt đối sẽ không xen vào nữa, bởi vì lúc đến đây hắn đã nhắc nhở không dưới một lần. Đến hơn 10 giờ đêm, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cuối cùng cũng đặt chân đến địa điểm của nhiệm vụ lần này, thôn Hồ Lô. Cuối cùng cũng đã đến cái địa phương ba chim cũng không có này. Hạ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn đồng hồ, sau đó nhìn vào trong thôn, hiện tại trong thôn đen như mực, hoàn toàn biến mất trong mưa bụi. Nguyệt Nguyệt, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Là cướp bóc, hay phá cửa nhà mà vào? Chẳng lẽ anh không biết gõ cửa xin ở nhờ sao? Mặt khác đừng xấu xa mà gọi tôi như vậy. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không thích Hạ Thiên Kỳ gọi mình là Nguyệt Nguyệt, nên không khỏi nhấn mạnh một câu. Không muốn gọi là Nguyệt Nguyệt. Chuyện đó tôi nói anh đúng là lạnh lùng nha. Có phải anh muốn tôi gọi là Lãnh tiện nhân mới cảm thấy dễ nghe? Hạ Thiên Kỳ dùng những lời rơm rạ này để châm chọc Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cũng chẳng thèm để ý đến Hạ Thiên Kỳ, lúc này cũng không biết hắn ta cảm nhận được điều gì, ánh mắt đột nhiên chuyển sang chỗ khác, sau đó dừng lại ở vị trí kia. Thế nào? Hạ Thiên Kỳ ngậm điếu thuốc còn chưa kịp hút, bắt gặp biểu tình của Lãnh Nguyệt có chút không đúng, nên nhìn theo ánh mắt của Lãnh Nguyệt, phát hiện ra, hiện tại phía chéo cách bọn hắn không xa, lại có một cô gái đầu tóc rũ rượi đang nằm. Cô gái đó chân không, trên người toàn là bùn đất, làm cho người khác có cảm giác cực kỳ thê thảm. Người kia là té nên bất tỉnh, hay là chết rồi? Không cho Hạ Thiên Kỳ thời gian để suy nghĩ, Lãnh Nguyệt đã nhanh chân đi tới đó. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng theo sát hắn ta, đi đến chỗ của cô gái đang hôn mê kia. Sau đó, hắn phát hiện cô gái kia đã tỉnh, tóc tai đều bị nước mưa thấm ướt, đang mở đôi mắt vô hồn ngơ ngác nhìn bọn hắn. Hơ, cô không sao chứ, đêm hôm khuya khoắt làm sao té ở nơi này? Say sao? Đưa tôi về nhà. Lúc này, đột nhiên người đó túm lấy cổ chân của Hạ Thiên Kỳ, sau nữa lại kêu khóc thảm thiết hơn. Đưa tôi về nhà. Cô trước tiên hay buông tay ra được không, và cả nói cho tôi biết nhà cô ở đâu đi. Hạ Thiên Kỳ nhất thời bị hành động của cô gái làm cho giật nảy mình. Quyển 3 chương 15. Thể lực của cô gái kia còn rất nhiều, ít nhất thì còn lâu mới suy yếu giống như cái bộ dạng hiện tại kia. Hạ Thiên Kỳ phải dùng một lực rất lớn mới có thể tách cổ chân mình thoát khỏi tay của cô ta. Nguyệt Nguyệt, anh đến đây một chút. Vừa trải qua chuyện như vậy, Hạ Thiên Kỳ quả thật không dám đến gần cô ta nữa, ai biết được có phải cô ta đến để bắt mình hay không, lỡ bắt được chỗ quan trọng của mình thì sao? Vậy nên phải cách xa cô ta một chút, hơn nữa con người này cũng rất không bình thường. Trong suốt quá trình đó, Lãnh Nguyệt chỉ đứng ngoài xem, nói đúng ra hắn đã cảm giác được điều gì đó, vậy nên mới cảnh giác đứng quan sát cô gái kia. Lúc này lại bị Hạ Thiên Kỳ gọi tới, hắn ta cũng rất khó chịu với cách gọi Nguyệt Nguyệt này, nhưng cuối cùng vẫn nhăn nhó bước đến. Cô ta buồn vui thất thường, nhiều khả năng là người điên, chúng ta còn có việc phải làm, đừng nhàn rỗi mà nhúng tay vào chuyện này, dù sao cô ta cũng tỉnh rồi. Hạ Thiên Kỳ nói ra thái độ của mình với chuyện của cô gái kia, dù sao người đó ngay cả lời nói cũng không rõ ràng, muốn giúp cô ta e rằng rất khó. Tuy nhiên, bọn họ có giúp đỡ cô ta hay không thì hắn cũng không thể quyết định được, bởi vì Lãnh Nguyệt là người rất lương thiện. Đi đâu cũng giúp đỡ người khác. Mà thực tế lại đúng với lo lắng của Hạ Thiên Kỳ, hắn vừa nói muốn bỏ mặc cô ta thì Lãnh Nguyệt đã tỏ thái độ, bác bỏ ngay lời của hắn, lắc đầu nói. Không, tôi cảm thấy chúng ta nên quan tâm đến cô ta. Nói đến đây, có lẽ sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ trở mặt với mình, nên hắn ta bổ sung thêm một câu. Tinh thần của cô gái này rõ ràng không bình thường, có thể là người trong thôn. Vậy nên chúng ta có thể mượn cô gái này để tham gia vào nhiệm vụ lần này, không phải là chúng ta cần có một lý do sao? Lời nói của Lãnh Nguyệt rót vào tai, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cũng có lý, trên thực tế quả thật hắn cũng có nghĩ đến việc này, nhưng lại không thực hiện là vì từ ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô gái kia đã mang đến cho hắn một linh cảm rất xấu. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà hắn trở nên bài xích, hoàn toàn không muốn tiếp xúc với cô ta nữa. Nhưng nghĩ đến sự bướng bỉnh của Lãnh Nguyệt, việc này hắn đã sớm lĩnh ngộ được rất rõ ràng, vậy nên hắn hiểu được, dù cho hắn có cô chấp phản đối như thế nào thì Lãnh Nguyệt nhất định cũng mặc kệ hắn, kiên trì với quyết định của mình. Bởi vì sự lúng túng này nên cũng không thỏa hiệp thêm nữa, hắn cố ý làm mặt lạnh, nói. Tôi cũng đã nhắc nhở anh rồi đấy, xảy ra rắc rối gì thì anh phải chịu trách nhiệm. Hạ Thiên Kỳ ngoài ý muốn mới phải thoải mái thỏa hiệp như vậy với Lãnh Nguyệt, dù sao trong việc này, cách bọn hắn cư xử với nhau cũng rất quan trọng. Tôi biết rồi. Hạ Thiên Kỳ hạ mình thỏa hiệp như thế, xem ra đã thành công, bởi vì Lãnh Nguyệt nghe hắn nói xong lại gật nhẹ đầu, thừa nhận hắn ta sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng tỏ vẻ kỳ quái, nhất thời không biết phải nói gì. Mà trong quá trình hai người kia thống nhất với nhau, cô gái điên kia ở cách đó không xa lại nhìn chằm chằm vào bọn hắn, chẳng màng tới những giọt nước đang rơi như mưa xuống gò má. Chúng tôi có thể đưa cô về nhà, nhưng cô phải nói cho chúng tôi biết cô là ai, nhà ở đâu, có được không? Sau khi đến cạnh cô gái đó một lần nữa, Lãnh Nguyệt ngồi xổm xuống, rất kiên nhẫn mà hỏi cô ta. Nghe Lãnh Nguyệt hỏi như vậy, cô ta cũng không còn ồn ào như trước nữa, mà thay vào đó là biểu tình như đang suy nghĩ, một lúc sau mới khó khăn nói ra một câu. Đại nhà ở, Trần Lão Đại. Ngôi nhà lớn. Cô nói cái nhà lớn nhất trong cái thôn này là nhà của cô sao? Nghe xong, Lãnh Nguyệt lại thăm dò hỏi một câu. Ngôi nhà lớn. Ngôi nhà lớn nhất. Đưa tôi về nhà đi. Đưa tôi về nhà. Nói xong cô ta lại trở nên điên dại, gần như lý trí đã bị mất hoàn toàn. Hạ Thiên Kỳ vứt điếu thuốc lá đã bị nước mưa thấm ướt đi, lúc này cũng từ một bên bước đến đối diện với cô gái điên, không khỏi hỏi một câu. Thế nào, hỏi được gì không? Ừ, cái nhà lớn nhất trong thôn này chính là nhà của cô ta. Ngoài ra cô ta còn gọi một người tên là Trần Lão Đại, không biết có quan hệ gì với cô ta nữa. Trần Lão Đại? Ừm, anh biết gì sao? Không biết, chẳng qua là tôi cảm thấy cái tên rất máu chó mà thôi. Nói một câu rất thối, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã là 11 giờ, vậy nên hắn đành phải thúc giục Lãnh Nguyệt. Nhìn bộ dạng đó của cô ta không thể hỏi thêm chuyện gì đâu, anh đã muốn giúp cô ta vậy thì tiết kiệm thời gian đi tìm ngôi nhà lớn nhất ở thôn này đi, nhân tiện chúng ta xin nghỉ ngơi tại đó một chút cũng được. Ừm, chỉ có thể như vậy. Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu đồng ý. Quyết định làm theo cách của Hạ Thiên Kỳ. Anh con cô ta, bây giờ chúng ta đi tìm. Khoan đã. Hạ Thiên Kỳ mờ mịt, không thể tin được gọi Lãnh Nguyệt lại, hỏi một câu. Tôi có nghe nhầm không? Anh bảo tôi con cô ta. Không nhầm, vừa rồi đúng là tôi nói như vậy, bởi vì nhìn qua thì cô ta cũng không thể nào đi được. Lãnh thiện nhân, anh dám bị ổi như vậy sao? Muốn giúp cô ta là chuyện của anh, sao lại thành chuyện của tôi rồi? Nhưng vết thương của tôi chưa lành hẳn, quả thật là có tâm nhưng không có sức. Tuy nhiên, nếu anh không muốn con cô ta thì có thể ở đây đợi tôi, sau khi tôi tìm được ngôi nhà lớn kia, sẽ gọi người đến tìm anh. Anh muốn bảo giờ này mà tôi phải một mình ở lại đây với cô ta. Lúc Hạ Thiên Kỳ sắp không nhịn được nữa mà nổi đoá lên, thì Lãnh Nguyệt lại kịp thời giải quyết mọi chuyện, nói. Anh giúp tôi chuyện này, sau này tôi sẽ nghe theo sự chỉ huy của anh. Hiển nhiên đây là điều kiện Lãnh Nguyệt đưa ra, để Hạ Thiên Kỳ con cô gái kia. Nam. 15 phút sau, hai người bọn họ đứng trước cửa của một ngôi nhà. Chắc là nhà này rồi. Lãnh Nguyệt khẳng định chắc định, ngôi nhà này chính là ngôi nhà lớn nhất trong thôn, bởi vì diện tích của nó gấp 3 lần những ngôi nhà khác, chỉ nhìn qua căn nhà này đã biết chủ nhân của nó nhất định là có vai vế không nhỏ trong thôn, 89 phần là trưởng thôn hoặc là một cán bộ trong thôn nào đó. Bất kể có đúng hay không, xem như đã có thể xác định được danh tính của cô gái này, tôi thật sự là mệt mỏi, không đi nổi nữa. Nói thật, Hạ Thiên Kỳ rất muốn bức cô gái kia từ trên lưng xuống, bởi vì cơ thể cô ta lạnh như băng, hắn cảm thấy như da lưng của mình không còn cảm giác gì nữa rồi. Tuy nhiên có một chuyện rất đáng để ăn mừng, đó chính là từ lúc hắn con cô gái đó trên lưng đến giờ, cô ta cũng không có lên cơn, chuyện này cứ làm hắn thấp thỏm lo lắng không ngừng. Nhưng cuối cùng chuyện gì cũng không xảy ra. Nghe Hạ Thiên Kỳ thúc giục, Lãnh Nguyệt cũng không lề mề nữa, không quan tâm đến việc người bên trong có thể đã ngủ say, bèn dùng sức mà đập lên cửa, lúc này trong đêm mưa yên tĩnh lại phát ra một loạt tiếng vang quấy nhiễu người khác. Đông đông đông. Quyển 3 chương 16. Lãnh Nguyệt dùng sức đập cửa một hồi lâu, mới nghe tiếng nói bực bội từ trong cửa lớn truyền ra. Ai vậy? Muộn như vậy còn đập cửa? Tuy không nhìn thấy người, nhưng nghe giọng nói như vậy chắc là của một ông chú trung niên. Lúc này, Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, đồng thời cũng liếc qua cô gái đang nằm trên lưng hắn. Đôi mắt của cô ta trừng to, vẫn như cũ, luôn nhìn chằm chằm về phía trước, dù sao, lúc ngó qua Hạ Thiên Kỳ vẫn thấy hơi kinh dị. Lãnh Nguyệt cũng không nói gì nữa, lúc hắn ta quay đầu lại thì cửa lớn đã mở ra, qua khe cửa đang dần mở, xuất hiện dáng một ông chú trung niên khá bảnh bao. Là ai vậy? Hơn nữa đêm còn gõ cửa, cái âm thanh thật cờ cờ ý tờ tê tê. Hiển nhiên là ông ta không ngờ tới, đêm hôm khuya khắt như thế này còn có hai người xa lạ đến gõ cửa, vậy nên sau khi nhìn rõ Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, thì ông ta hoàn toàn rất kinh ngạc. Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ vốn dĩ là không quan tâm đến biểu tình của người đàn ông kia, hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là nhanh chóng buông người đang ở trên lưng mình xuống. Vì vậy, hắn mới thẳng thắn nói. Ông biết cô gái này không? Ở thôn bên cạnh chúng tôi phát hiện được cô ấy, thần trí của cô ấy không bình thường lắm, vậy nên chúng tôi mới bảo để mình đưa cô ấy về, tìm Trần Lão Đại, tìm căn nhà lớn nhất gì đó. Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, thậm chí còn không đợi hắn nói xong, người trung niên kia đã đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó cẩn thận nhìn Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, cắt ngang lời hắn, nói. Cậu vừa nói cái gì vậy? Cái gì mà cô gái thần trí không bình thường? Biểu cảm nghi hoặc của ông ta, rất nhanh chóng đã chuyển thành hoài nghi, giọng nói cũng vì vậy mà cao hơn một chút. Rốt cục hai cậu là ai? Muốn như vậy còn có chuyện gì mà đến tìm tôi? Ba, không lẽ tất cả người trong thôn đều buồn vui thất thường à? Bắt gặp phản ứng kỳ quái này của ông ta, Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng chửi thầm một câu, sau đó ra hiệu, ý bảo ông ta hãy chú ý đến cô gái trên lưng hắn. Không lẽ ông không biết cô gái này? Cô gái? Người đó như không thể tin được, nhìn phía sau lưng Hạ Thiên Kỳ, tiếp đó cảm thấy mình bị chơi xỏ, tức giận hét lên. Cô gái đâu ra? Các cậu rốt cuộc là ai? Đến đây có mục đích gì? Không cần phải giả thần giả quỷ đâu. Nhìn bộ dạng nổi dậy của ông ta, giống như nếu bọn hắn không nói rõ ý đồ đến đây của mình, ngay lập tức sẽ lao đến cho bọn hắn một trận tơi bởi vậy. Nhưng thực tế, bọn hắn đã giải thích rất rõ ràng, đến đây là vì phải đưa cô gái điên này về. Nhưng ông ta lại giống như không nhìn thấy được cô ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện một phỏng đoán rất đáng sợ. Chẳng lẽ ông ta không nhìn thấy cô gái trên lưng hắn? Ý nghĩ này xuất hiện, nhất thời làm cho Hạ Thiên Kỳ thấy rét run, nói thẳng ra thì một chút hơi ấm trên người cũng không có, chỉ có một luồng khí lạnh đến dùng mình. Cẩn thận quan sát đôi mắt của người trung niên, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác định, quả thật ông ta không nhìn thấy cô gái trên lưng hắn. Hay nói đúng ra, cô gái mà bọn hắn cứu giúp ở thôn bên cạnh, chính là một con quỷ. Càng chết tiệt hơn là hắn phải con quỷ đi một đoạn đường dài ba. Sau khi hiểu được ngọn nguồn chuyện này, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ chỉ muốn hét lên một tiếng sợ hãi, nhưng cuối cùng lý trí đã giúp hắn ngậm miệng lại. Cùng lúc đó, cô gái trước đó đang yên tĩnh tựa trên lưng Hạ Thiên Kỳ, bây giờ lại đột nhiên rời khỏi lưng hắn, sau nữa túi thấp đầu nhìn, soi mói Hạ Thiên Kỳ đang sợ hãi. Chậm rãi đi qua Lãnh Nguyệt, cũng đi qua cả người đàn ông đang tức giận kia, tiếp theo đi vào trong căn nhà kia. Chớp mắt một cái, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy sức lực của mình cũng hoàn toàn biến mất, toàn thân đều mềm nhũn ra. Âm hiểm, thật sự là âm hiểm. Hạ Thiên Kỳ nhụt chí, giống như ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ đến hành động to gan của mình trước đó mà sợ hãi không thôi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ chuyện này không liên quan đến hắn. Bởi vì chủ ý của hắn là không xen vào chuyện của người khác, cũng sẽ không cứu giúp cô gái kia, là do Lãnh Nguyệt đưa ra điều kiện, sau này sẽ nghe theo sự chỉ huy của hắn, hắn mới đồng ý giúp. Vậy nên, dù như thế nào đi nữa, thì kẻ cầm đầu trong chuyện này vẫn là Lãnh Tiện Nhân, nếu không phải sự lương thiện của hắn tràn lan khắp nơi mà cứu giúp cô ta, thì làm sao hắn có thể con quỷ đi một đoạn đường dài như vậy? Nghĩ như vậy, sự sợ hãi của Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành phẫn nộ, dùng một ánh mắt như muốn giết người phóng về phía Lãnh Nguyệt. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng nhìn qua, nhất thời hai mắt đối diện nhau, sau đó hắn ta ra hiệu nói. Chuyện này, lát nữa tôi sẽ cùng anh nói sau. Điều làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh ngạc chính là, Lãnh Nguyệt giống như đã sớm biết được cô gái kia là quỷ, tuy nhiên chuyện này lại không có tác dụng gì, bởi vì càng làm cho hắn cảm thấy là Lãnh Nguyệt cố ý đẩy hắn vào hố lửa. Hắn ta biết rõ người kia là quỷ, con mẹ hắn, vậy mà còn dám để mình con quỷ trên lưng. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lại nguyền rủa Lãnh Nguyệt một trận, thầm nghĩ để xem lát nữa hắn ta giải thích như thế nào, tạm thời phải cố đè xuống sự tức giận này, dù sao nơi này cũng không chỉ có hai người bọn hắn, mà có cả người đàn ông xa lạ kia. Ông là Trần Lão Đại. Sau khi tạm thời đã thỏa hiệp xong với Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt lại đối diện với người đàn ông trung niên một lần nữa, hỏi. Là tôi. Trần Lão Đại thừa nhận thân phận của mình, nhưng lại vì hành động khó hiểu trước đó của Hạ Thiên Kỳ mà mất kiên nhẫn hỏi thêm một câu. Tôi hỏi các cậu một lần cuối cùng, các cậu rốt cuộc là ai, tới tìm tôi vì chuyện gì? Xin ông đừng hiểu lầm, chúng tôi thật ra là cán bộ nhà nước, đến đây là vì có việc công cần xử lý, vậy nên còn phải làm phiền ông phối hợp. Sau khi nhẹ nhàng nói ra những lời đó, Lãnh Nguyệt lấy ra chứng nhận công tác của mình, đưa cho Trần Lão Đại xem. Theo bản năng, lão ta nhận lấy, rồi dùng đèn tin trong tay mình chiếu vào, sau khi đã nhìn đi nhìn lại giấy chứng nhận nhiều lần mới trả lại cho Lãnh Nguyệt, đồng thời thái độ của ông ta cũng thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì mà gấp như vậy, còn bắt các cậu phải đến đây trong đêm? Chuyện này thuộc về cơ mật, không tiện nói ra, mong rằng ông có thể hiểu được. Chúng tôi là cán bộ, không thể không trong sạch được. Quả thật Lãnh Nguyệt sử dụng rất tốt giấy xác minh, sau đó lại ra vẻ nói mấy câu. Dù sao cán bộ nhà nước đều nói như vậy cả, nói rõ ra là không để cho ai biết, vậy nên trọng điểm chỉ là để cho Trần Lão Đại kia, tin tưởng là bọn hắn được cấp trên cử đến. Gặp phải bộ dạng dễ lừa người của Lãnh Nguyệt như vậy, nhưng lại không nhắc đến việc quan trọng trước mắt, vậy nên hắn liền nói thẳng vào chủ đề. Trước hãy sắp xếp cho chúng tôi một chỗ nghỉ ngơi đi, phía ăn ngủ chúng tôi sẽ trả cho ông. Sắp xếp một chỗ ở cũng không khó. Nói xong. Trần Lão Đại do dự một chút, sau đó dịch người mình sang một bên, ý mời bọn hắn vào. Nếu như không chê, tạm thời các anh nghỉ tại nhà tôi đi, trễ như vậy khẳng định mọi người đã ngủ hết, không tiện quấy rầy cho lắm. Lời nói thật có lý, nhưng Hạ Thiên Kỳ ngay một chút cũng không muốn ở lại nhà Trần Lão Đại, bởi vì vừa rồi hắn tận mắt chứng kiến một con quỷ bước vào đó. Tuy nhiên, trước mắt bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối phó một đêm. Đến ngày mai rồi tính tiếp. Nhìn qua Lãnh Nguyệt, thấy hắn ta cũng không có ý kiến gì, Hạ Thiên Kỳ mới gật đầu nói. Vậy thì phiền ông rồi. Không phiền, một chút cũng không, chỗ này của chúng tôi là vùng núi rừng xa xôi hẻo lánh, cũng không có nhiều chỗ ở để sắp xếp cho các cậu, thật sự là không có ý gì khác. Trần Lão Đại vừa nói, vừa khách khí mời hai người bọn hắn bước vào trong viện, sau đó mới đóng cửa lại. Quyển 3 chương 17. Có một việc không thể không thừa nhận, đó là ngôi nhà của Trần Lão Đại quả thật rất lớn, kết cấu bên trong được bày biện thành hình chữ U, Hạ Thiên Kỳ cảm giác như đang bước vào một ngôi nhà cấp 4 vậy. Tuy nhiên, cảm khái thì cảm khái, nhưng thứ thu hút ánh mắt của hắn nhất là chiếc quan tài đặt ở chỗ kia, nước mưa rơi xuống đó không ngừng phát ra những tiếng vang ba chít chít, ba chít chít. Trong nhà có người mất sao? Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt cũng nhìn thấy cố quan tài kia. Tuy nhiên hắn ta không nói rõ ra, chỉ hỏi một câu thăm dò Trần Lão Đại. Không có. Không phải. Có, quả thật trong nhà có người vừa chết. Đối với câu hỏi này, Trần Lão Đại có chút ấp úng. Làm cho bọn hắn có cảm giác, ông ta vừa phủ nhận nhưng cũng vừa thừa nhận. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng đoán được là Trần Lão Đại đang lo lắng, sau đó hắn lại tùy ý nói chen vào. Chúng tôi tôn trọng tập tục ở đây, nhưng là, khi có người chết, đều đặt quan tài ở ngoài trời như vậy sao? Gần đây thời tiết khá thất thường, ngày nào cũng mưa, trong nhà lại không có chỗ để sắp đặt, vậy nên chỉ có thể đặt ở bên ngoài. Nơi này của chúng tôi có tập tục, người chết phải đặt ở trong nhà 7 ngày mới có thể đem chôn. Tâm tình của Trần Lão Đại lúc này đang rất bất an, nếu không phải vì đã quá muộn, Lão sẽ không mời Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nghỉ nhờ ở đây, bởi vì trong nhà Lão còn có chứa một cái quan tài. Huống hồ người chết đi là do bị giết. Tuy nhiên, lão sợ nhất là chuyện lão dùng tiền mua tiểu lệ từ chỗ bọn buôn người sẽ bị phát hiện. Cũng may, sau đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không hỏi thêm gì nữa, giống như là bọn hắn không có hứng thú với chuyện gia đình lão vậy. 3-4 năm trước, ở đây cũng muốn dùng điện, nhưng khổ nỗi không có chỗ để bắt, trước mắt trong thôn dùng đèn dầu và nến để thắp sáng, không được mấy nhà có đèn tin cầm tay. Trần Lão Đại ở bên cạnh giải thích cho bọn hắn vì sao phải đốt một cây nến, sau đó lao ta đặt cây nến đó trên bàn của phòng khách. Mặc dù không được sáng lắm, nhưng cũng không tối đến mức cả căn phòng toàn là một màu đen. Chăn mềm và gối đầu đều ở trong ngăn kéo, gần đây vì trời mưa, nên cũng không mang ra phơi được, nên sẽ có chút ẩm. E ngại với thân phận của Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, vậy nên Trần Lão Đại rất chú tâm vào những chuyện này. Ở đây rất tốt, chúng tôi không đòi hỏi gì hơn. Nói xong, Lãnh Nguyệt cố ý nhìn thoáng qua bảng vinh dự trên tay, sau đó huyển chuyển mở lời. Bây giờ đã không còn sớm, ông cũng nhanh về nghỉ ngơi đi, muộn như vậy chúng tôi còn làm phiền thật là ngại quá, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, bây giờ chúng tôi cũng mệt rồi. Mặc dù Lãnh Nguyệt đã nói rất khéo léo, nhưng không hiểu sao Trần Lão Đại vẫn không hiểu ý tứ của hắn ta, vậy nên lão ta mới gật đầu lia lịa, nói. Như vậy thì tốt, các cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng đi ngủ đây, có chuyện gì ngày mai hắn nói. Sau khi chỉ cho bọn hắn vị trí của nhà vệ sinh, Trần Lão Đại mới trở về phòng của lão. Mưa vẫn cứ rơi xuống tí tách. Đóng cửa phòng lại, lòng Hạ Thiên Kỳ cũng châm xuống, ánh nến hắt vào càng làm vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo. Sau đó hắn nói với Lãnh Nguyệt đang ngồi trên bàn. Cho tôi một lời giải thích hợp lý. Lạnh lùng nói xong, Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi xuống ghế. Giọng điệu của hắn rất nặng nề, nhưng Lãnh Nguyệt cũng không thèm so đo với hắn, ngược lại còn nhẹ giọng giải thích. Đó là lệ quỷ lạc đường, vậy nên sau khi nhìn thấy nó, chúng ta nhất định phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện, nếu không nó sẽ trả thù chúng ta. Lệ quỷ lạc đường. Anh nói rõ một chút đi. Ngó bộ Hạ Thiên Kỳ không hiểu được, Lãnh Nguyệt sờ sờ lên trán mình, nhẫn lại giải thích thêm một lần nữa. Nói thẳng ra là vì lệ quỷ kia, không biết vì nguyên nhân nào đó mà không tìm được đường về nhà, vậy nên nó muốn chúng ta giúp nó, nếu như chúng ta cự tuyệt, nó sẽ mang oán khí phát tiết trên người chúng ta, tiếp đó, chúng ta sẽ bị giết chết. Anh cũng không lạ lắm gì với việc 7 ngày đầu hồn ma còn lưu lại mà. Nói vậy, người sau khi chết 7 ngày, sẽ quay về nhìn người quan trọng lần cuối cùng. Lệ quỷ cũng vậy, nhưng không phải là để gặp người quan trọng với nó, mà là để trả thù người nó thù hận. Nói rõ ràng hơn thì có nghĩa là, nó trở về để giết người. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt dường như đã hiểu được của Hạ Thiên Kỳ, biết hắn đã hiểu được nguyên nhân, vậy nên tiếp tục nói. Tôi cũng không chắc chắn có thể diệt trừ được nó, vậy nên lúc nãy mới không ra tay. Chuyện này, hy vọng anh có thể hiểu được. Nghe được lời giải thích của Lãnh Nguyệt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn giữ mặt lạnh, trả lời. Cho dù anh giải thích hay như vậy, nhưng cũng không thể bù đắp việc đã lừa tôi con quỷ sau lưng, hại tôi, bây giờ nghĩ lại, còn thấy lạnh run người. Tuy nhiên, tôi cũng không phải người nhỏ mọn, lần sau sẽ không như thế này nữa, việc này cho qua. Hạ Thiên Kỳ biết được vì sao Lãnh Nguyệt không nói trước với hắn chuyện cô gái kia là quỷ. Bởi vì nếu biết được, khẳng định hắn sẽ không con cô ta một quãng đường dài như vậy, nhưng bất kể như thế nào, thì quỷ cũng nằm trên lưng hắn chứ không phải Lãnh Nguyệt, vậy nên hắn vẫn ghi nhớ cái tên Lãnh Thiện Nhân này trong lòng. Sau khi đã giải quyết xong mọi mâu thuẫn, hai người bọn hắn lại cùng nhau bàn bạc bước tiếp theo để thực hiện công việc. Hạ Thiên Kỳ đối với cái đồng hồ nhiệm vụ này không hiểu lắm, nhưng trong lúc lên kế hoạch, phân tích những chi tiết trên đó rất tốt, như được trời phú cho vậy. Theo suy đoán của hắn, cô gái kia có đến 8-9 phần là người thân đã mất của Trần Lão Đại, vậy nên chỉ cần dựa theo đó mà điều tra, sẽ không khó để tìm ra nguyên nhân của cái chết, là có liên quan đến nhà Trần Lão Đại, hoặc giả là có liên quan đến toàn bộ cái thôn hồ lô này. Trần Lão Đại là người rất đáng nghi, muốn tìm được một ít chân tướng từ miệng Lão chắc chắn là rất khó, vậy nên trước hết nên tìm hiểu từ người dân trong thôn. Sau đó mang chứng cứ đến ép hỏi lão ta về chân tướng của mọi chuyện. Dù sao, chỉ có thể làm rõ nguyên nhân bắt đầu chuyện này, tiền căn hậu quả, mới có thể tìm cách để ngăn cản quỷ nữ kia, cũng là tìm cách giải quyết nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy nghĩ nên làm như thế nào, cũng mới chỉ là đấu văn mà thôi. Còn thực hiện cái suy nghĩ đó như thế nào, mới là đấu võ, Lãnh Thiện Nhân kia có thể một mình đấu với lệ quỷ hay không mới là quan trọng. Nhưng mà hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, bởi vì trước đó Lãnh Nguyệt cũng đã nói, hắn ta không nắm chắc được mấy phần, nếu không lúc gặp nữ quỷ kia ở thôn bên cạnh, hắn ta đã ra tay rồi. Vậy nên, nhiều nhất Lãnh Nguyệt chỉ có thể làm bảo tiêu, không động chân động tay được. Nghe Hạ Thiên Kỳ phân tích xong, Lãnh Nguyệt cũng khẳng định, nếu như chúng ta tìm được cách hóa giải oán khí của nó, thì đó là cách dễ dàng để xử lý nó nhất, nhưng nếu không tìm được, cũng chỉ có thể lấy cứng trị cứng. Tuy nhiên, như vậy sẽ rất khó. Trong từ điển của thiên tài không có chữ khó này. Chỉ cần anh làm tốt nhiệm vụ của bảo tiêu, bảo vệ tôi thật tốt, tôi nhất định sẽ tìm được cách hóa giải oán khí của nó. Hạ Thiên Kỳ cam kết chắc nịch, tuy nhiên cũng không phải là hắn thật sự nắm chắc chuyện này, mà là hắn tin tưởng mình có thể làm được chuyện đó. Đã quyết định được hướng giải quyết nhiệm vụ, Hạ Thiên Kỳ ngay cả giày cũng không thèm cởi ra, nặng nề ngả người xuống giường, rồi ngủ thiếp đi. Ngọn nến leo lét không biết đã bị ai dập tắt, trong phòng tối đen như mực, bên hai chỉ nghe được tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia. Này! Dậy! Mau dậy đi! Hạ Thiên Kỳ đang ngủ say, cảm giác như mình đang bị ai đó lay vậy, âm thanh rơi vào tai cũng toàn là giọng nói của Lãnh Nguyệt chết tiệt kia. Mở mắt ra, Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ hỏi. Chuyện gì? Đừng nói với tôi là anh không dám ra ngoài đi tiểu. Không, mà là cái quan tài kia đang động đậy. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ giống như bị tạt cho một xô nước lạnh, rất nhanh tỉnh táo, ngồi bật dậy. Quyển 3 chương 18. Bởi vì trong phòng đen như mực, vậy nên Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy rõ Lãnh Nguyệt, chỉ thấy một bóng người mờ mờ đang đứng im lặng đối diện với hắn. Xuyệt. Nếu anh xuyệt một lần nữa, tôi sẽ thẻ ra quần luôn đấy. Mặc dù là thấy Lãnh Nguyệt đang đứng đó, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn tự lẩm bẩm một câu mà chỉ hắn mới nghe được. Biết Hạ Thiên Kỳ đã hiểu ý, Lãnh Nguyệt cũng không tiếp tục chú ý đến hắn nữa, xoay người bước đến cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy rất nghi ngờ nên đứng dậy đi theo. Hạt mưa lớn bằng hạt đậu vẫn giả giết rơi không ngừng, tạt vào cửa sổ làm phát ra những tiếng động đông đốt. Hạ Thiên Kỳ theo Lãnh Nguyệt đến bên cửa sổ, sau đó nghiêng đầu ngó ra ngoài. Hắn cảm giác như hít phải một ngụm khí lạnh, hơi lạnh từ lòng bàn tay, bàn chân cũng lan ra khắp cơ thể. Cái quan tài được đặt trong viện bọn hắn nhìn thấy lúc mới bước vào đây, hiện tại đang không ngừng lay động mạnh trong đêm mưa yên tĩnh này. Nước mưa rơi trên quan tài như biến thành những dòng nước thật nhỏ, hòa lẫn vào nhau, lượn quanh trong giống như có vô số con ấu trùng đang bò lổm nhổm trên đó, rất buồn nôn. Không thể nghi ngờ gì nữa, có một cái gì đó trong quan tài sắp trốn thoát ra. Hạ Thiên Kỳ không rét mà run, hai tay theo bản năng tự ôm chặt lấy bả vai mình, quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt cũng đang theo dõi cái quan tài kia, nhỏ giọng hỏi. Không phải là anh định lao ra thu phục nó đó chứ? Đối với câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng chỉ lắc đầu, im lặng, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội vàng ngăn cản, nói tiếp. Mặc kệ anh có nghĩ như vậy hay không, cũng phải bỏ đi, chúng ta vẫn phải làm theo phương án trước đó đã lên sẵn, trước tiên dùng văn. Không được mới phải dùng võ. Anh cứ phụ trách làm bảo tiêu cho tôi là được. Mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi, nhưng hiện tại hắn vẫn tương đối bình tĩnh, nhiệm vụ này đã cho trước 3 thang điểm, vậy nên không chọn con đường vũ đấu để giết quỷ cũng có thể giải quyết nhiệm vụ này. Tôi biết. Nghe xong, Lãnh Nguyệt gật nhẹ đầu đồng ý, đúng như điều kiện đã đề ra trước đó với Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt đã hứa sẽ không làm bừa. Hạ Thiên Kỳ lại mang sự chú ý của mình đặt vào phía trên cỗ quan tài kia, nhưng lại phát hiện chiếc quan tài kia không còn động đậy nữa, mà đã yên tĩnh trở lại. So việc nó lay động với hiện tại yên tĩnh như vậy, quả thật Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy quỷ dị hơn. Tuy nhiên, trạng thái yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, vì rất nhanh sau đó, cái nắp quan tài đã chậm rãi bay lên không trung. Cùng lúc đó, một cái tay gầy nhòm cũng từ đó đưa ra ngoài. Sau đó nắm chặt lấy nắp quan tài, dùng một sức mạnh huyền bí đẩy cái nắp quan tài kia sang một bên. Cuối cùng, quan tài rốt cục cũng bị mở ra hoàn toàn. Tiếp theo, một cô gái toàn thân ướt đẫm nước từ đó thẳng tắp đứng lên. Đó chính là quỷ nữ mà Hạ Thiên Kỳ đã cõng trên lưng. Vốn dĩ đã sớm dự đoán được chuyện này, nhưng khi thật sự chứng kiến nó bước ra từ trong quan tài, Hạ Thiên Kỳ vẫn bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhớ đến việc hắn đã cõng quỷ trên lưng. Làm cho hắn cảm thấy kinh dị không ngừng. Lúc Hạ Thiên Kỳ muốn hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng mình lúc này, thì lại nhìn thấy nữ quỷ kia đang nhìn chằm chằm vào phòng đối diện, lại đột ngột nhìn về phía bọn hắn. Hiện tại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy trái tim mình đã giật thót lên đến cổ họng rồi. Cũng may là ánh mắt của nữ quỷ không dừng lại ở bọn hắn quá lâu, rất nhanh thu hồi lại, sau đó thân thể cứng ngắc bước đến căn phòng phía đối diện. Lúc lâu sau, Hạ Thiên Kỳ mới dám ngang ngược mà thở mạnh ra. Thật sự là quá dọa người rồi. Hạ Thiên Kỳ không thể tưởng tượng được, người nhà Trần Lão Đại đã làm ra loại chuyện như thế nào mới làm xuất hiện một lệ quỷ đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, chuyện này gọi là, người ác có ác báo, làm chuyện xấu có may mắn tránh được sự trừng phạt, cũng có lệ quỷ đang chờ phía sau. Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt đang ngồi xổm trước của kia, thầm nghĩ nếu như hắn cũng bị ổi mà hại chết gã ta, không biết sau khi chết, Lãnh Nguyệt có biến thành lệ quỷ, đến tìm mình báo thù hay không. Sau khi đã uống hết một bình hồng trà, lại ăn thêm một túi lạt điều, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác được mình từ địa ngục trở về lại nhân gian. Trong miệng hắn vừa nhai lạt điều, vừa nhìn vào trong túi hành lý của Lãnh Nguyệt tìm đồ ăn, nói. Xem ra, gia đình Trần Lão Đại quả thật có liên quan đến chuyện này, tuy nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy đâu, không chừng trong chuyện này còn có người bí ẩn nào đó. Tôi thật sự là không đứng nhìn được nữa, muốn thừa nhận thân phận với Trần Lão Đại ngay, nói cho ông ta biết, gia đình ông ta đang bị lệ quỷ theo dõi. Không, chuyện này nhất định cũng không làm được, nếu như nói rõ với ông ta, chắc chắn ông ta sẽ bắt chúng ta làm ô dù che chở. Như vậy, lệ quỷ sẽ đưa chúng ta vào danh sách những đối tượng mà nó muốn trả thù mất. Sau khi phân tích sơ qua, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, nếu như qua ngày mai, gia đình Trần Lão Đại còn có ai may mắn sống sót thì bọn hắn cũng không thể dứt khoát nói rõ mục đích mình đến đây, mà điều kiện đặt ra trước mắt là phải tìm cách nào đó, không kinh động đến lệ quỷ kia, để tìm ra chân tướng. Tôi mê anh nhất đó, thiếu nữ Nguyệt Nguyệt, xin hỏi ngài có gì muốn nói sao? Có dám hỏi tôi một câu hay không? Anh nói gì đi chứ? Bởi vì Lãnh Nguyệt nửa ngày cũng không thèm nói gì, vậy nên Hạ Thiên Kỳ có chút gấp gáp. Nếu như anh nói những việc này không có giá trị, vậy thì chúng ta xóa bỏ điều kiện trước đó đi. Quả nhiên, Lãnh Nguyệt rất bất mãn với cái cách xưng hô Nguyệt Nguyệt này của hắn. Tuy nhiên, Hạ Thiên Kỳ lại không để ý đến điều đó, tiếp tục nói. Anh cũng nên nói gì với tôi đi chứ, đừng để tôi tự mình chơi tóc sâu được không? Tôi không có ý kiến nào khác, tiếp theo cứ làm theo ý anh là được. Tôi sẽ phối hợp theo. Tiểu nhân. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ chửi thầm Lãnh Nguyệt một câu, cũng không thèm phí lời thêm với hắn ta nữa, ngáp một cái rồi lại ngã xuống giường. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi ngủ, Lãnh Nguyệt đưa tay chóng lên cằm, giống như ở trên bàn nghỉ ngơi, hiển nhiên là không muốn để mình ngủ quá say. Cùng lúc đó, tại gian phòng của Trần Thông. Trên giường, Trần Thông đang ngủ, thở ra những tiếng ngáy như sấm, tuy nhiên, đột ngột có một giọt nước rơi xuống trên mặt gã. Tuy vậy, cũng không thể đánh thức gã dậy, chỉ là theo bản năng, gã đưa tay lau đi, trên mặt lại lộ ra một chút dữ tợn, rồi trở người. Nhưng sau đó, một giọt, lại một giọt nữa. Từng giọt nước cứ từ trên rơi xuống, rơi vào giữa mặt gã. Cuối cùng, hơi lạnh cũng làm cho Trần Thông tỉnh lại, ngu đần chửi bới một câu, theo bản năng đưa tay sờ lên nước thấm ướt trên mặt, đông nhiên giật nảy mình. Gã tỉnh táo lại, mở to cả hai mắt, lại phát hiện trên người hắn đang có một bóng người ngồi, hơn nữa, cơ thể người này có rất nhiều nước, làm cho gã cảm thấy rất lạnh. Ai vậy? Trần Thông kêu lên một tiếng, tiếp đó lại nhìn thấy đôi mắt màu đỏ lộ ra từ bóng tối. Trong đôi mắt đó chứa đầy sự oán hận và ác độc. Quyển 3 chương 19. A. Đột ngột từ giữa gian phòng vang lên một tiếng kêu sợ hãi, làm cho Trần Lão Đại vừa thiếp đi và vợ của Lão đều giật mình mở mắt. Mặc dù hai người đều tỉnh, nhưng lại nghĩ rằng là mình vừa gặp ác mộng, tiếng kêu thảm thiết đó là từ trong mơ truyền ra. Trên thực tế, bởi vì trời quá tối nên hai người họ hoàn toàn không biết là đối phương cũng tỉnh dậy. Nhưng lúc vợ chồng Lão nhắm mắt lại lần nữa, sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì từ gian phòng của Trần Thông, lại truyền đến một chuỗi tiếng kêu gào làm cả hai đều phải rùng mình. Tại sao tiểu lệ còn sống? Mẹ lừa tao, mẹ nói với tao mày đã chết, nhưng mày lại còn sống. Này, tại sao mày không nói gì, mày mà không nói tao sẽ đánh mày, đừng nghĩ rằng có cha mẹ tao che chở cho mày, tao sẽ không dám đánh mày, mày, cái con tiện nhân này. Tiếng nói của Trần Thông rất lớn, hoặc là bình thường gã cũng đều nói lớn như vậy, mặc kệ đang ở chỗ nào, mặc kệ đối diện gã có bao nhiêu người, gã đều cất cái giọng oang oang như thế. Vậy nên, cho dù vợ chồng Trần Lão Đại ngủ ở gian ngoài, nhưng cũng nghe được rất rõ ràng. Đó là giọng nói của con trai bọn họ. Nhưng vấn đề ở đây, là lúc nửa đêm này, thằng con của họ đang nói chuyện với ai? Con mình làm sao vậy, không phải là đang nói chuyện sao, thật khó tin. Vợ của Trần Lão Đại nhỏ giọng hỏi Lão một câu, sau đó theo bản năng đứng dậy, bước xuống giường. Để tôi đi xem một chút, đứa nhỏ này thật là làm người khác phải bận tâm mà. Trần Thông là loại đần một nửa, thậm chí, gã còn đần độn đến mức đánh mắng cả mẹ mình, nhưng vợ Trần Lão Đại lại không một chút căm hận, bởi vì gã rất ngốc, không hiểu chuyện, và lại đó cũng là con của bà ta, là do bà ta mang nặng đẻ đau mà sinh thành. Huống hồ, Trần Thông cũng rất đáng thương, bởi vì gã cũng không muốn như vậy, không muốn bị mọi người chế giễu, bị cười khác xem là đồ đần, chỉ là gã cũng không có quyền thay đổi vận mệnh của mình, lúc sinh ra, vận mệnh của gã vốn dĩ đã là một người ngốc. Vậy nên, dù cho cả thế giới này đều chán ghét gã, vứt bỏ gã, thì bà ta cũng không làm vậy. Bà sẽ đứng chắn trước mặt gã, giống như một cái cây lớn, vì con mình mà sẵn sàng che nắng, che mưa, hơn nữa. Nếu thật sự có một ngày nào đó, bà ta cũng không cam lòng mà bỏ hắn. Thấy vợ mình định dại dột mà qua đó, Trần Lão Đại vội vàng đưa tay ngăn cản bà ta, kéo bà ta ngồi xuống bên cạnh mình, nhắc nhở. Tôi thấy rất không đúng. Nghe chồng nhắc nhở, vợ của Trần Lão Đại do dự một chút, sau đó im lặng lắng nghe. Lúc này, lại có một chuỗi đối thoại từ phòng giữa truyền tới. Trên người mày sao lại có nhiều nước như vậy, mau cút xuống dưới đi, thật là quá lạnh mà. Sức lực của mày sao lại lớn như vậy, mày dám bóp cổ tao. A, vợ chồng Trần Lão Đại càng nghe càng thấy không đúng, bởi vì giọng nói của Trần Thông càng lúc càng nhỏ, hơn nữa, bọn họ giống như còn nghe được một chuỗi âm thanh rẽ rủa kịch liệt. Ông còn đứng ngây ra đó làm gì, con ngốc của mình xảy ra chuyện rồi. Lúc này, vợ của Trần Lão Đại bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó dùng sức đẩy Trần Lão Đại đang đần người ra một cái, tiếp đó vội vã chạy về phía gian phòng của Trần Thông. Về phần Trần Lão Đại thì phải mất mấy giây sửng sốt, Lão mới giật mình cầm đèn tin bên gối, chạy theo. Khi vợ chồng Lão chạy đến căn buồng của Trần Thông, thì hắn ta đang ngây ngốc, trợn tròn mắt, không nháy mắt một cái nhìn lên mái nhà. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, nghe con hét rất to, là có ai vào đây sao? Đầu tiên, Trần Lão Đại dùng đèn tin kiểm tra khắp phòng một lượt, sau khi xác định nơi này không có người nào đáng nghi mới chiếu vào Trần Thông đang ngẩn người nằm trên giường. Hiện tại, nhìn qua thì Trần Thông có vẻ rất cổ quái, hay cũng có thể dùng từ quỷ dị để hình dung. Bởi vì trên người gã tràn đầy nước đọng, trên tóc, trên mặt, trên quần áo. Trông giống như là gã vừa đội mưa trở về, thấm ướt cả cái giường. Con à, sao trên người con nhiều nước như vậy, có phải gặp ác mộng hay không? Vợ Trần Lão Đại, một tay kéo Trần Thông, tay còn lại vô vô vào lưng hắn, an ủi. Con đừng sợ, mẹ ở đây rồi. Ác mộng thì có gì đáng ngạc nhiên chứ? Trần Lão Đại có cảm giác như mình bị Trần Thông đùa giỡn vậy, trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên, trước đó, bởi vì gã không ngủ được mà đã làm loạn vài lần. Có lẽ là còn cảm thấy giận, nên lão ta nói thêm. Tao hỏi mày, tại sao người mày lại ướt như vậy, có phải là chạy ra ngoài tắm mưa không, nếu không thì vì sao gọi mày là đồ đần chứ? Đi đi. Không đợi Trần Lão Đại nói dứt câu, vợ Lão đã nghiêm nghị cắt ngang. Ông không thấy con đang bị dọa sao, ông còn mắng nó. Bà xem việc tốt mà tên ngốc như nó làm ra kìa, làm cho cái phòng toàn là nước, nhìn nó một lúc rồi còn có thể ngủ nữa sao? Trần Lão Đại càng nói càng tức giận, thật không biết kiếp trước đã tạo ra nghiệp chướng gì mới có thể sinh ra một đứa ngu đến vậy. Bà ở lại với nó đi, tôi thấy đến 8-9 phần là nó cố ý. Nói xong, lão ta định quay về phòng ngủ tiếp, nhưng lại đành lòng, nên lười biếng liếc qua thằng ngốc kia một lần nữa, tuy nhiên lúc Lão xoay người đi, thì nghe Trần Thông đột nhiên hét lên. Các người gạt tôi. Trần Lão Đại bị tiếng thét bất thình lình đó dọa cho có chút run rẩy, sau đó bước đến, cho Trần Thông một cái bạt tai rất mạnh. Mày, mẹ nó, có phải là muốn hù chết tao không? Tao, Trần Lão Đại phong độ một thời, sao lại sinh ra đồ đần như mày chứ? Vừa chửi, Lão vừa muốn đánh thêm Trần Thông vài cái nữa, nhưng lại bị vợ Lão khóc lóc, ngăn cản. Ông đừng đánh con được không? Con không thông minh là lỗi của nó à, nó có quyền chọn sao, nó ngốc thật, nhưng có ngốc cũng là con của ông. Nghe những lời đó của vợ, Trần Lão Đại nhất thời á khẩu, không nói gì được, Lão thừa nhận, mình còn lâu mới vĩ đại được như vợ, cũng thừa nhận Lão rất chán ghét Trần Thông, cảm thấy gã là vết nhơ trong cuộc đời của Lão, cũng là chuyện mà tất cả người dân trong thôn mang ra chế rêu Lão đầu tiên. Các người gạt tôi. Đều gạt tôi. Trần Thông lại không ngừng gào khóc. Sao chúng tao phải lừa mày chứ, mà lừa mày chuyện gì? Trần Lão Đại kiềm nén lửa giận, hỏi. Vốn dĩ Tiểu Lệ không chết, nó vừa rồi còn đến tìm tôi, toàn thân, trên dưới đều là nước. Mày lại ở đó mà nói hiệu nói vượng. Trần Lão Đại nghiêm nghị, cắt ngang lời Trần Thông, dù sao Tiểu Lệ cũng vừa mới chết, thi thể còn đặt ở trong sân, đêm hôm khuya khoắt lại thảo luận chuyện này, thật là làm cho lòng người có chút sợ hãi. Con à, Tiểu Lệ đã mất, cha mẹ không lừa con.
Lừa?
Tiểu Lệ vốn dĩ là không chết, vừa rồi nó còn dùng sức bóp cổ tôi, nhìn dáng vẻ của nó thật khủng khiếp, đôi mắt của nó có màu đỏ máu. Nó nói sẽ để cho chúng ta thấy, nói tôi nhất định sẽ chết rất thê thảm, còn nói, các người, tất cả mọi người sẽ chết rất thê thảm. Còn ở đó hồ ngôn loạn ngữ. Trần Lão Đại nghe xong những lời này, nội tâm Lão càng sợ hãi, chỉ vào Trần Thông mà quát vợ mình. Bà nghe đi, nó còn nói những lời này. Thật sự tôi.
Ai?
Nó chưa chết.
Nó chưa chết.
Chưa chết ba. Trần Thông càng lúc càng mất kiểm soát, tiếng gào cũng lớn hơn trước. Ông về ngủ trước đi. Lúc này, vợ Trần Lão Đại thở dài, đuổi Lão ta về phòng trước. Rõ ràng Trần Lão Đại cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này, ở thêm một chút chắc Lão sẽ càng bị chọc cho thêm giận mà thôi, vậy nên căn dặn vợ vài câu rồi trở về phòng. Sau khi ngồi trên giường ở ra ngoài, nỗi lòng của Trần Lão Đại nhất thời khó có thể bình tĩnh lại được, bên hai toàn là tiếng gào điên dại của Trần Thông.
Hai.
Cứ như ngồi trên giường như vậy một lúc, Trần Lão Đại phát hiện dòng suy nghĩ của mình vẫn khó mà có thể bình ổn được. Vậy nên Lão bất đắc dĩ thở dài một cái, tìm một chiếc áo khoác choàng lên người, sau đó cầm đèn tin rời khỏi phòng, đi đến khoảng sân trong viện. Quyển 3 chương 20. Mặc kệ Trần Thông nói mê sảng, Trần Lão Đại vẫn quyết định đến quan sát quan tài kia một chút, chẳng cần suy nghĩ nữa. Hai ngày nay Lão thật sự không thể nghỉ ngơi tốt, bất kể làm việc gì cũng chẳng có tinh thần. Có thể nói, chỉ cần ngừng làm việc, bốn bề yên tĩnh, thì cảnh tượng xác chết trôi trên sông hồ lâu ngày ấy của Tiểu Lệ liền hiện lên. Cảnh tượng lúc ấy rất đáng sợ. Nếu như việc Tiểu Lệ chết chìm là ngoài ý muốn, hoặc có gút mắc với Lão thì còn có thể bỏ qua, nhưng tình huống này thật sự không phải như vậy. Việc Tiểu Lệ tự sát có lẽ là do bị đám người của Lão bức chết. Cái gọi là không làm trái với lương tâm thì không sợ quỷ kêu cửa, chính là bởi vì đã làm việc trái với lương tâm, nên khi Trần Thông bảo Tiểu Lệ không chết, thì Tiểu Lệ liền hiện về. Vì thế gã mới tức giận và sợ hãi như vậy. Cho nên Lão mới quyết định đi xem, dù sao chăm nghe cũng không bằng một thấy, mở quan tài ra liền nhìn thấy một cái thi thể. Mưa vẫn đang rơi xuống, rất đều đặn. Bên trong viện tràn đầy nước bùn, Trần Lão Đại vừa đi được vài bước, đôi dép lê cũng đã dính đầy bùn. Cái ngày mưa đang chết, không làm được gì cả. Vứt đôi giày dính bùn kia đi, Trần Lão Đại đi thẳng tới nơi có quan tài trong nội viện đến nơi, Lão dừng lại, thận trọng lấy đèn tin chiếu chiếu vài cái, không phát hiện ra điều gì khác thường. Điều khác biệt duy nhất, đó là màu của quan tài dường như tối đi, bởi vì trước kia nó có màu đỏ đỏ, còn bây giờ nhìn qua thì thấy ảm đạm đi mấy phần, ngày càng giống màu của máu. Tuy là phát hiện được quan tài có chút bất thường, nhưng Trần Lão Đại lại không hề kinh hoàng, bởi vì theo Lão nghĩ, đây là một chuyện rất bình thường. Dù sao quan tài cũng được phơi ngoài trời hết mấy ngày, nếu như không xuống màu, Lão mới thấy kỳ quái. Sở dĩ lúc đầu Lão không phát hiện quan tài có chút thay đổi, bởi vì chính Lão cũng không chú ý. Sau đó, Trần Lão Đại lại chiếu xuống mặt đất, nơi đặt quan tài phía trên, phát hiện trên đó có vài vũng nước màu đỏ. Chúng nó liên kết với nhau tạo thành cái bóng của một cô gái đang cười quỷ quệt về phía Lão. Trần Lão Đại nghĩ rằng đây là tự mình hù mình, là tâm ma của Lão đang hoạt động, cho nên Lão không nhìn nước đỏ trên đất nữa, mà là đem toàn bộ sự chú ý đặt lên quan tài. Không sai, Lão muốn mở quan tài. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lão lại muốn làm một chuyện khác, dù sao bộ dạng lúc chết của Tiểu Lệ rất thê thảm, cho đến bây giờ, Lão vẫn không thể quên đi. Nếu như nhìn lại một lần nữa thì chẳng phải là tiếp tục tra tấn Lão sao. Nhưng nếu không mở quan tài ra, Lão lại không yên lòng, nhất là khi Trần Thông đã nói sự thật. Trần Lão Đại cầm chặt đèn tin do dự, sau đó liền quyết định. Quyết định mời mở quan tài. Trần Lão Đại lấy một cây móc sắt ở góc sân, sau đó đặt móc sắt vào khe hở của quan tài rồi nạy ra, nắp quan tài liền chạy hướng. Khoảng trống không to, nhưng đủ để Lão thò tay vào. Mặc dù Lão không đủ can đảm nhìn khuôn mặt của Tiểu Lệ, nhưng thò tay vào bên trong để biết có thi thể hay không, thì đối với hắn không hề khó. Không biết có phải do trời mưa, mùi hôi của thi thể đã biến mất, quan tài sau khi mở ra cũng không có bất kỳ mùi gì. Thực tế, Trần Lão Đại cũng không quan tâm thi thể có bị thối nát hay không, cái hắn quan tâm đó là thi thể của tiểu lệ có trong quan tài hay không. Xoay người sang nơi khác, Trần Lão Đại nhíu chặt mày, cái tay run run chậm rãi thò vào trong quan tài. Hắn mò đến nỗi ướt cả tóc, theo bản năng liền muốn thu tay lại, nhưng cuối cùng vẫn lại cắn răng sờ xuống phía dưới, sau đó là một vật lạnh lẽo, mặt. A. Trần Lão Đại phát ra một tiếng kêu kinh hãi, rồi như địa giật, vội vàng rút tay lại, dốc sức thở. Một hồi lâu hắn mới bình tĩnh, cầm lấy mép nắp quan tài đóng lại. Thế nhưng quan tài lại bị đóng chặt hoàn toàn, trong chớp mắt hắn có thể lướt qua, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thấy được hai điểm màu của máu. Kế đến, nắp quan tài hoàn toàn bị đóng lại. Hô! Trần Lão Đại thở phào nhẹ nhõm, xem như tạm thời đã giải đáp được nỗi nghi ngờ của Lão, ít nhất hôm nay Lão sẽ không bị mất ngủ. Điều này cũng làm cho Lão quyết định rằng, ngày mai đi tìm Hồ Đại Ngưu, người làm quan tài trong thôn, để xử lý sạch đống thi thể này. Dù sao hiện tại Lão cũng đang cảm thấy hối hận vì không nghe lời vợ, nếu như sớm đem thi thể hỏa táng, thì mấy ngày nay hắn đã không bị phân tâm. Ai? Trần Lão Đại buồn bã thở dài định trở về phòng. Nhưng lại không yên lòng nhìn cái quan tài, sau khi xác định không có gì bất thường, Lão mới quay trở về. Sân bị bao phủ bởi một bầu không khí lạnh lẽo, một ngụm máu đang lẳng lặng nằm trong quan tài, nước mưa rơi vào rất trên quan tài, tiếp theo liền biến thành máu, thuận theo vách quan tài mà rơi xuống vũng bùn trên mặt đất. Mà bên trong quan tài, một người con gái toàn thân đang nằm trong nước, cặp mắt màu đỏ gắt gao trừng lên, về phía nắp quan tài vừa bị mở ra. Một đêm mưa dài đằng đẵng đi qua, nhưng ngày thứ hai vẫn không thấy có chuyện gì, nhất định lại là một ngày phải lo lắng. Bởi vì Trần Lão Đại không đến, cho nên Hạ Thiên Kỳ đang ngủ chợt tỉnh, hắn vừa vớt mắt, phát hiện cũng đã gần đến chiều. Quét mắt một vòng quanh phòng, hắn không thấy Lãnh Tiện Nhân, cũng không biết chạy đi chỗ nào. Dùng sức để đỡ cái lưng mỏi, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân đau nhức, muốn đến đoạn đường sóc nảy dày vò, thật sự là chưa bắt đầu liều mạng đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thiện nhân kia sẽ không bắt mình đi điều tra đấy chứ. Trong lúc Hạ Thiên Kỳ đang định đi ra ngoài nhìn xem một chút, thì đụng phải Lãnh Nguyệt đang trở về. Cậu chạy đi đâu vậy? Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh lâu như vậy, có phải cậu bị táo bón không? Trêu chọc Lãnh Nguyệt hai câu, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Đẹp trai để được gì? Quan trọng phải như hắn trời sinh có cái miệng lanh lợi mới là tốt nhất. Đương nhiên, Lãnh Nguyệt cũng không thèm để ý hắn, hắn muốn nói gì thì nói. Trừ khi là xúc phạm tới Lãnh Nguyệt, nếu không, bình thường hắn sẽ không đáp lại. Đi rửa mặt xong, bọn hắn đi vào gặp Trần Lão Đại, bộ mặt ủ rũ, dáng vẻ chau mày, tinh thần so với tối hôm qua kém đi rất nhiều. Thật có lỗi, hôm qua tôi không ngủ được, nên giờ mới như vậy, các cậu chờ một lát, để tôi đi kêu người làm chút gì cho các cậu dùng. Không cần phiền toái như vậy, chúng tôi thường có chuẩn bị một chút thức ăn, hiện tại. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói bọn hắn có việc muốn đi ra ngoài, nhưng hắn còn chưa nói hết lời, liền thấy vợ của Trần Lão Đại khóc lóc chạy ra, ngoài miệng không ngừng lo lắng kêu. Anh đi tìm trong nhà xem, con mất tích rồi. Quyển 3 chương 21. Con làm sao? Có gì thì từ từ nói, không nên vừa khóc sướt mướt vừa chạy đến đây. Thấy vợ vừa khóc vừa chạy ra trước mặt người ngoài, Trần Lão Đại cảm thấy chẳng còn mặt mũi gì cả. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không hẹn mà gặp, đưa mắt nhìn nhau, vô thức lui về sau một bước, nhìn bộ dạng của người phụ nữ trước mặt. Con bị bệnh rồi. Anh mặc kệ nó sao? Mau đi xem nó một chút đi. Thấy vợ khóc không nói nên lời, Trần Lão Đại cũng ý thức được chuyện rất nghiêm trọng, cảm giác đứa con ngốc nghếch của mình đã xảy ra chuyện, cho nên lúc này cũng không thèm so đo, vội vàng bước nhanh tới phòng. Chúng ta cũng nên vào xem, để coi đã xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt, bọn hắn liền đi theo sau vợ chồng Trần Lão Đại, bước vào phòng. Trên thực tế, khi đối diện với kết quả này, bọn hắn cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại là, vào giữa trưa, khi bọn hắn nghe Trần Lão Đại kể lại tối hôm qua trong nhà không có chuyện gì, lại làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, dù sao tối hôm qua bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy, cái con nữ quỷ thoát ra từ trong quan tài kia đã đi vào nơi này. Cũng có thể. Con nữ quỷ kia đã vào bên trong dạo quanh một vòng, nhưng không ai chọc nó nên đành phải đi ra. Đi theo sau vợ chồng Trần Lão Đại, Hạ Thiên Kỳ dò xét xung quanh, phát hiện căn nhà này so với nhà của bọn hắn thì rộng hơn nhiều. Bọn hắn đi vào một phòng ngủ, nằm trên giường là một người thân hình béo mút. Người mập mạp này không ai khác chính là con trai của Trần Lão Đại, Trần Thông. Lúc này Trần Thông thoạt nhìn vô cùng đau khổ, thân thể mập mạp không ngừng lăn qua lăn lại trên giường, phát ra những tiếng la hét, nhưng vì thanh âm bị giam giữ trong phòng, cho nên bọn hắn ở bên ngoài mới không nghe thấy. Bị sao vậy? Ngày hôm qua vẫn còn bình thường mà. Trần Lão Đại lo lắng. Con trai, ba của con tới rồi, con nói cho mẹ biết con khó chịu ở đâu, con đừng dọa mẹ có được không? Vợ Trần Lão Đại nói xong, lại bắt đầu khóc không thành tiếng. Khó chịu lắm, trong thân thể. Bên trong thân thể của con. Có cái gì? Không biết có phải là do lời nói của vợ Trần Lão Đại có tác dụng, hay do Trần Thông đã không còn chịu đựng được nữa, vào lúc này hắn rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Đau chết mất. Đau chết mất ba. Con nói sao? Trong thân thể có gì là có gì? Dù Trần Lão Đại không biết Trần Thông muốn nói gì, nhưng lão có thể cảm nhận được con lão đang vô cùng đau đớn. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt Thiên lặng đứng ngay cửa, không có ý định giúp đỡ, cũng không buồn nghĩ dùm, chỉ đứng đó như đang xem trò vui. Cái tên mập mạp kia rốt cuộc là bị gì, không phải bị trúng gió chứ? Nhìn hắn lật qua lật lại ta cũng cảm thấy đau. Nói xong, khóe miệng Hạ Thiên Kỳ thoáng run rẩy. Cậu hãy nhìn da của cậu ấy xem. Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lãnh Vũ lúc này mới nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Da. Được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ liền liếc nhìn tên Trần Thông mập mạp. Sau khi quan sát hắn mới biết được tại sao Lãnh Nguyệt lại nhắc nhở hắn như vậy, bởi vì mồ hôi trên người Trần Thông lúc này to như hạt đậu, chúng liên tục đổ ra, sau đó lại thấy gã trở mình điên cuồng lăn qua lăn lại. Cơ mờ nờ, tại sao mồ hôi lại to như vậy, chẳng lẽ vóc người béo lại đổ ra hạt mồ hôi to hay sao? Đó không phải là đổ mồ hôi, mà là nước. Lúc này Lãnh Nguyệt mới lên tiếng. Cậu hãy nhìn kỹ xem, thân thể của cậu so với khi nãy, rõ ràng đã nhỏ đi một chút. Đây là... Sau khi được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện thân thể Trần Thông đúng là theo những bọt nước kia chảy ra mà dần thu nhỏ lại, nói trắng ra chính là thân thể của hắn đang đứng ở trạng thái liên tục mất nước. Dung dịch hỗn tạp của nước và dầu chân đang không ngừng theo lỗ chân lông đổ ra, có lẽ không còn bao lâu nữa, Trần Thông sẽ từ một tên mập mạp biến thành một thây khô thiếu nước. Quyển 3 chương 22, di chuyển. Tiếng kêu la của nữ quỷ cực kỳ chói tai, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy màng nhĩ của mình đã sắp vỡ ra, muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, khiến cho hắn vô thức lùi về phía sau. Cũng may, Lãnh Nguyệt kịp thời đỡ lấy hắn, cũng coi như đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ. Có bị sao không? Lãnh Nguyệt lạnh nhạt hỏi thăm. Tôi có thể nói là tôi bị thương sao? Hạ Thiên Kỳ theo bản năng sờ lên lỗ tai, may mà màng nhĩ không bị vỡ. Lúc này, hắn mới thở phào, rồi nhìn về phía chiếc giường kia, nhưng lúc này nữ quỷ đã biến mất. Chỉ để lại Trần Thông vẫn đang hôn mê, vẫn còn sót một hơi thở cuối cùng. Sau khi bị nữ quỷ cảnh cáo, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không cho bất kỳ ai làm phiền Trần Thông, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bộ dạng hiện tại của gã cũng chỉ còn da bọc xương. Không biết còn sống được bao lâu nữa. Tôi ra ngoài một lát. Hạ Thiên Kỳ nói với Lãnh Nguyệt một tiếng, sau đó liền cầm điếu thuốc thơm đi ra khỏi phòng. Đi vào sân, ngửa đầu nhìn lên, tiết trời vẫn u ám như cũ. Hạ Thiên Kỳ hít thật mạnh một hơi thuốc lá, sau đó nhả khói thật dài. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vào lúc này, hắn thật sự cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ngay cả một người mập mạp như Trần Thông, cũng trong mấy chốc chỉ còn lại da bọc xương. Như vậy, nếu đối với một người ít mỡ, chẳng bao lâu có thể sẽ biến thành cương thi. Vừa nghĩ đến, có khi một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng bị quỷ giết, Hạ Thiên Kỳ cảm giác toàn thân lạnh như băng, những suy nghĩ tiêu cực vốn dĩ đã bị hắn đè xuống, nay bắt đầu không an phận mà hiện lên. Thật sự là một con đường không có lối thoát. Hạ Thiên Kỳ hung hăng hít một ngụm khói, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bắt đầu trầm mặc. Không bao lâu, Trần Lão Đại cùng với 5-6 người dân trong thôn chạy đến, trong đó không ai cao lớn cả. Người mặc áo khoác trắng là Đại Phu, những người còn lại đều là cánh tay đắc lực của Trần Lão Đại, vừa đến liền lao vào hỗ trợ. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều không bất ngờ trước cái chết của Trần Thông, ai cũng biết rằng đến cả thần tiên cũng không thể cứu nổi. Cho nên bọn hắn sẽ không điều tra tiếp, nhưng không có nghĩa là dừng lại. Bọn hắn đang âm thầm nhớ kỹ hình dáng cùng cách xưng hô của những người đến cùng Trần Lão Đại, sau đó tạm thời rời khỏi trụ sở. Tôi nói không sai, có đúng không? nếu như chúng ta tham gia vào vụ này, thì nữ quỷ kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cậu hãy nhìn xem, chúng ta còn chưa làm gì, nó đã giết người cảnh cáo rồi. Nghĩ đến chuyện nữ quỷ kia vừa làm, Hạ Thiên Kỳ bỗng dưng cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, liền quay đầu lại quan sát. Qua sự việc của nữ quỷ, bọn hắn biết rằng tuyệt đối không thể mạo muội nhúng tay vào chuyện này, nếu không nó sẽ trả thù. Hắn không muốn là người kế tiếp Trần Thông, từ một cơ thể đang sống sờ sờ liền biến thành một cái thây khô. Chuyện này không dễ giải quyết đâu. Hạ Thiên Kỳ cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ nói cậu rất lợi hại, cậu trông thật oách. Nhưng vừa mở miệng hắn ta lại bảo cậu ngày càng kém cỏi, không nghĩ hắn có khả năng thiên phú. Lãnh Nguyệt có thể thốt ra câu như vậy, cho thấy hắn ta đã quên tất cả những việc mà trước đây Hạ Thiên Kỳ đã làm. Cái gì mà không dễ làm? Tôi nói này Nguyệt Nguyệt, sao chúng ta cùng hội mà không cùng thuyền vậy? Tôi nói về việc đối phó lệ quỷ. Lãnh Nguyệt hung hăng, trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, tất nhiên là đối với cái từ Nguyệt Nguyệt kia hắn ta vô cùng bất mãn, sau đó tiếp tục nói. Lệ quỷ đáng sợ không chỉ vì sức mạnh của nó, mà còn bởi vì nó có thể trở nên mạnh hơn. Nói trắng ra là, nó càng giết nhiều người càng đáng sợ, càng không có thần trí. Cho nên, nếu như mặc kệ nó, để nó tiếp tục phát triển, nó sẽ giết sạch người ở thôn Hồ Lô này. Đến lúc đó, cậu nghĩ nó sẽ tha cho chúng ta sao? Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên dừng chân, sắc mặt trở nên khó coi nhìn về phía Lãnh Nguyệt. Vậy cậu nghĩ sao? Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ lắc đầu, đương nhiên hắn cũng không có gì để nói. Tôi biết cậu cũng không làm gì được. Lần này, đến lượt Hạ Thiên Kỳ hung tợn nhìn Lãnh Nguyệt, nghĩ nghĩ một chút, hắn bảo. Cách thức không cần thay đổi, chúng ta chỉ cần đuổi theo nữ quỷ giết người có ngốc mắt đỏ kia để điều tra ra chân tướng sự việc. Ngoài sáng không được, vậy chúng ta hãy chơi cùng nó trong bóng tối. Tôi không tin ở thôn Hồ Lô này, ngoài gia đình của Trần Lão Đại gia, không ai có thể lý giải được chân tướng sự việc. Bọn hắn trước kia vốn dĩ đã có đường tắt, đó là trực tiếp làm rõ thân phận cùng Trần Lão Đại, sau đó lấy lý do bảo vệ Lão, bọn hắn được ở lại điều tra. Nhưng bây giờ, nữ quỷ đã cảnh cáo như thế, bọn hắn cũng không dám trực tiếp làm rõ. Cho nên chỉ có thể lấy thông tin từ những người dân ở thôn khác, sau đó lên kế hoạch thu tóm nữ quỷ thật kỹ càng, lúc ấy sẽ biết được chân tướng sự việc. Cứ làm theo lời cậu nói đi. Từ sau những lần Lãnh Nguyệt bảo vệ Hạ Thiên Kỳ, biểu hiện của hắn đã không còn tùy hứng như trước, thái độ yêu mến cũng được thu lại ít nhiều, không biết có phải do sự trào phúng của Hạ Thiên Kỳ có tác dụng hay sao, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn rất rõ ràng. Ở một nơi khác, trong nhà Trần Lão Đại, thôn trưởng, cái này tôi chưa xác định được, ông hãy lên huyện xem sao, hình như có chuyện rồi. Người bác sĩ quan sát Trần Thông, đổ mồ hôi lạnh nói với Trần Lão Đại. Vốn cho rằng Trần Lão Đại nghe xong sẽ nổi giận, thậm chí còn đề phòng Lão sẽ đánh, nhưng ngoài tưởng tượng của hắn ta, Trần Lão Đại không hề truy cứu. Tôi biết rồi, chuyện thế nào? Người trong thôn bỗng dưng nổi cơn sợ hãi, tôi đã cho họ uống thuốc can thần, nghỉ ngơi 2 ngày là được. Nhưng, đại phu dường như còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trần Lão Đại cắt ngang. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi trấn an mọi người, ông về trước đi. Nói xong, Trần Lão Đại còn đặc biệt nhấn mạnh. Quay về đừng nói lung tung. Đại phu vội vàng rời đi, ngoại trừ người vợ cùng đứa con đang hôn mê, trong phòng còn lại Lão cùng 4 người khác. Mà trong 4 người này, lại bao gồm cả người lúc trước giả mồm đòi dạy bảo hắn. 4 người sắc mặt rất khó coi, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Hồi lâu sau, Trần Lão Đại mới nói. Các người hãy quản cái miệng của mình cho tốt. Không được nói lung tung. Đến đây, Trần Lão Đại đưa mắt nhìn một người ăn mặc rách rưới, nhìn qua giống như một tên ăn mày, bảo. Hồ Đại Nghiêu, một lát hãy đi quan sát trong thôn, tìm nơi nào đó chôn cái quan tài kia đi. Nhà Hồ Đại Nghiêu trong thôn là một tiệm bán quan tài, bình thường ngoại trừ bán quan tài, còn kiêm luôn việc làm đám tang. Nghe Trần Lão Đại sai khiến, hắn lập tức lắc đầu nói. Chuyện này không được, còn chưa tới 7 ngày, không thể phá vỡ luật lệ. Vậy thì chôn trong nhà ông đi. Trần Lão Đại lạnh lùng lên tiếng, căn bản là không cho Hồ Đại Ngưu có cơ hội để nói. Quyển 3 chương 23. Vào một buổi chiều, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đi dạo một vòng quanh thôn Hồ Lô, đồng thời làm quen với người dân trong thôn. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ chẳng làm gì cả, chỉ dựa vào nhan sắc trời cho của Lãnh Nguyệt, cùng cách nói lịch thiệp nhã nhặn của hắn để tạo thêm quan hệ. Theo như Hạ Thiên Kỳ chính là, tên lanh tiện nhân kia nôn thóc nôn tháo, còn tiểu tiện lung tung nữa. Người trong thôn bất kể là nam nữ hay già trẻ, khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt thì câu đầu tiên đều nói, dung mạo của cậu bé này thật sự là quá đẹp trai. Tất cả mọi người đối với dung nhan và khí chất ưu nhã của Lãnh Nguyệt đều khen không dứt miệng. Cậu tiểu ni này trông thật tuấn tú. Nguyệt Nguyệt, cậu nói xem tại sao cậu lại đẹp đến như vậy, mau cười với tôi một cái nào. Vừa đi về phía nhà Trần Lão Đại, Hạ Thiên vừa trêu chọc Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt không hề để ý đến hắn, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Này, trông cậu chẳng thấy vui gì cả, đừng để tôi nói chuyện một mình chứ. Lãnh Nguyệt cảm thấy những lời nói này thật vô vị, Hạ Thiên Kỳ thấy vậy cũng liền đổi đề tài. Lần đi này cũng không phải là không được gì, ít nhất biết được vài người và vài việc, thuận tiện cho việc điều tra. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói về việc đang làm, Lãnh Nguyệt lúc này mới mở miệng hỏi một câu. Bây giờ chúng ta quay về, buổi chiều hỏi lại những người kia, chẳng lẽ tới mai mới có thể đi tìm được. Ôi, Nguyệt Nguyệt thân yêu của tôi, cậu rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi. Tiểu Nhi cậu hãy để cho tôi cười một cái, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết. Tôi nghĩ trước đây chúng ta đã đọc rõ hợp đồng rồi, cậu nên biết bây giờ là lúc nào rồi mà còn đùa. Được rồi, không chọc cậu nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Hạ Thiên Kỳ không muốn mất đi sự bảo vệ của Lãnh Nguyệt, nên đành nói về vấn đề chính. Chúng ta sẽ đến chỗ của Trần Lão Đại trước, xem con trai của hắn thế nào rồi. Sau đó sẽ trở ra tìm người để hỏi chuyện. Có lẽ không đợi được đến mai đâu. Dù sao thời gian chúng ta cũng có hạn, hiện tại phải chiến đấu với nữ quỷ tướng dây, không thể đợi nó giết thêm một người nữa rồi chúng ta mới hành động. Vào buổi chiều, bọn hắn lấy thân phận là viên chức chính phủ, đi thăm hỏi từng nhà. Lý do thăm hỏi chính là nhà nước muốn xây dựng lại thôn Hồ Lô, mở điện, sửa sang lại đường cái, lưu thông tàu lửa, nên phái bọn hắn đến thăm dò thật kỹ, tìm hiểu về nhu cầu người dân. Nghe bọn hắn bảo đến xây dựng lại thôn, người dân tiếp đãi rất nhiệt tình, mọi người đều trong tư thế hoan nghênh khách quý. Cho nên đối với lời hỏi thăm của bọn hắn, hầu như là hỏi gì đáp nấy, không có người nào không trả lời, hay che che lấp lấp không muốn trả lời. Những ý kiến đóng góp xây dựng thôn Hồ Lô không có gì bất thường, nhưng bọn hắn biết rõ, sự tình nơi đây rất phức tạp. Thôn Hồ Lô trước kia là một ngôi nhà lớn, là nhà của Trần Lão Đại, cũng là nhà của địa phương nơi lao sống. Trần Lão Đại lúc còn trẻ đã ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều năm, đến tuổi trung niên mới quay về. Sau đó không bao lâu, thôn đổi thôn trưởng, bắt đầu tiến hành phương án lũng đoạn cải cách. Đầu tiên, để giá cả tương đối, thôn trưởng mua lại tất cả thuyền đánh cá, sau đó dùng giá cao hơn cho người dân thuê lại. Khi không đáp ứng được, Trần Lão Đại lại cố ý tìm đến phiền toái. Cho nên, trong một thời gian ngắn, một số người dân có nhà bị cưỡng chế cũng đều thỏa hiệp. Mấy chục năm sau đều quen thuộc với cách sống như thế này. Không quá mười mấy năm, có lẽ Trần Lão Đại tuổi tác đã cao, hoặc là hắn muốn cho con trai hắn sống tốt một chút. Cho nên, giá thuê thuyền đánh cá đột nhiên thấp bất ngờ. Cũng chính vì thế, hình tượng thổ phỉ của người dân trong quá khứ cũng được đổi mới. Khi nghe nói, trong thôn con rùa, Trần Lão Đại có lúc trâu bò như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng âm thầm thấy kinh hãi. Thật không nghĩ tới Lao ta đã từng là một loại người ngang tàn như vậy. Nhưng việc khiến hắn để tâm chính là việc Trần Lão Đại cho phép Trần Thông nói cho con dâu biết chuyện này. Trần Thông năm nay cũng đã 20 mấy, dựa theo phong tục thôn Hồ Lô, đàn ông quá 20 tuổi phải kết hôn, còn nữ thì sớm hơn. Nghe các thôn dân giảng giải, Trần Lão Đại vốn không muốn cho Trần Thông tìm vợ. Nhưng vì áp lực trở ngại của người vợ, mỗi ngày lại được giảng đạo, cho nên bắt đầu các nơi tìm người làm mối. Hy vọng có thể tìm con dâu trong thôn. Nhưng Trần Thông là ai chứ, nơi bọn hắn ở cũng không ai quan tâm. Bình thường khi người lớn nói chuyện với con cái, đều sẽ lấy Trần Thông làm thí dụ, bảo rằng đừng giống thằng ngốc Trần Thông kia, không biết nói chuyện, lại không hiểu chuyện. Nói tóm lại, Trần Thông là mặt trái trong tài liệu giảng dạy của thôn, là đối tượng bị người dân chê bai, là điểm duy nhất khiến bọn hắn và nhà Trần Lão Đại trở nên ngang bằng. Chính vì người trong thôn hiểu quá rõ tên ngốc kia, cho nên không một ai nguyện ý đem con gái của mình gả cho hắn. Nhưng nếu họ đồng ý, thì con gái của họ cũng không đồng ý. Trần Lão Đại mặc dù lớn tuổi, nhưng không hề hồ đồ, có thể nhìn ra được thái độ người dân. Bởi thế, người dân rất lo lắng, sợ rằng Trần Lão Đại sốt ruột tìm con dâu, sẽ dùng lợi ích để dụ dỗ, nhưng điều khiến bọn hắn ngạc nhiên chính là, Trần Lão Đại lại từ bỏ người trong thôn làm mối. Không bao lâu, Trần Thông cũng lấy vợ. Bởi vì người con dâu này rất ít khi xuất hiện, cho nên cũng không có nhiều người tiếp xúc với cô, chỉ là biết gọi cô Tiểu Lệ. Có nghĩa là từ ngoài vào trong đều rất đẹp. Còn cô, tại sao lại đến cái thôn hồ lô này, lại còn gả cho một cái kẻ ngu, thậm chí vì sao nàng lại tự sát, những manh mối quan trọng này, người dân trong thôn cũng không hề biết. Có người nói Tiểu Lệ là bị bán vào thôn hồ lô, cũng có người nói là do Trần Lão Đại nhặt về, lại có người nói Tiểu Lệ thật ra cũng chỉ là đồ ngu. Nhưng cuối cùng họ đều cho rằng, đó là do gia đình Trần Lão Đại đối xử với Tiểu Lệ không tốt. Bởi vì mỗi khi đi qua nhà hắn đều nghe thấy tiếng khóc của một người con gái, cùng tiếng chửi mắng khốc liệt của tên ngốc Trần Thông kia. Có thể thấy được, việc Trần Thông đáng Tiểu Lệ đã trở thành thói quen, cũng không phải là đột nhiên hành động. Mặt khác hắn còn nghe rất nhiều người dân nói rằng, Trần Lão Đại và Tiểu Lệ có quan hệ mờ ám, cũng bởi vì tuy mỗi lần lao với vợ cãi nhau, nhưng vẫn rất che chở cho Tiểu Lệ. Buổi trưa hôm nay, bọn hắn cảm thấy đã có rất nhiều tin tức quan trọng. Trừ việc đó ra, có thể thấy bình thường Trần Lão Đại đối với mọi người rất nhân từ. Có lẽ bọn hắn sẽ biết được một số chuyện bí ẩn. Quyển 3 chương 24, Hồ Đại Ngưu. Hồ Đại Ngưu buồn bực nhìn cái quan tài đang nằm trước cửa nhà hắn. Một lát sau hắn mở miệng mắng. Con mẹ nó, tôi đã trêu chọc ai đâu, sao lại trở thành thế này? Nghĩ đến dáng vẻ Trần Lão Đại đằng đằng sát khí, hắn cắn chặt răng. Nhưng cũng không nói được ai điều gì. Đều tại mình tự xen vào chuyện người khác, nên có nói cũng vô dụng. Biết Trần Lão Đại đang nổi nóng, hắn không thể cãi lời, nên liền đem quan tài đi chôn cất, như vậy sẽ không có điều gì xảy ra. Được rồi, nếu đã mang thứ này đến chỗ tôi sẽ giúp anh thủ tiêu nó. Rồi lại, Hồ Đại Ngưu nói đến đây đột nhiên im hẳn, sau đó dường như sợ có người nghe thấy, hắn nhìn bốn phía, thấy xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi tự vả vào miệng mình một cái, thầm nói. Tại sao mình lại giống như Triệu Khoái Trùy như vậy chứ, cái gì cũng nói được. Hồ Đại Ngưu xoa xoa khuôn mặt mo có chút đau của mình, khó hiểu nhìn về phía quan tài. Hôm nay là ngày thứ 7 của Tiểu Lệ, cũng là ngày cuối cùng thôn Hồ Lô túc trực bên linh cữu Trần Thi, hôm nay là có thể hạ táng. Thôn Hồ Lô chỉ dùng hình thức chôn cất, trong tình huống đặc biệt mới mang xác đi thiêu. Giống như cái chết của Tiểu Lệ. Đó không phải là một vụ án bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, cái chết này là vô cùng oan ức, nếu như không đốt thi thể, xác chết sẽ có nguy cơ vùng lên hại người. Còn việc túc trực bên linh cữu Trần Thi, nói thẳng ra là để hóa giải oán khí của người chết. Đối với những chuyện như thế này, Hồ Đại Ngưu hoàn toàn không biết gì cả, dù sao thật chất hắn cũng chỉ là một người thợ mộc, không phải chỉ làm quan tài như những người khác. Còn cái thân phận âm dương tiên sinh kia, thì hoàn toàn là tự mình phân đấu. Dù sao trong thôn cũng không ai hiểu về phương diện này, hắn cũng không phải là treo đầu dê bán thịt chó, cũng có thể coi là biết chút ít. Tự dày vò mình một hồi lâu, Hồ Đại Ngưu mới chuyển quan tài từ bên ngoài vào nhà xác. Vợ hắn mất sớm, còn chưa kịp có một đứa con, cho nên hắn đâm ra không sợ thứ gì cả, sắp xếp quan tài thật cẩn thận, rồi hắn tìm lụa trắng dùng để tưởng niệm, bố trí lại một chút. Tuy nói là bố trí, nhưng trên thực tế thì đang làm một công việc bảo hộ, là muốn đem vong linh phong kín quan tài, không cho xác chết vùng dậy hại người. Đại công cáo thành. Hồ Đại Ngưu nhẹ nhàng thở ra, phủi tay, hiện giờ cũng không còn sớm nữa, bụng hắn cũng đang kêu liên hồi, liền đóng cửa sân đi về phòng. Một tấm lụa trắng trên nắp quan tài đang bắt đầu thấm nước. T. Trần Lão Đại từ phòng đi ra, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng vừa định rời đi tìm hiểu thôn dân. Thì bị Trần Lão Đại hốt hoảng gọi lại. Hai đồng chí chờ một chút. Nghe Trần Lão Đại gọi hắn và Lãnh Nguyệt là đồng chí, Hạ Thiên Kỳ không khỏi chớp mắt, sắc mặt khó hiểu quay sang nói với Lãnh Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, nghe hắn vừa nói gì không? Chuyện gì? Hắn vừa gọi hai chúng ta là đồng chí, nhưng chúng ta không có quan hệ gì cả. Lúc này, Lãnh Nguyệt mới hiểu ra, Hạ Thiên Kỳ đang trêu chọc mình, hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng, rồi đi về phía Trần Lão Đại. Trần Lão Ca, có chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt vẫn ôn tồn, lễ độ như trước. Lại là chuyện trong nhà thôi, có lẽ đã làm các cậu chê cười rồi. Tôi cũng rất buồn phiền. Tiểu tử ngốc nhà tôi. Nói đến đây, Trần Lão Đại lại thở dài, mặt buồn rười rượi. Bọn hắn vừa mới bước ra từ phòng Trần Thông, cho nên cũng hiểu rõ về tình hình Trần Thông lúc này. Trần Thông vẫn ở trạng thái mất nước, nhưng khẩu khí vẫn tàn độc như trước, chẳng lẽ nữ quỷ kia vẫn muốn tra tấn hắn? Về phần Trần Lão Đại đột nhiên xuất hiện ở đây có lẽ là do Lão đã biết được hôm nay bọn hắn sẽ điều tra một lượt trong thôn, cho nên mới đến để nói cho tụi hắn biết chút sự tình. Trần Đại ca đang nói gì thế? Chúng tôi rất hiểu tâm tình của cậu bây giờ, mất đi người thân là việc rất đau khổ không ai có thể chịu được, vậy mà lúc này lại bị chúng tôi quấy rầy, đây mới là việc đáng xấu hổ. Lãnh Nguyệt bình thường lạnh như băng, luôn trưng ra một khuôn mặt không chút biểu cảm, không thích nói chuyện, nhưng đối với những việc như thế này thì sẽ lên tiếng, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng, Lãnh Nguyệt không phải là không biết nói chuyện, mà căn bản là không muốn nói. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, vẻ mặt u sầu của Trần Lão Đại giảm đi mấy phần, đầy cảm kích nói. Các cậu rất khéo nói chuyện. Nếu như các cậu có chuyện gì cần tôi giúp, cứ nói một câu, Trần Lão Đại tôi nói được làm được. Có câu này của Trần Lão Ca, chúng tôi yên tâm rồi. Hai người nói chuyện cùng Trần Lão Đại một hồi lâu, rồi bảo Trần Lão Đại trở về. Sau khi Trần Lão Đại đi, bọn hắn liền trở về phòng của mình một chút, không bao lâu ẩn vào bóng đêm rồi rời đi. Chỉ là bọn hắn không hề ngờ tới, Trần Lão Đại vẫn âm trầm đứng ở căn phòng đối diện, nhìn lấy bọn hắn rời đi. Hồ Đại Ngưu làm xong bữa tối, thậm chí còn không có ý định bước ra, liền nghe tiếng Lao Vương hàng xóm gào. Đại Ngưu! Đại Ngưu! Bởi vì Lao Vương cũng là người thân cận của Trần Lão Đại, hơn nữa bọn hắn sống gần nhau, đi lại tiện bề, cho nên quan hệ rất tốt. Đến rồi!" Chuyển nồi rau xảo từ trên lò xuống, Hồ Đại Ngưu vội vã chạy đến, mở cửa cho Lão Vương. Chuyện gì thế? Ông gọi tôi như gọi hồn, tôi vừa làm cơm xong, ông ăn cùng không?
Không ăn, nói thật, nhai không nổi.
Lão Vương nói xong không khỏi thở dài. Mấy ngày nay, tâm tình tôi rất hoảng loạn, luôn cảm giác chuyện gì đó rất đáng sợ sẽ xảy ra.
Này, ông đừng tự dọa mình nữa, chuyện gì đáng sợ có thể xảy ra trong thôn chúng ta chứ? Ngay cả chim cũng thẳng thèm ị trong thôn ta cơ mà.
Mặc dù ngoài miệng Hồ Đại Ngưu nói như vậy, nhưng bên trong cũng hơi chột dạ, bởi vì cảm giác này cũng đã tồn tại tiếng hắn rất nhiều ngày. Nói câu này, ông đừng cười, từ khi nhìn thấy xác chết của cô nương kia trôi, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, trong mộng nó biến thành một con lệ quỷ, sau đó bóp lấy cổ của tôi nói muốn báo thù. Ông nói xem người làm chuyện xấu, có phải sẽ gặp báo ứng, bị quỷ trả thù không? Lão Vương nói rất nghiêm túc, Hồ Đại Ngưu thấy hắn không giống như đang đùa. Khỏe miệng co giật một chút, an ủi nói.
Được rồi, đừng tự hù dọa mình, việc cũng đã làm, thoải mái đi.
Ông bây giờ hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Còn nữa, nếu là báo ứng thật, ngờ gì sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ để báo thù, thì Trần Lão Đại không biết là chết bao nhiêu lần rồi.
Tôi thấy ông đừng suy nghĩ gì cả, thoải mái đi.
Hồ Đại Ngưu vốn cho rằng khi nghe hắn nói, Lão Vương đỡ lo một chút, nhưng Lão Vương lại trả lời. Trần Lão Đại sao lại không có báo ứng? Ông không thấy đứa con ngốc của hắn đã biến thành thây khô rồi sao? Nếu như không phải báo ứng, thì sao lại như vậy? Nghe Lão Vương nhắc đến Trần Thông, Hồ Đại Ngưu cảm thấy thân thể cứng ngắc lại mấy phần, bởi vì đúng như Lão Vương nói, bệnh của Trần Thông thật sự là quá quỷ dị, hết lần này tới lần khác mất nước liên tục, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến xác chết của một cô gái trôi trên sông Hồ Lô, Tiểu Lệ. Nghĩ như vậy, chán Hồ Đại Ngưu liền đổ mồ hôi lạnh, tiếp theo thấy Lão Vương đứng ngay của chỉ ra phía sau hắn. Trong thôn còn có gia đình kia có người chết sao? Hồ Đại Ngưu biết Lão Vương chỉ vào quan tài của Tiểu Lệ, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, giải thích. Đâu có người nào chết, cái này là cô nương kia. Lời giải thích vẫn chưa nói xong, Hồ Đại Ngưu liền vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt. Nắp quan tài sao lại mở? Ở đây có một chỗ nước đọng. Chuyện gì đã xảy ra? Quyển 3 chương 25, giết người. Hôm trước rõ ràng hắn đã dùng vải quấn thật chặt xung quanh quan tài, nhưng không biết bị mở ra khi nào, nắp quan tài lung lay, lụa trắng liền bị vò thành một cục. Nhưng kỳ lạ hơn, hoặc có thể nói là quỷ dị chính là, vào giờ khắc này, dòng nước dọc theo vách quan tài đang không ngừng chảy xuống mặt đất tạo thành một vũng nước lớn. Hồ Đại Ngưu khó chịu nuốt nước bọt, tiếp theo quay đầu nhìn nơi Lão Vương đang đứng. Ông mở quan tài à?
Ta mở khi nào?
Quan tài gì?
Ông làm sao vậy?
Sao lại nghi ngờ tôi? Lão Vương hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, bị Hồ Đại Ngưu gặng hỏi càng không biết trả lời thế nào. Nghe Lão Vương phủ nhận, Hồ Đại Ngưu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vốn đang thấp thỏm lo âu, trong nháy mắt liền dịu đi. Kỳ thật, nếu hắn suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết việc này không thể nào là do Lão Vương làm, bởi vì lúc ấy cửa sân khóa trong, người bên ngoài muốn vào thì cũng chỉ có thể gọi hắn ra mở cửa. Lại nói, Lão Vương cũng không có lý do nào để làm như vậy, chưa kể hắn rất sợ người chết, nếu bảo hắn mở nắp quan tài thì cũng chỉ để hù dọa người khác. Chuyện này hại người nhưng bản thân hắn lại không có lợi ích gì cả, cho nên căn bản Lão Vương không thể gây ra chuyện này. Lão Vương sẽ không chán đến nỗi phải đi làm những việc này, những người dân trong thôn đều kính Lão đắc thọ đối với chủ tiệm quan tài này, muốn đến cũng sẽ không có người nào dám trộm vào. Nhưng như vậy mới có vấn đề, nếu như không ai động vào cái quan tài, vậy tại sao nó lại mở? Tại sao tấm lụa phía trên lại bị rối thành ra như vậy? Chẳng lẽ là chính nó mở ra hay sao? Đại Ngưu! Đại Ngưu! Thấy Hồ Đại Ngưu sắc mặt khó coi không biết đang suy nghĩ gì, Lão Vương thăm dò, kêu hắn vài tiếng. Vậy chuyện này là thế nào? Ông như vậy cũng làm tôi cảm thấy sợ. Nghe Lão Vương nhắc nhở, Hồ Đại Ngưu mới phản ứng lại được, rồi hỏi Lão. Lúc ông đến có thấy ai đi ngang qua đây không? Ông hỏi cái này để làm gì? Ông chỉ việc nói có hay không thôi. Không có. Thật sự là quá kỳ lạ. Nghe đến Lão Vương khẳng định, Hồ Đại Ngưu nhẹ giọng nói nhỏ một câu, rồi chỉ vào quan tài giải thích cho Lão Vương. Khi nghe nói nắp quan tài có thể do mình mở ra, sắc mặt của Lão Vương đột nhiên trở nên rất khó coi, vội vàng cắt ngang lời Hồ Đại Ngưu đang nói. Ông đừng ở đây đoán già đoán non. Đi qua kia nhìn một chút không lẽ là sẽ biết chuyện gì xảy ra sao? Đúng rồi, ông xem cái đầu của tôi, nao chui rúc cả vào trong rồi. Hồ Đại Ngưu vô hót một cái, lúc này cũng không còn suy nghĩ gì, liền đi nhanh về phía quan tài, còn Lão Vương thì vẫn đứng đợi ở cửa, không dám động đậy, có lẽ là đang sợ hãi. Đi đến chỗ quan tài, nhưng nước vẫn không hề ngừng chảy, Hồ Đại Ngưu đột nhiên có cảm giác rất lạ, thân thể như đang chìm xuống. Nhưng hắn cũng chẳng để ý nhiều, dù sao chuyện cần làm bây giờ là điều tra xem quan tài đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nước chảy ra. Túi đầu nhìn vào phía trong quan tài, nhưng vì nắp quan tài mở ra rất hẹp, lại khá tối, cho nên Hồ Đại Ngưu cũng không thấy được gì cả. Vì thế, hắn bất đắc dĩ mở nắp quan tài ra lớn hơn, để bên trong lộ ra thật rõ. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, liền nghe Lão Vương lên tiếng hỏi. Thế nào? Thi thể vẫn còn chứ? Hỏi thưa, thi thể không ở trong quan tài, thì nó có thể đi đâu? Ông đừng làm tôi sợ theo. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt Hồ Đại Ngưu không ngừng lần theo vách quan tài tìm kiếm. Sau đó, hắn thấy nước. Rất nhiều nước đọng, có lẽ chiếm cỡ 2/3 thể tích, mặt nước sáng loáng không ngừng lay động. Tại sao lại có nhiều nước như vậy? Thấy quan tài đang chìm trong nước, Hồ Đại Ngưu nhịn không được kinh hãi la lên một tiếng. Lão Vương đứng cạnh cửa vẫn chỉ quan tâm thi thể còn hay không, sau đó lại thúc hỏi. Thi thể vẫn còn chứ? Thi thể. Nghe Lão Vương nhắc, Hồ Đại Ngưu mới nhìn chăm chú nhìn xuống nước, sau đó lông tơ toàn thân hắn đều dựng đứng cả lên. Không phải là do nữ thi thể trong quan tài trợn mắt nhìn hắn, mà là bởi vì đúng như Lão Vương lo lắng. Thi thể cô gái kia không thấy đâu cả. Không thấy. Ông nói cái gì? Không thấy. Hồ Đại Ngưu nhẹ giọng nói đến chính hắn còn không nghe được. Chuyện này làm cho Lão Vương càng không ngừng hỏi. Là sao? Ông nói lớn một chút xem nào. Không đợi hắn nói dứt lời, một thân thể vô cùng đáng sợ liền xông vào người hắn. Hồ Đại Ngưu lại vô tình giẫm lên bãi nước đọng bên trong kia, liền xuất hiện một cái đầu người, chậm rãi chui ra từ sau lưng Hồ Đại Ngưu. Lão Vương hoàn toàn bị sự việc này làm cho kinh hãi, đành phải ngơ ngác đứng ngay cạnh cửa, nói không ra lời. Đúng như ông nói, không thấy thi thể. Hồ Đại Ngưu lúc này cũng vừa phản ứng lại, vội vàng đi đến bên Lão Vương nói, rồi lại thấy gương mặt sợ hãi như không tin của Lão Vương. Ông sao vậy? Lần này đến lượt Hồ Đại Ngưu mơ hồ. Ông, tôi làm sao? Sao lại nhìn tôi như vậy? Quỷ! Phía sau ngươi có quỷ ba. Lão Vương lúc này mới kinh hãi la to, sau đó không còn quan tâm Hồ Đại Ngưu nữa. Sợ hãi vừa kêu vừa chạy ra ngoài. Lúc này Hồ Đại Ngưu cũng đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, dù sao cũng đã được Lão Vương cảnh báo thậm chí là bỏ chạy, vì thế vừa nhìn đã có thể biết được vấn đề. tại nơi hắn đang đứng, dường như có một vậy gì đó tồn tại. Hồ Đại Ngưu khó khăn nuốt nước bọt, thân thể cứng ngắc, chậm rãi nhìn xuống chân mình. Ngay lúc đó, một đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn hắn. Chớp mắt một cái, sự yên lặng vốn có nay đã đổi thành một tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì dù sao Hồ Đại Ngưu cũng là hàng xóm, cho nên Lão Vương vẫn đứng chờ, sau đó mới trở về nhà. Dù sao trong tiềm thức của mọi người, nhà là nơi an toàn nhất trong địa phương. Nhưng Lão Vương và Hồ Đại Ngưu rất khác biệt, không phải hắn chưa có gia đình, vợ con đều đã có. Khi hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi đến cực điểm chạy về nhà, gia đình hắn đang ăn cơm chiều, thấy hắn khó khăn quay trở về, vợ hắn không khỏi cau mày hỏi. Chó đuổi sao? Sao lại trở thành bộ dạng như thế này? Lão Vương dường như vẫn còn sợ hãi, cho nên lúc này cũng không trả lời. Được rồi, ăn cơm trước đi. Cha Lão Vương khoát tay áo, ra hiệu Lão Vương ngồi xuống ăn cơm, đừng đứng ngốc ở đằng kia. Nghe cha gọi mình, Lão Vương ngây ngốc nhẹ gật đầu, sau đó đi tới đặt mông ngồi vào bàn cơm, bởi vì trước đó hắn chạy bán sông bán chết, cho nên lúc này trong lồng ngực vô cùng khí chịu, mặc kệ ánh mắt khác thường của mọi người trong nhà, liền đứng dậy, bước nhanh tới vạc nước bên cạnh. Xúc nước lên nắp vạc. Lão Vương vốn định cầm lấy gáo múc nước mục mì hiểng nước để uống, nhưng khi hắn vừa cầm lấy cái muỗng, mặt nước đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng, tiếp theo tạo thành gương mặt của một người phụ nữ. Người phụ nữ nhắm mắt lại, ngũ quan có thể thấy rõ ràng, nếu như nhìn vào, thì sẽ nghĩ ả đang ngủ thiếp đi, nhưng sau một cái chớp mắt, khuôn mặt đó đột nhiên bị vặn vẹo rồi mở ra một đôi mắt đỏ ngầu, trông vô cùng ác độc. A! Trong chum nước đột nhiên hiện ra gương mặt phụ nữ. Trực tiếp làm cho kẻ nhát gan như Lão Vương ngã phịch xuống đất. Không đợi vợ hắn tới dịu, hắn vừa dãy rủa vừa bỏ dậy, tiếp theo run rẩy nói. Trần Lão Đại! Hắn đêm nay hắn có chuyện tìm tôi thương lượng, khóa cửa thật kỹ, không cần chờ tôi. Cùng lúc đó, trong nhà Hồ Đại Ngưu, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng đã phát hiện nơi này thật sự có vấn đề. Quyền 3